Chương 67, mua hạt giống. Chương 67, mua hạt giống. Buổi chiều, sau khi hoàn tất chuyến đi sang bên kia biên giới, bốn người ra về, bước chân có phần nặng nề, mệt mỏi. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng con đường rộng thênh thang trước cửa khẩu, gió nhẹ mang theo mùi bụi và hương khói bếp từ những mái nhà xa xa. Đi bộ về tới nhà, cô thanh thở ra một hơi, thoải mái vươn vai cho giãn gân cốt. Đi cả ngày cuối cùng cũng về đất Việt. Hạt giống đã có rồi, cô thanh sẽ cho người cày xới và làm đất rồi còn quay hàng rào lưới nữa. Cô có thuê thợ và máy nên một vài ngày là chuẩn bị xong. Chuyện cần làm là ươm hạt giống, chuẩn bị phân bón. Sẽ có nhiều việc nên cô thanh quay sang Hào nửa đùa nửa thật nói, hôm nay chắc mệt rồi, mai cô giao việc sau nhé. Làm quen dần dần, nếu được việc sau này cô cho quản lý trang trại của cô. Hào cười gượng, gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào ngoài mấy tiếng dạ, con biết rồi. Nói thế chứ trong lòng Hào lo lắm. Chơi sầm tối, hai đứa đạp xe về nhà. Đường quê sau cơn gió chiều lặng yên, chỉ còn tiếng lốp xe lạo xạo trên mặt đường đá vụn. Hào đạp một đoạn thì thở dài, không biết mai cô thanh cho làm gì nữa, nghe cô nói mà tao thấy hơi run. Người ta tin tưởng mình thế, nếu không làm được thì hãy nay lắm. Cô bật cười, thì mày cứ làm hết sức đi, cô thanh tính kỹ thôi, mày nghĩ cô ấy ngốc đến mức giao hết việc cho mày chắc. Giờ cô mới cho người cày xới, bảo mày qua làm quen thôi mà, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Hào vẫn chưa yên tâm, giọng nhỏ lại, nhớ đâu cô bắt làm một mình thì sao? Không đâu, cô ấy tự sắp xếp công việc phù hợp, nhà tao có mấy thửa ruộng mà làm mệt mở hơi thai một mình mày đảm đương hết ruộng nhà cô ấy chắc kiểu gì chẳng có thêm mấy cô gì chú bác, cô gọi mày đi, là để xem biểu hiện thế nào thôi, cố học hỏi nhiều vào. Hào nghe vậy mới thấy nhẹ nhõm hơn. Cứ nghĩ đến cảnh làm như nhà của Quốc, giờ cậu phải làm một mình với khối lượng công việc ấy chắc chịu thua. Dù chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng ý nghĩ được tham gia một việc lớn giúp gia đình cô ấy, cậu cảm thấy có nhiều động lực hơn hẳn. Trong căn nhà của cô Thanh, không khí buổi chiều lắng xuống sau chuyến đi dài, ở nhà cô con gái cả của cô Thanh làm theo đúng lời mẹ dặn nên chuyện làm ăn không phát sinh ra vấn đề gì. Tiểu Phương vừa giúp mẹ dọn dẹp xong đống túi hạt giống thì quay sang, giọng có chút rụt rè nhưng vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên. "Mẹ ơi, con xin mẹ ít tiền nữa được không?" Cô Thanh đang kiểm tra lại giấy tờ và sổ hàng, nghe con gái nói liền ngẩng đầu lên, nhíu mắt, "Lại xin tiền à? Lần trước con nói bán quần áo lãi to lắm cơ mà, sao giờ vẫn chưa thấy đồng lời nào, lại đi xin mẹ tiếp rồi?" Phương cười trừ, khẽ lẻ lưỡi, "Thì con mới chỉ nghỉ bán một thời gian ngắn thôi mà chứ đã bỏ cuộc đâu. Giờ con thông suốt rồi, chắc chắn lần này sẽ khác." "Thông suốt?" Cô Thanh nhướng mày, giọng nửa nghi ngờ nửa tò mò, "Con thông suốt kiểu gì, nói mẹ nghe coi." Tiểu Phương hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng mạnh dạn ngồi xuống đối diện mẹ, hai tay đan vào nhau, nói liền một mạch, "Lần trước con chỉ tập trung bán cho con gái, bán được vài món rồi ai cũng hết tiền, con có giảm giá mấy cũng không ăn thua. Giờ con nghĩ ra rồi, không chỉ bán không chỉ quần áo nữ mà cả đồ nam, đồ mặc ở nhà, giày dép, rồi thêm cả đồ dùng học tập nữa. Mặt hàng giá vừa túi tiền, lợi ít nhưng bán xoay vòng nhanh. Chừng nào ngôi trường vẫn còn đó thì con vẫn bán được hàng." Cô Thanh ngồi im lặng một lát, vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Cách con gái nói chuyện hôm nay có gì đó khác hẳn mọi khi, nghe qua thì nó có tính toán rõ ràng chứ không tùy hứng như lần trước. Bà khuân tay, khẽ cười, nghe cũng có lý đấy. "Nhưng nói mẹ nghe, mấy cái này tự con nghĩ ra thật à?" Tiểu Phương cười ngượng, rồi nhỏ giọng thú nhận, "Thật ra con nghe bạn của mẹ góp ý con ngẫm lại thấy cũng rất đúng, là do con chọn mặt hàng phù hợp với bản thân mình chứ chưa thực sự đáp ứng đúng nhu cầu của số đông. Với lại tự thu hẹp phạm vi khách hàng nên ế ẩm. Giờ mở rộng thêm mặt hàng và đối tượng khách hàng là nam nữa thì con nghĩ có thể duy trì được." Cô Thanh nghe xong, trong lòng chợt hiểu ngay người bạn mà con gái nhắc đến là ai. Bà bật cười, giọng vừa tự hào vừa pha chút thán phục, "Ra là vậy, mẹ nói có ai đâu. Con phải học hỏi thêm nhiều đấy." Phương cười hì hì, tỏ ra hứng khởi, vẫn mắt nhìn người của mẹ đâu có sai, "Vậy mẹ xem giúp con gái mẹ mở một cửa hàng nhỏ ở cổng trường thì thế nào, có đủ tiềm năng không?" Cô Thanh nhìn con gái, thấy ánh mắt Phương sáng lên với sự quyết tâm thật sự, khác hẳn tiểu hứng lên làm cho vui như trước. Bà gật đầu chậm rãi, "Ý tưởng này không tệ. Trường học còn thì thị trường vẫn còn. Lời ít cũng là lời, mà sau này đường mở rộng, có cửa hàng mặt tiền là đầu tư lâu dài. Đất ở đó kiểu gì cũng lên giá. Mẹ sẽ bảo bố mua một mảnh đất ở gần đó, rồi xây cho con một cái cửa hàng, nhưng lần này phải làm cho ra trò, không được nửa đời đâu đấy. Không có lời là mẹ cho người khác thuê." Tiểu Phương mừng rỡ, ôm lấy tay mẹ còn hứa mà, "Lần này con sẽ làm nghiêm túc, mẹ yêu cứ tin con." Cô Thanh mỉm cười, nhìn con gái đang đầy nhiệt huyết mà lòng cũng thấy vui lây. Bà biết, chuyến đi vừa rồi không chỉ mang về hạt giống rau, mà còn gieo được trong Phương một hạt giống khác. Không lười biếng ham chơi như cô chị làm rồi. Sau khi trở về nhà, Quốc vừa dựng chiếc xe đạp trước hiên thì mẹ đã từ trong bếp bước ra, thấy con trai bụi bặm, mặt còn hằn vệt nắng thì liền hỏi ngay, "Cả ngày nay đi đâu mà lâu vậy con? Chẳng thấy về ăn trưa gì cả." Quốc đặt túi đồ xuống bàn, rót chén nước rồi đáp gọn, "Con và thằng Hào cùng thương lái qua biên giới một chuyến." Mẹ cậu tròn mắt, giọng cao hẳn lên, qua biên giới? Con nói cái gì cơ? Trời ơi sao con liều thế, hai đứa là trẻ con, nhỡ bị người ta lừa bán đi thì sao?" Quốc bật cười, "Trấn an, không có đâu mẹ, con tin tưởng người ta nên mới đi cùng chứ, có đi qua cửa khẩu, làm thủ tục đàng hoàng nhé. Với lại con đã về nhà an toàn rồi đây." Mẹ cậu vẫn chưa hết run, mặt nhăn lại đầy lo lắng, "Biết thế này mẹ cấm con từ đầu rồi. Đi kiểu đó nguy hiểm lắm, sau này không được tự ý làm vậy nữa nghe chưa?" Thấy mẹ thật sự hoảng, Quốc gật đầu ngoan ngoãn, cậu mở túi, lấy ra vài gói hạt giống và một ít đồ ăn đóng gói mua bên đó, đặt lên bàn, "Dạ rồi, con biết rồi. Con mua được ít hạt giống, với có mua thêm ít đồ ăn bên ấy, mẹ nếm thử xem khác gì đồ mình không." Mẹ cậu tò mò cầm lên xem, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở mấy gói hạt giống. Ủa, con sang tận bên đó để mua hạt giống à? Quốc gật đầu, dạ, lần này con tính trồng để bán qua bên đó, nên phải xem người ta trồng loại gì. Thấy cũng không khác mấy so với giống bên mình, chỉ là trái to hơn, giá đỉnh hơn một chút. Mẹ Quốc nghe vậy liền dịu giọng, có phần tự hào xen lẫn lo lắng, con tính xa thế cũng tốt, nhưng đừng liều quá. Làm ăn thì phải chắc, đừng ham mới lạ mà mạo hiểm. Quốc mỉm cười, giải thích thêm, mấy gói này không đủ gieo, mai con tính ra thị trấn mua thêm giống nữa. Với lại con muốn ươm từ đầu cho biết quy trình, chứ mua cây người ta ươm sẵn ngoài chợ thì không biết đầu mà lần. Tự làm cho chắc, tự đúc kết kinh nghiệm luôn. Con chỉ sợ tiền không đủ, mẹ cho con ứng tạm một chút nhé. Mẹ Quốc thở phào, đội đã quay vào trong, mở tủ lấy ra ít tiền, dúi vào tay con trai, cầm lấy đi, thiếu thì bảo mẹ đưa thêm, thừa thì cầm lấy mà tiêu xài. Lâu lắm rồi chưa thấy con xin tiền, mẹ hơi lo đấy. Với lại chuyện này nên để mẹ chi tiền mới phải. Lần sau cần gì cứ bảo đừng có im ỉm làm một mình. Quốc nhận tiền, cười gật đầu, giọng tràn đầy quyết tâm, dạ, con biết rồi. Mai tan học con qua thị trấn luôn, hạt giống chắc mình sẽ ươm trong vườn, khả năng phải phá bớt vài luống rau. Cứ phá thôi con, ăn được mấy tháng rồi mà, rau muốn mấy bữa nay mọc chậm, cũng không còn ngon như đầu mùa nữa. Phá đi rồi còn trồng loại mới. Được mẹ ủng hộ như vậy thì Quốc yên tâm hẳn, nếu là vào thời gian nửa năm trước thì có khi bà sẽ cật lực ngăn cản vì mấy gốc rau còn có tác dụng. Nhưng sống với Quốc ăn uống thoải mái dư giả quen rồi nên không còn tâm lý tiếc của nữa. Sáng hôm sau, Quốc đến trường, dự tính tan học thì đạp xe qua thị trấn luôn. Thằng Hào hôm qua đi đường dài, cậu thiếu ngủ đêm hôm trước nữa, nên tối qua ngủ say ly bị luôn. Hôm nay còn mang đồ ăn vặt đi trường, ăn cho đỡ buồn một miệng. Khi tiếng trống trường giải lao vừa vang lên, Tiểu Phương lại chủ động tìm đến lớp D, không phải tiện đường đi vệ sinh mà ghé qua, mà tới tìm Quốc và Hào. Hào, tan học thì qua nhà mình luôn nhé, mẹ mình bảo mình chuyển lời cho cậu như thế. Có việc muốn giao cho đấy. Cậu ngẩng lên, vẻ mặt ngượng ngác. Một lúc sau mới bật cười gượng gạo. Việc gì thế? Nói luôn được không, để tớ còn chuẩn bị tinh thần. Tiểu Phương khẽ nhún vai, giọng bình thản như không, tớ không biết. Mẹ chỉ bảo tớ nhắn lại vậy thôi, nếu cậu bận thì báo lại để mẹ mình có biết. Ấy mình có bận gì đâu, chiều mình qua. Hào chống cằm thở dài. Việc gì mà thần bí thế không biết. Cậu quay sang nhìn Quốc, ánh mắt như cầu cứu. Quốc thì chỉ cười nhẹ, nói nhỏ đủ để hai người nghe, thôi, mày cứ đi đi. Tao còn phải ra thị trấn, chiều còn có việc ở nhà nữa. Hào hỏi với theo. Ra thị trấn làm gì thế? Mua thêm hạt giống, chứ hôm qua không có đủ để trồng trời, sao không bảo tao? Hôm qua tao còn thừa tiền đấy, giờ mày lại mất công đi chuyến nữa ra thị trấn, thời gian đó chi bằng đi cùng tao qua nhà cô Thanh còn tốt hơn. Tao không đi, cơ hội tốt cho mày thể hiện tài năng chứ sao. Cố lên. Tiểu Phương vẫn đứng ngoài cửa nghe hai người thì thầm to nhỏ, cô gọi Quốc, ra đây mình có chuyện riêng muốn nói. Quốc nhìn xung quanh rồi nghi hoặc. Chuyện gì không nói được ở đây sao? Phương nghiêm mặt. Chuyện quan trọng, qua đây. Được người ta gọi ra gặp riêng, mà Quốc thấy bất an quá, không biết thằng Hào có nghĩ lung tung gì không nữa, cả mấy bạn trong lớp từ lúc Phương bước vào đã không có ít người theo dõi rồi. Quốc bước tới, khoanh tay trước ngực, một tư thế phòng thủ, người dựa vào vách tường, giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc quá thân mật để tránh bị hiểu lầm. Chuyện gì vậy? Phương thì thầm, chuyện bán quần áo đó, con trai mặc đồ gì, qua tư vấn giúp mình, lựa vài mẫu. Quốc thở phào, tưởng chuyện gì, chuyện này mình không giúp được. Phương ngạc nhiên. Cái gì, thế cậu không phải con trai hả? Thấy đám đông lại nhìn mình bằng ánh mắt xăm soi. Quốc giơ tay chào thua. Không phải ý đó, cậu phải tìm người có ảnh hưởng trong trường xin tư vấn chứ. Tốt nhất là mấy học sinh lớp A, có điều kiện, cao giáo một chút. Giống như người nổi tiếng mặc gì thì được đám đông chú ý hơn, một học sinh lớp D như mình thì quá bình thường rồi. Cậu hiểu ý mình không? Phương dò xét Quốc từ đầu đến chân, rồi lại ngẫm lại lời của cậu. Cái này chẳng phải là tìm người mẫu sao, người nổi bật trước đám đông, cao giáo, nhà có điều kiện, học lớp A, cô đã hiểu vấn đề rồi, nhưng ánh mắt nhìn Quốc lại chẳng có thiện cảm vì cậu ta dám từ chối giúp mình. Được rồi, không muốn giúp thì thôi vậy, mình tìm người khác. Trước khi về lớp Phương có nhắc Hào thêm một lần nữa cho nhớ. Lịch hẹn chiều nay. Sau đó tung tăng rời đi, nhìn gương mặt vui vẻ của cô sau khi rời khỏi lớp D, mấy nam sinh lớp A đang cố gắng tiếp cận Phương ghen đỏ mắt, hận chỉ không thể đập hai tên lớp D kia cho ra bã. Phương biết ai đang theo đuổi mình, thậm chí có thể liệt kê ra một danh sách luôn. Và cô rốt cuộc đã hiểu dụng ý của Quốc là gì. Phương tìm tới cậu bạn cùng lớp, cái cậu bạn đầu têu dẫn người đi tát Hào để dằn mặt ấy. Tên cậu ta là Duy, nhà có điều kiện, có sức ảnh hưởng, đúng là người phù hợp. Duy hả, mình có một việc muốn nhờ bạn có được không? Giọng nói mềm mại của Phương khiến Duy hận không mọc được đuôi để ngoe ngoại, trong đầu đã lùng bùng biến cảnh màu hồng rồi. Được chứ, chuyện gì cậu cứ nói. Mình đang định bán quần áo nam, chiều cậu rảnh đi cùng mình chọn vài mẫu nhé. Lại một viễn cảnh màu hồng được thêu dệt nên, Duy đã tưởng tượng cảnh tay trong tay với người đẹp đi mua sắm, nước dai suýt nữa ngậm tràn khoang miệng rồi. Nhưng rồi câu nói tiếp theo khiến cậu ta bừng tỉnh, vì Phương không rủ mỗi Duy còn rủ thêm mấy bạn nam trong lớp, cả mấy bạn nữ chơi thần với Phương nữa. Cậu nữa, chiều đi cùng mình nha, xong việc mình sẽ mời một chậu nước. Cả đám đồng ý, người ta nói chọn bạn mà chơi, nhà của Phương giàu như vậy, 3 năm cấp 3 theo cô chắc chắn là có không ít chỗ tốt. Sau giờ học, Quốc thu dọn đồ rồi bước ra khỏi lớp, dáng đi vẫn ung dung như thường. Thằng Hào hôm nay có hẹn với người đẹp rồi nên Quốc phải di chuyển một mình ra thị trấn. Đích đến của cậu là cửa hàng vật tư nông nghiệp. Đây là lần thứ 2 cậu đến đây. Không khí trong tiệm vẫn cũ kỹ và yên ắng như lần trước. Những bao phân chồng lên nhau, mấy dây kệ phủ một lớp bụi mỏng, còn bà chủ thì ngồi phe phẩy chiếc quạt giấy, mắt liếc lên theo dõi bộ phim chiếu sau giờ trưa. Trước đây Quốc Qua mua hạt giống cà chua, thời gian qua đã lâu rồi nên bà chủ tiệm không có nhớ. Thế là phải làm quen lại mấy câu tên tuổi con cái nhà ai, hỏi được một hồi thì có cảm giác đề dạ vụ. Như thể chuyện này đã từng diễn ra. Khoan đã, cảnh này quen lắm, trước đây cháu từng đến đây mua hàng rồi phải không? Quốc gật đầu. Dạ vâng, lần trước cháu mua cà chua, cái vụ xuân hè ấy, nhưng chắc lâu quá nên cô không nhớ. Bà chủ vỗ trán cái nhẹ, rồi than, khổ già rồi trí nhớ kém thế đấy, giờ thì nhớ rồi, sao lần trước mua cà chua đúng không, kết quả thế nào? Quốc đáp lễ phép, giống tốt cô ạ, bán không xuể luôn, kết quả phải tuần một chuyển qua biên giới, rồi làm tương cả. Nói chung là dư thừa cô ạ, lần này cháu muốn mua bắp cải, củ cải và su hào. Tiệm mình còn không cô? Bà chủ cười ha hả. Con chứ, cháu mua mấy loại này là đúng rồi đấy, gần đây bán chạy lắm. Lần này cháu mua bao nhiêu? Quốc đắn đo một lúc rồi nói. Dạ, nhà cháu có mấy sào đất, diện tích vào khoảng ít ít ít, theo cô cần khoảng bao nhiêu giống là đủ. Bà chủ nghe xong liền đặt quả xuống, nếu mày tính toán một lát rồi hỏi lại, chà nhiều đấy, mỗi loại phải một túi hạt giống gieo mầm, cũng có rủi ro không phải tất cả đều mọc mầm nên không thể ước tính chính xác được, cháu cứ mua 12 túi đi, thừa thiếu không đáng kể. Đầu Quốc gật đầu. Dạ, ở nhà cháu có 3 túi rồi, cháu muốn trồng bắp cải nhiều hơn, cô bán cho cháu 6 túi hạt giống bắp cải, 1 túi su hào và 2 túi hạt củ cải trắng. Bà chủ gật gù, rồi lôi từ ngăn tủ ra mấy gói hạt, xếp ngay ngắn trên bàn. Đây nha, cháu cứ mang về ươm trước chục ngày, thiếu thì mua ngoài chợ bù vào, mà thừa thì đem cây giống bán ra ngoài chợ, hoặc kiếm đại chỗ nào đó để trồng, người không ăn thì vật nuôi ăn, không có thiệt đâu, của cháu hết 200 tấm nhá. Quốc gật đầu, vừa nghe vừa tính toán trong đầu. Cậu kiểm tra số tiền mang theo, rồi chọn những gói hạt chất lượng cao nhất trong tiệm. Khi nghe bà chủ báo giá, cậu thoáng cực lại. Giống tốt nhất ở đây mà giá chỉ bằng một nửa so với hạt bên Trung Quốc mà cô Thanh từng mua. Điều đó khiến cậu suy nghĩ, hạt rẻ quá liệu có đảm bảo chất lượng không? Cậu im lặng vài giây, rồi quyết định vẫn mua. Dù sao, cậu cũng cần đối chiếu giữa hai nguồn giống để xem sự khác biệt. Chương 68, gieo mầm. Chương 68, gieo mầm. Trở về nhà, Quốc không nghỉ ngơi ngay mà bắt tay vào việc. Khu vườn sau nhà vẫn còn mấy luống rau muống và rau cải đã ăn được hơn tháng. Cậu lấy cuốc, phá bỏ từng luống một, rồi nhặt sạch rễ, xới đất cho tơi. Rau đã dùng đủ lâu, bỏ đi để đổi vụ mới cũng không tiếc. Đất được làm xong, cậu bón thêm ít cho bếp và phân gia súc củ hoài, trộn đều cho đến khi nền đất tơi suốt, mịn, vừa tay. Cứ để đó vài ngày chưa vội gieo hạt ngay. Quốc đọc trên bao bì sản phẩm hạt giống, trên đó có ghi nguồn gốc xuất xứ, đặc tính của cây và cách ươm cũng như kỹ thuật gieo trồng. Nhìn quanh, Quốc nhận ra diện tích này vẫn chưa đủ để ươm hết số hạt. Cậu liền vào kho, lục tìm mấy chiếc xô nhựa cũ, vài chậu sức và cả những máng tre còn dùng được. Sau đó, cậu đem tất cả ra rửa sạch, phơi dưới nắng để khử ẩm. Cậu dự định dùng chúng làm khay ươm tạm. Mỗi loại hạt sẽ được tách riêng, đặc biệt là giữa giống mua trong nước và giống mang từ bên Trung Quốc về. Cậu muốn theo dõi từng loại, để sau này khi cây lớn có thể so sánh sự khác biệt rõ ràng. Chiều xuống dần, sân nhà rải rác những chậu đất, xô nước và gói hạt. Quốc lại lên mảnh vườn ở chân núi, vét trong cái hố chút lá khô mục nát, cho vào bao tải mang về nhà trộn với đất vườn rồi bắt đầu san ra mấy cái khay tự chế. Hai ngày sau, khi hạt bắt đầu tách vỏ, Quốc mới tiến hành xới lại đất thêm một lần nữa rồi gieo hạt xuống. Trong các xô và chậu là hạt giống Trung Quốc, còn ngoài vườn là hạt giống nội đại, mỗi nơi gieo một loại riêng, có đánh dấu rõ ràng để không nhầm lẫn. Sau khi gieo xong, cậu phủ lên bề mặt đất một lớp rơm rạ mỏng, vừa để giữ ẩm vừa giúp hạt tránh bị nắng gắt làm khô mặt đất. Theo hướng dẫn thì phải mất nửa tháng mới có thể tách cây con để đem trồng ở ruộng. Thành thử lại có một khoảng thời gian chờ, cái này cũng là do chưa có kinh nghiệm, lẽ ra từ lúc cày ruộng là nên gieo hạt mầm rồi, để đến khi xử lý đất và dựng hàng rào xong thì vừa kịp tách cây giống ra luôn. Bốn đám ruộng kia mới xử lý xong một đám, giờ đang làm dở đám thứ nhì. Quốc bảo với mẹ tình hình hiện tại, cứ làm thong thả và chuẩn bị thêm phân gia súc để ủ trước. Mọi năm trồng thì toàn mua cây giống ươm sẵn, mua về là trồng luôn, nên mẹ Quốc cũng không lường trước việc nhà mình tự ươm giống. Giảm nhịp độ làm việc xuống cũng tốt, có thời gian nghỉ ngơi, chứ vừa rồi lo làm hàng rào xong cả người đã mệt nhừ, nghỉ một chút để lấy lại sức. Dành thì ra đập đất ngoài ruộng, rồi hót phân ngoài đường, vệ sinh môi trường luôn, coi như một công đôi việc. Phía thằng Hào lúc này đang bận rộn không kém, hôm qua là dục dịch làm cỏ, xới đất để ươm hạt giống. Máy cày thì đang sửa chữa, vài ngày sau thợ mới vào làm việc. Cỏ dại từ vụ hè vẫn còn đang lộn xộn, còn chưa dọn xong, cô Thanh không đụng tay chân, toàn thuê người về làm rồi trả công mấy chục một ngày. Ngoài Hào ra thì còn hai người phụ nữ khác được thuê, đâm ra cu cậu làm cỏ hơi buồn chán. Đến trường mà mặt mũi ủ rũ như đưa đám. Quốc khoác vai bạn rồi hỏi, ý ho tình hình công việc bên đó thế nào? Chán là mày, tưởng nông trại thế nào mà toàn cỏ dại mọc tùm luôn cứ như bỏ hoang mấy năm rồi, mấy cái cọc gỗ dọn đi rồi mấy dàn tranh leo nữa, nhìn nhà của bà ấy gọn gàng vậy chứ cái vườn còn không bằng của nhà mày luôn ấy. Dọn mệt nghỉ, mà dọn xong mới cho máy cày vào làm việc. Trồng rau mà không chăm là vậy đó, cố lên mày làm được mà. Cố cái con khỉ, rảnh qua giúp tao một tay đi, người ta bỏ tiền ra thuê mình rồi bỏ bê đấy luôn cả ngày chẳng thấy mặt đâu, một mình tao với hai bà thím chẳng biết nói chuyện gì. Thế là bà cho tiền mày hả? Ừ, tính theo công luôn, xong đám cỏ thì thanh toán, giờ nghĩ lại tao thấy hơi hối hận rồi đấy. Quốc vỗ vai an ủi Hảo. Ừ thế chiều tao qua với mày, hạt giống phải ươm 15 ngày mới đem ra trồng được, nhà tao vừa làm vừa cho đây, biết vậy mua rồi ươm sớm thì có phải giờ trồng rồi không, lại trễ mất nửa tháng. Hảo trừng mắt. Nhớ là phải qua đây nhá. À tiện thể qua nhà tao lấy cho tao vài bộ quần áo, nhà bà Thành có cái phòng cho người làm, tao làm rồi nghỉ luôn ở đó đỡ đi đi lại lại. Buổi chiều Cúc mang theo túi bột ngô qua nhà của Hảo, tiện thể xem đàn vịt ra sao. Chúng nó lúc này hiếu động lắm, toàn lang thang ngoài ruộng gặm cỏ non với lượn thóc rơi vãi, mấy hạt mọc mầm là đồ ăn nữa thích của chúng. Thằng Hào đang làm thuê ở bên An Bình chắc 2-3 hôm nữa xong việc mới về, con qua lấy nó vài bộ quần áo. Bà Ly tò mò hỏi, thế nó làm gì bên đấy? Dạ chủ yếu là cắt cỏ làm vườn bác ạ. Bà mẹ của Hào hỏi vậy thôi, chứ con trai làm gì thì bà không quan tâm lắm. Còn sống là được. Vì con nói thì Hào có nghe lời bà đâu. Nó đi làm tự kiếm tiền được, chuyện này tốt cho nó. Bà mừng còn không hết chứ không lo. Lấy đồ cho Hào xong, Quốc lại đạp xe đi luôn, hướng thẳng về phía An Bình. Đường đi lổn nhổn ổ gà, gió chưa hắt nóng hầm hập, bánh xe quay đều nhưng nhịp chân cậu ngày càng chậm. Đến nơi thì kim đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ chiều. Cậu dựng xe trước cổng nhà cô Thanh, trong nhà im lìm, nó nghiêng một lúc thì thấy cô đang cùng mấy người đàn ông chất hàng lên xe tải. Cô ơi, Hào có ở đây không ạ? Cô Thanh quay qua thấy Quốc tới thì thoáng nở nụ cười, giọng mệt mỏi. Nó đang ở nông trại, giờ cô đang bận cháu tự qua đó nhé, phải đi thêm mấy trăm mét nữa. Cứ theo con đường đất phía sau, đến cái cổng sắt sơn xanh là tới. Quốc gật đầu cảm ơn, dắt xe đi tiếp. Quả nhiên, đi chừng 5 phút, một khu đất rộng mở ra giữa triển đồi thoai thoải. Cổng sắt xanh đã phai màu, bên trong là căn nhà gạch nhỏ, mái lợp tôn, cửa sổ mở hé để thoát hơi nóng. Trước hiên, vài bao phân bón xếp gọn sát tường, cạnh đó là bộ ấm chén cũ đặt trên chiếc bàn ngựa, bên cạnh là thùng nước đầy. Phía ngoài sân, một người đàn ông tầm tuổi 50 đang lom khom bên chiếc máy cày cầm tay, mồ hôi đổ ròng ròng trên lưng áo bạc màu. Nghe tiếng xe đạp, ông ngẩng lên, chỉ gật đầu chào rồi lại tiếp tục công việc, đôi tay thoăn thoắt vặn chặt bu lông. Bên trong nông trại, Quốc thấy Hảo và hai người phụ nữ đang làm việc. Mảnh đất này không bằng phẳng mà nằm ở trên dốc, được chia thành từng bậc, cao thấp xen kẽ như ruộng bậc thang. So với những thửa ruộng xung quanh, nơi đây rậm rạp hơn nhiều. Cỏ dại mọc cũng tùm, xen giữa là những giàn cây cuốn chẳng chịt. Cậu bước lại gần mới nhận ra đó là giàn chanh leo cũ. Dây leo vẫn còn bắt trên giàn, có cây chết khô có cây vẫn còn xanh. Rõ ràng, sau mùa thu hoạch, chẳng mấy ai buồn chăm sóc. Chỗ này từng được trồng các loại cây ngắn ngày, thay đổi theo mùa, nhưng mỗi lần thuê người làm lại tốn kém, nên từ sau khi thu hoạch vụ chanh leo, cô Thanh đành để hoang cho tới giờ. Giữa không gian vắng, giọng Hào đông vang lên từ phía dưới, cậu ta hú lên như một con sói rồi nói vọng lên. Quốc ơi, dưới này nè. Quốc dạo bước đi xuống dốc, tới chỗ của Hào, nhìn cái nông trại bỏ hoang này cảm thấy cậu bạn kêu thảm không oan, rằng sẽ mấy cây chanh leo đã đủ mệt rồi, mà khúc thửa nào cũng trồng mới gây chứ. Cô trồng thử một năm rồi lại phá đi trồng rau. Tình hình này sang năm chắc không trồng loại cây này nữa đâu. Chỗ này chắc phải một tuần mới xong quá. Có khi còn hơn ấy chứ, đám dây dựa này mệt muốn chết, còn có cỏ dại nữa. Tao tưởng nó bằng phẳng dễ làm ai dè lại ở con dốc thế này. Giờ cái đống dây leo này phải dọn ra ngoài, chứ không thể chất đống ở đây được. Bà Thành rào lưới sắt hết rồi, lúc đi phải leo dốc, mệt bỏ xứ đi được. Quốc gật gù đồng ý, mày cứ chặt gốc cho nó héo trước đã, mấy cây xanh như vậy bám chắc lại còn nặng nữa. Rồi thu cọc trước, thu dây sau, hiện giờ nó vướng cái của tôi. Thu xong cái gọc tún cái gốc cây lôi đi là được, vướng chỗ nào thì cắt chỗ đó. Nói rồi Quốc hỏi Hào chỗ lấy nông cụ, liếm một con dao dựa ở trong kho rồi tiến hành chặt gốc, cậu làm từ đằng trên, còn Hào chặt từ đằng dưới, chặt hết một lượt rồi đi nghỉ ngơi uống nước luôn. Mai thu cọc không phải vội vàng làm gì cả. Thấy Quốc bình thản như vậy thì Hào lại càng nóng ruột. Có được không đó, chậm trễ mùa vụ, tao là người bị chửi. Mày không làm cho bà ấy nên mày không lo đó thôi. Quốc tự tin đáp, cho hẳn 2 tuần đi, bây giờ dọn xong dây leo, cày bừa xong mà chưa có cây giống thì cũng chịu, chỗ này vừa làm vừa chơi dọn 1 tuần là xong, có máy cày cày 2-3 buổi là có thể trồng rau rồi. Hào phủi tay, thôi kệ đi, bà ấy sốt ruột chứ mình lo cái chó gì. Mày biết hai bà thím nói gì với tao lúc vào làm không? Ba bảo, làm chậm thôi, còn kéo dài thêm vài ngày công, làm nhanh quá lợi cho người thiệt cho mình. Làm sạch quá thì sau này lấy đâu việc ra mà làm. Quốc phì cười, cái tâm lý này nghe rất quen thuộc, giữa chủ và người làm thuê luôn có lợi ích trái ngược. Chủ thì muốn bỏ ít tiền nhưng năng suất và chất lượng phải cao. Người làm thuê thì muốn việc nhẹ lương cao. Bây giờ thằng Hào làm biếng, hai thím dưới kia có khi còn mừng ấy chứ. Họ mừng thì cô Thanh lại tốn thêm tiền. Bởi vì cô không trực tiếp làm nên sẽ không đánh giá được tình hình, người ta nói sao thì biết vậy. Thế nên cô mới thích trẻ nhỏ dễ dạy, người lớn già đời có toan tính riêng. Trong lòng biết đấy nhưng đành chịu. Dĩ nhiên mọi thứ đều có giới hạn, nếu không khả thì cô Thanh không làm nữa, hoặc là cô sẽ thuê người khác. Mấy bà thím sẽ mất đi một cơ hội kiếm tiền. Phụ nữ mà, hay tính toán chi li thiệt hơn lắm. Mới đầu ta thấy biết ơn họ, lâu dần lại có cảm giác bản thân bị bóc lột, công bỏ ra không tương xứng với thu nhập. Nhất là thấy nhà cô Thanh giàu như vậy, kiếm thêm vài chục cũng không ảnh hưởng gì. Trong lúc nghỉ ngơi uống nước thì Quốc có hỏi ông bác sửa máy cày, hỏi giá của chiếc máy là bao nhiêu. Ông bác nói mua mới phải trên 10 triệu, còn mua lại thì 6-7 triệu. Ông bác vặn ra rồi vặn vào chẳng biết có sửa được hay không. Nhưng chuyện người ta, Quốc không có hỏi nhiều. Cậu hỏi Hào xem hạt giống ở đâu đem đi ươm trước. Hào nói hạt giống vẫn ở nhà cô Thanh, cô bảo qua đây làm cỏ và dọn dẹp trước. Quốc gật gù. Đi lấy hạt giống trước đi, chuyện dọn dẹp cứ để hai thím lo, khi nào hai thím dục thì hắn làm. Mày cứ lo ươm hạt giống trước đã, rồi cứ lấy đi do chăm sóc rồi theo dõi gì đó, kiếm việc nhẹ mà làm, đằng nào dọn xong cũng có cây để trồng đâu. Hào nở một nụ cười lau cá. Quốc ơi, nhìn mày vậy chứ lươn lẹo quá nhỉ. Quốc lườm thằng bạn. Tao nói sự thật mày lại nói tao lươn lẹo, nêu xấu bạn bè quá đấy. Hào cười tự mãn. Ha ha. Mày mà nói sớm hôm qua tao đỡ nhọc công cả buổi rồi. Chương 69, hậu quả của si gái. Chương 69, hậu quả của si gái. Quốc và Hào thông thả rời nông trại quay về nhà của cô Thanh, lúc này cô vẫn đang kiểm kê hàng hóa. Thấy trời còn sáng mà hai đứa đã dừng làm việc rồi, nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều, tính ra còn chưa được một buổi công nữa. Cô Thanh nhìn Hào rồi hỏi: "Dọn dẹp thế nào rồi Hào? Cái máy cày ông bác đã sửa xong chưa?" Hào đưa mắt nhìn Quốc rồi đáp: "Vẫn chưa xong cô ạ, cháu qua đây lấy hạt giống đi ươm trước, tại thằng Quốc bảo phải ươm 15-20 ngày mới trồng được, giờ dọn xong cũng chưa có cái để trồng." Cô Thanh chép miệng tỏ vẻ không vui: "Nào cần phức tạp vậy đâu, năm ngoái cô còn gieo hạt trực tiếp xuống ruộng mà cuối năm vẫn có thu hoạch đấy thôi. Qua bảo mọi người làm nhanh lên, lễ mề quá làm trễ vụ không tốt đâu." Hào lại nhìn Quốc: "Cái chủ ý này là do cậu nói ra. Chứ Hào đâu biết là hạt giống có thể gieo trực tiếp, đâu cần ươm như lời Quốc nói. Nếu như không giải thích rõ ràng thì chính là báo hại, tố cáo Hào làm biếng rồi." Quốc chậm rãi giải thích: "Cô ơi, cháu thấy làm cỏ và cày xới sẽ hơi lâu, chưa biết là cái máy cày hỏng kia khi nào mới sửa xong, rồi giữa lúc làm có lại hỏng nữa không. Nên cháu nghĩ cứ ươm hạt trước đi, coi như hôm nay mình đã gieo hạt rồi, khi nào xử lý xong đất trồng thì mình chuyển cây giống qua đó, như vậy mới là không trễ vụ đó cô. Với lại khi ươm thì mình có thể chọn ra cây con khỏe mạnh, như vậy chất lượng về sau sẽ đồng đều hơn." Cô Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Ừ vậy thì ươm trước đi, thiếu gì cứ bảo cô. Hiện giờ chưa có chỗ để ươm hạt giống đó cô, ngoài nông trại kia ra, nhà cô còn có mảnh vườn nào khác không?" Cô Thanh chép miệng: "Ở đây thì không có, ruộng vườn thì để cô hỏi bên nhà chồng xem sao." Quốc nói: "Thời gian của ngày hôm nay đã không còn sớm nên muốn lấy hạt giống đi xử lý trước, đem toàn bộ hạt giống đi ươm luôn, không chừa túi nào. Vẫn cách làm cũ là cho hạt vào một tấm vải rồi nhúng vào nước ấm để trong 2 ngày kích thích hạt mầm." Quốc chỉ nói thôi, còn thằng Hào sẽ là người thực hiện. Cô Thanh đang mệt đầu nên bảo con gái lớn là Mai ra phụ hai đứa, cô đang xem phim trong nhà, bị sai vật thì chán ghét ra mặt. Nhưng vì có hai đứa đàn em, lại là nam nên phải giữ hình tượng điềm đạm một chút. Cô lấy tạm một bộ cắt ra là có thừa vải luôn, sau đó vào trong nhà xin chút nước ấm trong bình rồi để lên tầng thượng gần chỗ phơi quần áo của gia đình. Tìm một chỗ khuất gió dơ mát, rồi để tạm 2 bọc vải ở đó. "Chị để ý giúp bọn em, chỗ hạt này nhé, quan trọng lắm đấy." "Biết rồi, hai đứa học cùng con Phương phải không, chăm chỉ phết nhỉ, chẳng bù cho nó giờ này chẳng biết lại đi chơi lêu lồng đâu rồi." Xong việc thì Quốc về nhà, Hào cũng kiếm cớ về luôn, mới đầu vì gái mà sông pha giờ hối hận rồi không muốn nán lại làm chân sai vật nữa. Nhưng mà câu chạy đâu có thoát, hôm sau đến trường thì Tiểu Phương lại qua báo tin rằng mẹ của cô đã hỏi được miếng đất rồi. Nhờ Phương nhắn lại với Hào, buổi chiều đi có việc. Lần đầu tiên được gái sinh rủ đi, mà Hào chẳng thể vui nổi. "Ê à, Quốc à, mày xem lại đi cùng tao chuyến nữa nhé, chứ cái vụ ươm hạt này tao không biết gì đâu nha." Quốc cười thì: "Tao đi làm gì lắm, hôm nay có đất rồi đúng không, mày cứ đi Quốc và làm tới đất đi, xong rồi thì gieo hạt hôm qua ngâm nước ấy, rồi phủ thêm lớp đất là xong. Tầm 2 tuần sau thì mới đụng đến nữa." Hào nghiến răng: "Mà nó, biết trước thế này tao từ chối từ đầu luôn cho rồi. Giờ ngày nào cũng làm việc, mệt hết cả người. Thì mày có thể gọi thêm người mà, trả công cho họ là được." Hào nợ nụ cười gian manh như nhỉ: "Thế tao thuê mày đi cùng tao Quốc đất nhá." Quốc từ chối ngay: "Ha ha, tao còn có việc ở nhà mà, nhà tao cũng có việc mà. Hôm qua chỉ đi giúp mày một buổi thôi. Cả cái vụ dọn dẹp nữa, mày cũng có thể gọi thêm người. Cô Thanh cũng đâu cấm mày làm vậy đâu, miễn sao không làm chậm tiến độ làm việc là được." Hào than thở: "Nhưng mà tao không phải đại gia, tiền đâu mà thuê người mãi. Trước tao giúp mày làm hàng rào rồi, chảy máu xước tay rồi. Giờ tao cần giúp đó nha, có qua có lại mà." Quốc lườm thằng bạn: "Thế mà tao tưởng mày tốt với tao chứ, hóa ra là tính toán từ trước rồi hả?" Hào nở một nụ cười đắc ý vì biết Quốc khó thoát khỏi kẻo này. Vậy là buổi chiều, Quốc lại đi cùng Hào xử lý cho xong cái vụ ươm cây giống. Mảnh đất dùng để làm vườn ươm nằm bên nhà chồng cô Thanh. Khi hai đứa ghé qua nhà cô thì được Tiểu Phương dẫn qua nhà nội để chọn chỗ thích hợp. Nhà nội của Phương thuộc dạng khá giả theo lối truyền thống, sân vườn rộng rãi, có chuồng trại, ruộng rau và một khu đất phía sau được chia thành từng ô vuông đều tăm tắp. Ông bà sống giản dị nhưng nề nếp, tính tình có phần nghiêm khắc, nên khi nghe nói con dâu gửi người qua làm vườn, họ đã quen việc con dâu thuê người, nên giám sát người làm kỹ lắm để không phí tiền thuê. Đến nơi, Tiểu Phương lễ phép chào hỏi rồi chỉ cho hai cậu bạn một mảnh đất ở góc vườn. "Mẹ mình bảo cứ ươm ở vườn này, thấy chỗ nào trống thì cứ làm ở đó. Nông cụ thì cứ lấy ở nhà ông bà của mình. Thế nha, mình có chuyện phải đi trước đây." Cô nói xong thì chào ông bà, viện cớ có việc rồi rời đi, để lại Quốc và Hào ở lại lo phần ươm. Vừa bắt tay vào việc, hai đứa đã thấy ông nội từ hiên nhà bước ra, tay cầm ấm trà, tay chống nạnh nhìn xăm soi vào trong vườn, lâu lâu lại đưa tay ra chỉ bảo: "Đúng rồi, chỗ đó. Đừng có dẫm chân vào luống cải nhà ông. Có mấy hòn đá vụn thì ném ra ngoài đi. Thằng kia, đuổi mấy con gà giúp ông." Bà nội cũng đi ra, tay cầm chiếc nón lá, đứng quan sát rồi góp lời: "Quốc sắt mép hàng rào quá làm gì, để chống một lối cho người đi. Với lại cục đá kia chặn đường nước, lát mưa xuống là ngập hết, dọn nó ra đi." Từ đó, hai cậu coi như không được nghỉ tay. Hết Quốc đất lại dọn đá, kê hàng rào, gánh nước, kéo ống dẫn. Ông bà nội chẳng nặng lời, nhưng từng câu nhắc như mệnh lệnh, khiến Hào mệnh ra rời. Đến trưa, ông nội mang ra ấm trà, mời uống nước, rồi lại sai đi đào cái danh thoát nước. Người già vốn kỹ tính, muốn mọi thứ theo nề nếp của mình. Còn Hào thì chỉ biết thở dài ngao ngán, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Tao thế luôn, xong cái vụ này không dính dáng gì đến mẹ con nhà này nữa. Không ham hố thì giờ đang ở nhà ngồi rung đùi rồi. Làm cả ngày trời, mảnh đất cuối cùng cũng xong, đất ơi, cỏ sạch, danh thoát nước thẳng hàng." Hai đứa người mồ hôi nhễ nhại, lưng áo dính vết, nhưng vẫn phải cố cười chào ông bà trước khi ra về. Sáng hôm sau, hai đứa lại trở lại vườn. Lần này, ông bà lại bắt hai đứa dầm đất cho tơi, rồi vào bếp lấy cho lấy chấu, lấy bao phân trong chuồng ra trộn với đất. Cào đi cào lại cho tới khi đất vườn nhỏ vụ mới thôi. Khi đất đã được xử lý xong, Quốc bắt đầu chia luống, rồi bảo Hào mang hạt giống ra rải đều lên trên. Sau hai ngày thì mầm đã nứt vỏ nhô ra, phải làm cẩn thận một chút. Rải xong thì lại dùng tay bốc một ít đất phủ lên trên, rồi lây cái thùng xoa dưới nước qua một lượt. Khu vườn có hàng rào khá cao, buổi chiều có nhiều bóng mát. Nhược điểm có lẽ là có nhiều lỗ thủng, rải rác do gà đi ra di vào. Sáng có hai thanh niên thì bà cụ bảo họ bít lại mấy cái hốc để lũ gà khỏi vào phá phách hỏng vườn rau. Công việc nhẹ nhàng hơn ngày đâu, nhưng loay hoay đến chiều mới xong và bàn giao lại việc chăm sóc cây giống cho hai ông bà. Với tính cách kỹ tính của ông cụ thì mấy cây giống này không cần phải lo nữa. Làm xong, cả hai cùng rửa tay bên giếng, nhìn lại mảnh vườn tươm tất mà lòng nhẹ hẳn. Ông bà nội ra xem, không nói lời khen, chỉ gật gù rồi bảo, cuối cùng cũng xong, hai đứa người ở đâu, cô Thanh thuê bao nhiêu một công? Câu hỏi này Quốc để Hào trả lời ông bà. Cậu bạn nói, bọn cháu ở bên An Yên, qua làm cái nông trại trồng rau, công thì cháu chưa hỏi nữa, khi nào xong cô cho bao nhiêu thì cho. Từ xã bên qua đây hả, mà bao tuổi rồi, mặt mũi trông còn non lắm. Cháu đang đi học đó ông, học cùng đợt với cái Phương, cháu gái ông đó. Thế à, vậy mà ông cứ tưởng học xong chưa có việc làm chứ? Con bé nhà này lười thật, bạn qua làm mà lại chạy đi đâu rồi, lẽ ra nó phải ở nhà Quốc đất làm vườn, phụ mẹ mới đúng. Cái gì cũng dùng tiền, giết rồi không biết làm cái gì hết. Bà cụ mang ra cho nải chuối cho hai đứa vừa ăn vừa nghỉ ngơi, hỏi thêm dăm ba câu xem có họ hàng gốc gác gì không. Thì phát hiện ra chẳng có quan hệ gì. Hai đứa làm hai quả chuối rồi xin phép ra về. Rồi qua nhà cô thông báo lại tình hình một lần nữa. Hôm đấy nhà cô khá đông, do mấy bạn cùng lớp Kiều Phương đang tụ tập, mấy ngày nay đã rủ bạn dục dịch đi chọn mẫu mã quần áo rồi. Xem cái nào phù hợp thì lấy. Tiếng bàn tán cười đùa vang lên trong nhà. Cuộc trò chuyện giữa hai đứa và cô Thanh diễn ra nhanh gọn, thằng Hào viện cớ nhà có việc nên mai không qua nữa, thấy sắc mặt nó mệt mỏi, cô liền lấy visa đưa cho vài chục đồng viên. Quả nhiên sắc mặt Hào tươi tỉnh lên hẳn. Cố gắng giúp cô nhé, thời gian đầu vất vả thôi, chồng xong thì lại nhà đấy mà. Cứ thường xuyên qua đây chăm sóc, cô sẽ trả tiền theo tháng. Công việc tới tiêu, làm cỏ nhẹ nhàng thôi. Quốc nhìn hành động này, cảm thấy thằng bạn đang bị lợi dụng vậy đó. Còn Hào thì cười gượng, không rõ trong lòng đang nghĩ gì nữa. Hôm đấy nó cùng Quốc về nhà, dọc đường mới tâm sự rằng, có tiền xứng nghệ, chả phải động tay động chân gì. Tao muốn từ chối mà cứ thấy tội sao ấy, cảm giác như đang mắc nợ người ta. Quốc giải thích, có tiền là một phần, nhưng tiêu thế nào cũng rất quan trọng, nếu cô Thanh dùng tiền đập vào mặt mày, chắc mày không vui nổi đúng không? Cô ấy là người làm ăn, lợi ích đặt lên hàng đầu, đôi khi cô ấy đối tốt với mày, không phải là cô ấy thực sự quý mày đâu. Cô ấy đưa mình đi chơi một chuyến, đi lại ăn uống cô ấy lo, đều có động cơ phía sau cả. Hào hư một tiếng, sao mày nói cô ấy giống loại người mưu mô quá vậy, kiểu như răng mình vào bẫy ấy. Quốc cười rồi đáp, thì mày cũng vậy đó thôi, mày giúp tao vì biết sắp tới sẽ gặp khó khi làm việc với cô Thanh. Bản chất giống nhau cả, chẳng qua người lớn cách làm họ khéo hơn. Mày tiếp xúc với cô ấy nhiều, tự nhiên sẽ học hỏi được nhiều cái, thiệt trước mắt nhưng lợi lâu dài. Bớt yêu ca và làm việc chăm chỉ lên. Mày nói nghe hay quá vậy, mày đối tốt với tao, có phải cũng đang âm mưu chuyện gì đó? Gì vậy trời, cái gì mà âm mưu, xem phim ít thôi. Mày nói có qua có lại mà. Chừng nào cảm thấy có lợi ích thì chơi với nhau, khi nào cảm thấy khó chịu thì không chơi nữa. Đơn giản vậy mà. Thôi, không nói chuyện với mày nữa, cứ như ông già ấy. Tóm lại là vụ trồng rau này tao không dứt ra được, mọi chuyện để qua vụ này rồi tao sẽ suy nghĩ lại sau. Chương 70, trồng rau. Chương 70, trồng rau. Sau khi giúp Hào hoàn tất việc ươm hạt giống, nhiệm vụ của Quốc coi như hoàn thành, trừ phi có chuyện quan trọng bằng không, cậu sẽ chẳng lui tới nông trại kia nữa. Việc dọn dẹp cứ để thằng bạn và hai bà thím kia thực hiện, vì họ là những người được trả công để làm việc đó. Sau khi được góp ý thì Hào thu dọn phần cột gỗ gấp rải rác làm dàn cho chanh leo trước đó. Thu xong cọc gỗ thì chỉ việc túm gốc cây rồi lôi đến chỗ tập kết. Lúc này cây đã héo, trọng lượng nhẹ hơn, công việc không nặng nhọc mà tiến độ cũng nhanh hơn nhiều. Rồi hai bà thím thấy vậy cũng lên phụ một tay, bởi vì với năng suất này cậu ta hoàn toàn có thể một mình dọn hết, như vậy hai bà thím chẳng nghe mặt lắm ư, thế là chỉ qua một buổi, chỗ chanh dây hoàn toàn bị dọn đi, trong ruộng chỉ còn cỏ dại mà thôi. Ông bác sửa máy thấy đã làm cỏ xong một đám thì chẳng biết cố tình hay trùng hợp mà sửa được cái mày thành công, làm cỏ đến đâu thì cày đến đó, rồi còn cày trước để họ làm cỏ sau. Trong 3 ngày hoàn thành việc xới đất, rồi thêm một ngày bữa nữa là có thể lên luống trồng rau rồi. Lúc này Hào mới chợt ngộ ra, mấy thím và ông bác nếu muốn hoàn thành thì vài ngày hoàn toàn có thể xử lý chỗ đất này. Chỉ là họ hề hạ, muốn kéo dài lên 7-8 ngày kiếm thêm một chút. Xử lý xong phần đất thì ông bác gọi cô Thanh đến nhiệm thu và nhận tiền. Lúc này vừa lương, cây non mới mọc được 1-2 lá, nhưng đất đã cày xong nên cô Thanh cho chuyển cây giống ra ruộng luôn. Ông bác gắn thêm cái thùng xe làm hai chuyến chở phân chuồng từ bên nhà chồng của cô Thanh, phần việc còn lại thì để Hào và hai bà thím làm việc. Trong quá trình làm việc, cô Thanh có lén hỏi Hào, "Hào, nếu cháu là người quản lý trang trại thì cháu thấy hai bà thím làm việc ra sao, có tuyển họ làm lâu dài không?" Hào bị hỏi một câu hơi khó, hai bà thím làm được việc chứ, nhiều khi còn nhắc Hào làm biếng để câu thêm mấy ngày công, thêm công là thêm tiền. Nếu cậu làm thuê thì cậu sẽ đồng ý với họ, nhưng nếu là người quản lý thì cậu không muốn bị họ qua mặt kiểu đó. Tại sao cô Thanh lại hỏi câu này, chẳng lẽ thực sự muốn cậu làm quản lý thật sao? cậu nên bên hai bà thím hay sẽ tố cáo họ làm biếng với cô Thanh. Đây là một quyết định không dễ, giá mà có Quốc ở đây để xin tư vấn, nhưng mà cậu ta không ở đây, Hào phải tự đưa ra ý kiến của mình. Hai thím làm việc rất chăm chỉ, nhưng do phương pháp làm chưa đúng nên tiến độ hơi chậm cô ạ.
Không đúng phương pháp sao?
Hào nhanh trí ngụy biện cho hành vi làm biếng của hai thím. Dạ, lúc đầu hai thím làm cỏ kỹ lắm, mãi mà không xong thửa ruộng nằm dưới cùng. Sau khi ông bác sửa xong máy cày cày qua một lượt thì làm cỏ dễ hơn, cái dây leo nữa, nếu từ đầu định phá thì nên chặt gốc sớm, kéo rồi thì dễ thu dọn hơn, vừa rồi vẫn còn xanh, bám chắc khó làm lắm, sau khi chặt gốc thu cột thì nhoáng cái là xong. Cũng tại bỏ hoang lâu quá nên dọn dẹp hơi mất thời gian cô ạ.
Cô Thanh gật gù.
Thấy cháu nhanh nhẹn như vậy, sau khi trồng xong chỗ rau thì cô sẽ cho cháu chăm sóc nông trại, cuối vụ cô có thưởng.
Dạ vâng, cháu sẽ làm hết sức mình.
Ngoài miệng tỏ ra hào hứng vậy chứ trong lòng Hào đã chửi thầm, sau vụ bắp cải này, cậu thề sẽ không dính dáng gì tới nhà này nữa. Hào và hai thím thực hiện việc chuyển cây giống ra nông trại, công việc nhẹ nhàng nhưng họ có thông đồng với nhau, kéo dài thêm một ngày nữa, kiếm thêm hai công lao động. Trong khi đó, cô Thanh đang bận rộn với một kế hoạch khác. Ngoài việc ở kho, cô còn tranh thủ di chuyển tới trường học. Sau nhiều ngày xem xét, cô mua được miếng đất nhỏ ngay trước cổng trường cấp 3, vị trí cực kỳ thuận lợi cho việc mở cửa hàng bán quần áo có chồng làm ở cơ quan nhà nước nên giấy tờ hoàn thành nhanh lắm. Sau khi có quyền sở hữu đất, cô liền thuê người đến đào móng, dự cùng tiến hành xây dựng một cửa hàng. Cửa hàng không lớn, chỉ đủ đặt vài cây hàng, một quầy tính tiền và góc trưng bày nhỏ, nên tiến độ thi công khá nhanh, 2 tuần là xong phần thô, tầm 1 tháng là có thể đưa vào sử dụng. Nông trại nhà cô Thanh bắt đầu sau nhưng hoàn thành trước nhà Quốc cả tuần lễ. Lúc thằng Hào báo tin thì nhà cậu vẫn để cây giống ở trong vườn. Lúc này cây đã mọc 3-4 lá rồi, khu vườn giống đã hơi chật chội. Hai mẹ con bắt đầu chuyển cây giống ra ruộng, lên luống đến đâu, trồng đến đấy, bắt đầu từ giống của Trung Quốc, loại này trồng trong số chậu, máng tre, phần rễ nông nhưng rộng, loại này nên trồng ở đám ruộng gần nguồn nước. Giống bên Việt thì có bộ rễ lâm sâu, chịu hạn tốt hơn. Lúc cách cây giống phải cẩn thận một chút vì cây khá yếu. Hiện giờ thiếu thốn trang thiết bị nếu không Quốc thực sự muốn có một bộ khay chuyên để ươm giống, mỗi cây một ô và khi trồng có thể mang theo cả bầu đất. Cách gieo truyền thống này, cây cao cây thấp, phát triển không đều. Quốc tự nhủ mọc lên là được rồi, sau này sẽ chăm bón, bổ sung sau. Mẹ sau khi lên luống thì chuyển qua bón phân lót, đi sau, đặt cây giống và vun lại cho cẩn thận, cứ để cây nằm nghiêng, mặt lá hướng lên. Làm xong thì phải gánh vài xô nước đem tới từng gốc. Đám gần mương lấy nước dễ, còn mấy đám xa thì phải mở ránh nước tới tận ruộng, rồi ở đó đào một cái hố để giữ trữ, hố khá đông, trữ được ít nước, nhưng tính ra thì đỡ được vài gánh. Thời gian chờ đợi cây giống là 2 tuần, một quãng thời gian đủ dài để gom phân gia súc nên dù không nuôi châu bò, vẫn có phân để bón lót cho cả 4 mảnh vườn mới. Mỗi ngày hoàn thành một đám. Sau hơn 1 tháng làm việc từ lúc cày đến lúc trồng xong, cuối cùng hai mẹ con có thể ung dung chờ đợi thành quả rồi. Nhân dịp này, hai mẹ con quyết định thịt một quả bí xanh, vừa để nấu với xương, vừa để làm bí quần thịt băm. Xương và thịt băm đều là nguyên liệu làm bánh giò. Phiên chợ đó, mẹ Quốc mua nhiều thịt hơn một chút để làm nhân. Quốc thì tỉa quả bí theo từng vòng tạo thành một sợi dài, sau đó cho nhân thịt trứng và mộc nhĩ vào trong rồi cuộn vào, sau đó đem đi hấp. Cách làm hơi cầu kỳ nhưng mà ngon, đây là một món chỉ có trong dịp đám cưới vùng quê, chứ ngày thường ít ai làm món này. Cán một miếng mà cảm giác bí tan trong miệng luôn, ngọt thanh, nhân đậm đà, ăn không ngán. Nhược điểm là dễ ôi, không có tủ lạnh thì chỉ nên ăn trong một bữa, để sang bữa khác là có mùi liền. Quả bí đầu mùa ăn rất thơm, làm nấu với xương thêm ít hành lá là miễn chê. Nhất là mấy bữa này buổi sáng sớm và chiều tối, trời bắt đầu se lạnh rồi. Nhân mấy ngày còn nắng ấm, mẹ Quốc đem chăn màn đi giặt ngoài sông, cho vào sọt chất lên xe, vì chăn màn có diện tích lớn, không giặt được ở nhà. Ở quê toàn mang ra sông ra suối, rồi dùng đòn gánh đập đập liên hồi cho những bụi bẩn tích tụ cả năm tan ra. Khổ nhất là cái đoạn bắt chăn, chăn đông nặng nề, nhúng nước thì nặng mấy chục ký, phải bắt từng chút. Mất nguyên buổi sáng rồi lại trở về nhà đem ra phơi mấy ngày mới khô. Đây cũng là dấu hiệu sắp bước vào mùa đông. Chương 71, xót quần áo. Chương 71, xót quần áo. Sau một hồi bận rộn, Quốc cũng có thời gian ghé qua nhà Hào thăm vịt. Thằng Hào lúc này ít khi ở nhà, tan học là qua An Bình lo tới tiêu nông trại, đến chiều tối mới về. Lũ vịt đã lớn hơn một chút, nhiều con đã bắt đầu thay lông, không còn kêu tiếp tiếp như ngày đầu mà chuyển sang quạ quạ rồi. Giống như trẻ con vỡ giọng thành người lớn. Chúng đã bắt đầu ăn nhiều hơn, một túi bột ngô giờ chỉ đủ ăn một bữa. Quốc nán lại nhà bà Ly xem bà chăn vịt rồi chờ một lúc thì thằng Hào đạp xe về nhà, mặt mũi hớn hở còn huýt sáo vi vu. Chà tao nhớ mày đi làm kêu cực khổ mà sao giờ yêu đời quá vậy? Hào cười đáp. Lúc đầu mệt thì kêu thôi, giờ nhà làm, bà Thanh bà lắp vòi nước, tao cứ cầm vòi tưới rau thôi, tưới xong thì về. Còn kịp làm ván bi a nữa. Còn nhà mày sao rồi, trồng xong rồi chứ? Quốc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Xong rồi, giờ thi thoảng tưới nước rồi trở thành quả thôi. Sau một hồi nói chuyện trồng trọt, Hào đổi sang một chủ đề mới mà mình mới phát hiện chiều nay. À, mày có để ý cổng trường mình người ta đang xây nhà không? Có vấn đề gì ạ? Nhà bà Thanh xây cho con gái đấy, hồi chiều tao nghe thoáng thoáng Tiểu Phương và đám bạn nói chuyện bán quần áo, dạo này tao không thấy mặt hóa ra là đi tìm chỗ nhập hàng. Chuyện người ta chứ, để ý làm gì? Con nhà giàu xứ nghệ, tao với mày làm bục mặt ra kiếm được mấy đồng, người ta xin một câu, mẹ xây luôn cho cái cửa hàng. Tao thấy khoảng cách càng ngày càng xa rồi đó, Quốc cười đáp. Trời, tao tưởng mày chừa cái vụ dại gái rồi chứ, vẫn còn tơ tưởng à? Mày nói lúc nào cũng dễ, ngày nào cũng nhìn, quên sao được? Mà thấy nó đi cùng đám con trai tao cứ thấy khó chịu trong người ấy.
có là gì của nhau đâu mà bày đặt ghen tuông, trèo cao thì té đau, đến mảnh vườn của bà nội, nó còn ngại bước vào, mày nghĩ nó có vào nhà mày được không? Nghe tao tỉnh mộng ngày nào bớt đau khổ ngày đó. Chuyển đối tượng đi, tao thấy cái duyên lớp mình, nhiệt tình với mày làm đấy. Hào giật này mình. Thôi đi, gán ai không gán lại gán tao với cái duyên, nó ham tiền lắm, hở tí là vòi tiền mua bánh kẹo, mày thấy tao chưa đủ nghèo hay sao? Ít ra giàu hơn tao. Giờ tao không có một xu luôn. Vốn liếng của Quốc đã đặt hết lên lũ vịt và ruộng rau, hiện tại cậu không có nhu cầu đi kiếm việc làm thêm. Buổi sáng đi học, buổi chiều gánh nước tới rau, công việc ở nhà lặp đi lặp lại, một tuần thì làm cỏ một lần, một công việc với nhiều người là hơi thừa thãi, nhưng đám ruộng nhà Quốc sang năm không trồng ngô, mà chuyển sang trồng đỗ tương, không làm cỏ thì sau này rầm rập lắm. Vừa làm cỏ vừa theo dõi cây trồng luôn. Quốc hướng tới làm nông nghiệp hoàn toàn dựa vào tự nhiên, không dùng phân hóa học, thay vào đó là dùng phân và rác thải hữu cơ cho thân thiện với môi trường. Loại này trong sách nông nghiệp có đề cập, dễ làm nhưng tốn thời gian đủ 1 đến 2 tuần mới có thể sử dụng. Ngoài ra, phân trâu phân bò thì có càng nhiều càng tốt, mà đang mùa thả rông nên ngoài đồng có nhiều lắm. Buổi chiều rảnh rỗi mẹ Quốc lại đi móc vài bãi rồi mang vào ruộng nhà mình đủ ở gần đấy luôn. Mấy bữa nay tới trường, mọi người bàn cái công trình mới xây trước cổng. Với người bán hàng tạp hóa cổng trường thì thêm một đối thủ cạnh tranh. Mà với học sinh, đặc biệt là lớp A, khi biết đó là cửa hàng của Kiều Phương thì không khỏi trầm trồ. Cửa hàng này vẫn do mẹ đứng tên trên danh nghĩa, nhưng bán mặt hàng gì thì do con gái nhỏ quyết định. Từ đó biệt danh cô chủ nhỏ xuất hiện trong trường. Phương không làm một mình, mà rủ thêm vài đứa bạn thân trong lớp cùng tham gia. Nhưng chẳng ai có đủ tiền để góp vốn cả, nên chỉ đành góp sức, trang trí hoặc trông quầy. Mấy hôm liền Phương sang biên giới tìm một hàng, cuối cùng chọn được lô tất và găng tay mùa đông, hàng Trung Quốc giá rẻ, mẫu mã bắt mắt. Với học sinh và dân quê, trường ấy là đủ đẹp, đủ mới lạ rồi. Hàng đã về tới chỉ chờ xong cửa hàng là bày ra thôi. Vì chỉ xây nhà đúng một gian, không có công trình phụ, nên tiến độ khá nhanh. Tương lai, cô Thanh còn xây thêm mấy ngôi nhà nữa, nhưng trước mắt cứ dựng một cửa hàng cho con gái bán quần áo. Khi nào chỗ này mọc thêm vài căn nhà, dân cư nhộn nhịp mới mở thêm quán ăn hoặc cửa hàng tạp hóa. Phương nóng lòng chờ ngày khai trương lắm, chờ lợp mái chát bữa xong là rục dịch đi sắp kệ đồ, giá treo quần áo rồi. Chờ mấy ông thợ sân xong, tầm 2 ngày là chuyển đồ vào luôn. Cô chạy đua với thời gian để mở cửa hàng đúng vào ngày 20 tháng 10 một ngày đặc biệt với nhà giáo Việt Nam. Trước đó một hôm, trong thời gian 15 phút đầu giờ, lớp trưởng có nhắc qua sự kiện sắp tới và kêu gọi mọi người đóng tiền để mua quà cho giáo viên, có thể là một bó hoa, một quyển sổ, hoặc là một bức tranh treo tường. Mọi người đều chọn bông hoa, rồi phân chia người này tặng giáo viên bộ môn này, người kia tặng bộ môn khác. Riêng cô giáo chủ nhiệm thì bó hoa có nhiều đông hơn và có thêm một quyển sổ. Thời ấy quà cho giáo viên chỉ đơn giản vậy thôi. Nói ra thì buồn nhưng lớp của Quốc quyên góp tiền mua một bó hoa cho cô giáo chủ nhiệm, còn mấy cô giáo bộ môn khác thì không tặng gì. Đến buổi lễ văn nghệ trước toàn trường, khối đứa con không đến tham dự, cả lớp chỉ có chục người xếp thành hàng ngắn cụt, lọt thỏm giữa đám đông. Cả lớp cũng chẳng đóng góp tiết mục văn nghệ nào. Quốc không xin tiền mẹ để mua quà cho cô giáo, cậu chẳng đóng quỹ lớp huống chi mấy học sinh khác. Sổ tay hay khung trang còn dùng được một thời gian, chứ hoa thì vài ngày là di vào sọt rác. Học sinh có quý giáo viết không, riêng lớp D thì không, tặng quà theo phong trào và có gì đó mang tính hình thức bắt buộc. Với cô giáo chủ nhiệm thì không thể không tặng quà. Không đóng quỹ lớp, nhưng Quốc có tặng quà, đó là một quả bí xanh với mấy quả mướp đắng cuối vụ. Cậu để ý cô Giang đang trọ trong dãy nhà cho giáo viên, phòng nhỏ hẹp mấy đồ trang trí thì thôi, cậu tặng đồ ăn thì thiết thực hơn. Thằng Hào thì đóng tiền vì cái duyên, lớp phó văn thể lỡ đồn nó là đại gia, nên mấy sự kiện này người khác không đóng chứ cô nàng nhất định moi tiền của Hào cho dù có phải tội quần cậu ta ngay giữa lớp. Tội thằng bạn phải móc ra 50.000 đi mua hoa cho cô giáo. Hôm tổ chức ngày lễ truyền thống giữa sân trường, nhiều học sinh lớp D không có mặt. Phong trào tập thể của lớp D tệ nhất trong khối 10 luôn, bị nêu tên trước toàn trường. Việc này quen rồi, lễ chào cờ nào cũng nhắc. Riêng hôm nay đội cờ đỏ đếm sĩ số, dựa vào số người vắng mặt mà trừ vào điểm thi đua của lớp. Nhìn lên nhìn xuống có 15 người, mỗi người cầm một phần quà tặng cô giáo. Riêng món quà của Quốc là độc nhất, một trái bí xanh to và dài, ăn được 2-3 ngày luôn. Lại thêm mấy quả mướp đắng, giáo viên ăn xanh ruột luôn. Mấy đứa khác không ngừng chỉ trò bàn tán rồi phì cười. To và dài thế này, cô giáo thích lắm, giáo viên nữ mặc áo dài, ai làm chủ nhiệm lớp thì đi một vòng rồi nhắc nhở. Cô Giang chủ nhiệm lớp D thì khỏi nhắc luôn, có mặt một nửa lớp là được rồi. Quản nhiều chỉ thêm đau đầu. Cô đi chấn chỉnh lớp tiện thể xem mấy món quà học sinh chuẩn bị, thấy lớp mình có món quà độc lạ, cô chẳng biết nên vui hay buồn. Tên mục lễ, nhà trường tổ chức văn nghệ giao lưu giữa thầy và trò, có múa hát, có diễn kịch, rồi trao tặng phần quà cho những tấm gương tiêu biểu. Thêm bài diễn văn dài ngoằng. Học sinh ngồi gần 2 tiếng rồi mới kết thúc, lúc này ai cầm quà thì nhao nhao đi tặng giáo viên. Nhìn vậy chứ nhiều quà lắm nha. Cô giáo dạy bao nhiêu lớp thì có bấy nhiêu phần quà của học sinh, nào hoa, sổ tay, rồi khung ảnh trang trí. Riêng cô giáo chủ nhiệm lớp D thì nhận thêm chút thực phẩm cây nhà lá vườn. Quả bí to và dài nên mấy giáo viên khác cũng phải trầm trồ, khiến cô Giang ngại không dám nhận chỗ đông người, nói với Quốc đem qua phòng mình ở dãy nhà giáo viên. Hôm nay các thầy cô còn ăn liên hoan nên số quà tặng của học sinh phải về nhà cất trước đã. Quốc theo cô Giang về phòng của cô, căn phòng nhỏ có giường, tủ quần áo, bàn làm việc kê sát giường rồi bếp ga, bát đũa. Vô cùng chật chội. Làm giáo viên ở miền núi đúng là không dễ dàng gì. 20 tháng 11, em tặng cô chút thực phẩm của nhà trông được, chúc cô giáo mạnh khỏe, công tác tốt ạ. Cô Giang mỉm cười, nụ cười thật lòng chứ không phải xã giao, có lẽ đây là lần đầu cô được nhận món quà đặc biệt như vậy. Cảm ơn em, chỗ này chắc đủ cô ăn cả tuần luôn. Mướp đắng xào trứng đúng món mà cô thích, nhưng mà ở vùng này ít người trồng mướp đắng nhỉ. Mướp đắng phải xào với trứng và thịt, mà trên này nhiều hộ nghèo lắm hiếm khi ăn mấy thứ đó, mà xào không thì đắng lắm. Nhà em vẫn còn một ít, đang vào cuối vụ rồi, khi nào cô muốn ăn cứ bảo em nha.
Được rồi, cô cảm ơn em.
Buổi lễ kết thúc rồi nhưng ngoài cổng trường vẫn còn tập trung đông người lắm, hôm nay là ngày khai trương cửa hàng bán quần áo. Cửa hàng nhỏ mang tên Phương Sóc Cái Biển to đùng đặt làm ở ngoài thị trấn. Từ sáng sớm, Phương đã có mặt cùng mẹ và vài người bạn. Cửa hàng chỉ rộng chừng hơn 20 mét vuông, tường quét vôi sáng, bảng hiệu nền hồng nổi bật giữa dãy nhà sáng bên cạnh. Mặt hàng bày biện gọn gàng, một bên là quần áo học sinh, áo khoác, găng tay, tất len chuẩn bị cho mùa đông, bên kia là sổ, bút, hộp bút, dây buộc tóc, vài món đồ lưu niệm nhỏ mà học trò hay thích. Cô Thanh dù bận rộn nhưng vẫn đến phụ con gái trong ngày đầu. Bà dặn dò tỉ mỉ cách nói năng với khách, cách ghi sổ và tính tiền. Phương vừa run vừa háo hức, nhìn tấm biển đỏ treo ngang cửa, lòng rộn ràng khó tả. Không chỉ học sinh mà người dân xung quanh cũng lượn lờ qua xem. Cửa hàng to quá nhỉ? Bên trong bán quần áo và đồ dùng học tập. Khai trương giảm giá 20% sau khi xong vụ tặng quà cho giáo viên, đám bạn học cùng lớp Phương ùn ùn kéo tới, hiệu ứng đám đông khiến một đoàn người tập trung ở phía trước làm cho giao thông ách tắc, ai đi qua cũng đưa mắt nhìn vào. Phương cười tươi, chỉ tay vào tấm bảng nhỏ trước cửa, "Hôm nay khai trường, giảm giá 20% cho tất cả học sinh nha. Mua hai món tặng thêm một dây buộc tóc hoặc cây bút." Câu nói khiến cả nhóm học trò ùa vào, vừa xem hàng trên kệ, lần này có thêm nhiều loại quần áo phổ thông, giá rẻ hơn chỉ khoảng 30-40 ngàn, loại trên 100 ngàn cũng có nhưng rất ít. Mấy đứa con trai trong lớp đã hứa từ trước nên mỗi thằng mua một cái áo thun, đứa thì mua quần thun. Rồi cả lớp 12A, lớp chị gái của Phương cũng kéo theo vài người bạn ủng hộ em gái. Chẳng mấy chốc mà mấy giá treo quần áo chỉ còn lại vài cái lẻ tẻ. Hôm nay rõ ràng là ngày nhà giáo Việt Nam nhưng sự chú ý của mọi người lại tập trung lên cửa hàng quần áo. Đây có thể là một phương án khôn ngoan vì hiệu ứng mà nó mang lại chắc chắn khiến người khác không thể nào quên. Ngoài cổng, đám đông tụ tập trước cửa hàng khiến giao thông bị tắc nghẽn, Quốc liếc mãi mới ra được bên ngoài. Khi Quốc đi ngang qua, thấy đông quá nên đứng nhìn từ xa. Mây và Liên và thằng Hào nữa, ba người kia vào mua cho mình cái áo mới. Quốc nhìn lại bộ quần áo của mình rồi mỉm cười rời đi. Đến trưa, hàng hóa đã bán được kha khá. Cô Thanh ghi sổ tính nhanh, kiểm được một khoản tiền lời. Bà gọi hai cô con gái vào và dặn hôm nay như vậy là quá tốt rồi, mẹ chỉ giúp đến đây thôi, sau này còn tự lo nha. Cái mai nữa, có gì thì giúp em một chút. Hai đứa còn phải đi học nên mẹ đã nhờ bà bán tạng hóa trông hộ lúc các con lên lớp. Nhớ đôi tốt với bà ấy nhé. Tiểu Phương hứng khởi đáp. Dạ con biết rồi, con là khách quen của bà ấy mà. Hiệu ứng của ngày khai trương vẫn còn đó, mấy ngày sau vẫn có vài người ghé vào cửa hàng mua đồ, sắp vào đông nên găng tay, tất và giày là những mặt hàng được ưu tiên. Không chỉ buổi sáng mà buổi chiều khối học sinh trung học cơ sở cũng ghé vào mua đồ dùng học tập, có khi là sấp giấy A4 cho giờ mỹ thuật. Nhưng đây không phải là đối tượng tiềm năng, chúng thích ăn quả vặt hơn là mua đồ để học, nên thu nhập không đáng kể. Chương 72, mùa đông tới rồi. Chương 72, mùa đông tới rồi. Sau ngày nhà giáo Việt Nam, tiết trời dần chuyển sang cuối năm. Sáng sớm và chiều tối, cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, còn ban ngày thì trời quang, ánh nắng yếu ớt mà dịu nhẹ. Độ ẩm hạ thấp khiến da người khô ráp, nước nẻ, nhất là ở những ngón tay và da mặt. Quốc và mẹ tranh thủ lên núi chặt tuổi để dự trữ cho mùa đông. Hai mẹ con chọn những khúc cây to, chắc gỗ, để khi nhóm lửa có thể cháy suốt cả ngày. Vùng quê miền núi lạnh hơn đồng bằng, ban ngày đã phải mặc hai áo, đến tối lại khoác thêm áo rét. Mỗi khi thở ra, khói trắng bốc lên mờ mịt trong không khí, như hơi lạnh đang tràn ngập khắp nơi. Cái lạnh khiến người ta ngại ra khỏi nhà, chỉ muốn ngồi cọt do bên bếp lửa. Nhưng với Quốc thì không được phép lười. Cậu làm 4 vườn rau, phải chăm nom tưới tiêu mỗi ngày. Gánh nước còn đỡ, chứ nhổ cọt thì đúng là cực hình. Ngón tay lạnh cứng, chỉ cần có cớ nhẹ một chút thôi là buốt xót cả ngày. Rồi cơn gió mùa đông bắt đầu tiên tràn về. Cả khu rừng sau nhà xào xạc, cây cối nghiêng ngả như đang run lên vì rét. Đêm đến, người trong thôn đều đóng chặt cửa, cái then, ai nấy quay quần quanh bếp lửa. Quốc và mẹ ngồi với nhau ăn no mà cấm lại thương người cha, người chồng đang làm đường ở ngoài trời, ngủ trong những chiếc lều bạt, chịu làm sao nổi với gió sương, nhưng vì đồng tiền nuôi gia đình, nên người đàn ông phải cam chịu. Không chỉ ba Quốc mà còn nhiều người nữa. Người ta cố học để mong có được công việc căn nhàn, chí ít là làm việc trong nhà, không phải dầm mưa dãi nắng, chịu nóng chịu rét. Nhưng nếu ai cũng học vậy thì ai ra ngoài làm công trình đây? Xã hội phân công cho mỗi người có một vai trò riêng, có kỹ sư bác sĩ, có nông dân, công nhân. Dù cao quý hay không, tất cả đều góp sức vào một hệ thống để vận hành xã hội. Sức người có hạn, và ba của Quốc không có ý định làm công nhân ngoài trời cả đời. Đó là một phương án mà ông lựa chọn để giải quyết vấn đề nợ nần. Trong lúc tâm sự, Quốc lần đầu tiên hỏi về chuyện nợ nần của gia đình. Mẹ Quốc ngạc nhiên vì hai vợ chồng chưa bao giờ nói chuyện tiền bạc trước mặt con. Giờ con đã biết thì bà cũng chẳng giấu, ngày xưa vì chữa bệnh cho ông cụ mà ba Quốc đi vay mượn, đi làm trả nợ được vài chỗ, hiện giờ còn nợ hơn 40 triệu nữa, đi làm công trình thì lương 200 ngàn một ngày, nuôi ăn ở chi phí sinh hoạt hết 1 triệu, còn 5 triệu mang về. Cứ cái đà này thì chỉ tầm 1 năm nữa, không phát sinh biến cố gì thì trả xong nợ. Mẹ Quốc ở nhà lo sinh hoạt gia đình, để dành được thì cũng để làm vốn cho sau này. Nào là làm chuồng nuôi heo, rồi sửa lại căn nhà, xây tường rào, còn nhiều kế hoạch mà ba Quốc muốn làm nhưng phải trả nợ xong đã. Mẹ nói ra vì Quốc đã lớn không còn trẻ con nữa, hiểu được tình hình gia đình mà không trách ba đi làm xa bỏ bê nhà cửa. Cũng không vì chuyện nợ nần mà làm lỡ dở việc học hành. Vì ba cậu là đàn ông có sự tự trọng của riêng mình, tuyệt đối không để vợ con mai lưng đi làm trả nợ. Khoản tiền này thì vay bên đàng ngoại, ông cậu của quốc bên ăn nghĩa, chỗ người quen nên thong thả, không có đòi gấp, nên không cần quá lo lắng. Nghe xong chuyện mẹ kể, quốc đã hiểu rõ tình hình. 40 triệu, thời điểm này cũng to đấy, với lại ở nông thôn không dễ kiếm được việc làm ra tiền. Bán rau bán cá thì chẳng biết bao lâu mới gom đủ. Chuyện trả nợ ba không cho mẹ con can thiệp, nhưng sửa nhà, làm chuồng thì có thể. Không phải chuyện nào cũng dựa dẫm chờ có ba mới làm. Hiện giờ công việc chính của hai mẹ con là chăm vườn rau, do trời lạnh nên cứ 2-3 ngày mới đi tới nước một lần, theo tính toán thì phải đến giữa tháng 1 năm sau mới có thể thu hoạch, không thể nóng nổi được. Quốc vẫn ra đồng thường xuyên, hái lá non về làm thức ăn cho người hoặc mang đi chăn vịt. Cứ 2 ngày lại mang một bao lá bắp cải đi tới nhà thằng Hào chăn vịt. Không cần băng nhỏ mà cứ giải ở trước chuồng vịt là bọn nó tự mổ lấy. Vịt lúc này đã thay lông hoàn toàn. Cả ngày lang thang ngoài ruộng có khi lại xuống sông bơi lội. Nhờ cho ăn thường xuyên nên hình thành thói quen, đến tối là tự biết mò về nhà. Sợ trời lạnh nên mẹ Hào cho thêm vài bó rơm cho vào trong lều để lót cho đàn vịt. Quốc có nói với bà thi thoảng quét dọn qua loa tránh để phân vịt nằm rải rác xung quanh. Nuôi nhiều vịt chẳng may, một con bị bệnh thì lây ra cả đàn. Mẹ của Hào không phải mẫu người chú ý đến tiểu tiết. Cho dù Hào có ở nhà thì cũng ý vậy thôi. Quốc nhắc qua một lần, bà mới để tâm hơn tới khoản vệ sinh chuồng trại. Thời gian này, Quốc ít gặp Hào hơn trước. Từ khi nhận việc ở nông trại của cô Thanh, Hào gần như bận rộn suốt ngày. Ngoài giờ tưới tiêu, chăm luống, cậu ta thường theo xe chở hàng đi khắp nơi, phụ việc bốc rỡ. Được đi đây đó, tiếp xúc nhiều người, Hào có vẻ hứng khởi hơn hẳn so với cảnh quanh quẩn trong nhà, vui mình trong xó bếp như trước. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại cho Hào chút tiền công đều đặn. Nhờ đó, cậu sắm sửa thêm quần áo, ăn mặc gọn gàng, có phần điệu hơn xưa. Cách nói năng cũng khác, hay đùa giỡn, pha trọt như mấy ông lái xe lớn tuổi. Đôi lúc, Quốc bắt gặp cậu cầm điếu thuốc, phì phèo cho có vẻ xanh điệu. Hỏi ra mới biết, Hào không mua, chỉ khi ai cho thì hút. Không gặp Hào, Quốc đôi khi lại ghé qua ruộng, chỗ giáp bờ bên kia có nhà Mây. Mây là cô bạn cùng xóm, gia đình thuần nông, quanh năm gắn bó với ruộng vườn. Mùa đông đến, bố mẹ Mây vẫn giữ thói quen xới một khoảnh đất để trồng rau, không chỉ phục vụ bữa ăn trong nhà mà còn làm thức ăn cho đàn lợn. Diện tích trồng chỉ thua mỗi nhà Quốc, mà rau thì xanh tốt không kém. Trong vườn nhà Mây, mấy luống cải bắp, cải xanh, củ cải, tỏi và rau diếp đã lên đều. Thấy luống rau diếp non mướt, Quốc đồng nghĩ ngay đến món lẩu, món ăn đặc biệt mà cậu luôn thích vào mùa lạnh. Nghĩ đến cuối năm có nồi lẩu vịt nghi ngút khói, thêm ít cải cúc, cải xong và rau diếp, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy ấm bụng. Mây đang lom khom vặt lá cải bắp, gom lại một đống to bên cạnh để băm nấu cám cho lợn. Thấy Quốc đứng ngoài hàng rào nhìn vào, câu ngẩng lên, cất tiếng hỏi, "Quốc ơi, đi đâu đó?" Quốc chống tay lên đi đông, đắc, "Ừm, mình qua nhà Hào chăn lũ vịt." Mây gật gù, tay vẫn thoăn thoắt bứt lá, "Ui, bị to lắm rồi đó. Sau này chắc bán được khối tiền." Quốc bật cười, "Ăn trước đã, bán sau." Tớ đang tính cuối năm rủ Mây mọi người làm một bữa lẩu vịt, trời lạnh ăn lẩu là thích nhất đó. Nghe tới món lẩu, Mây tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, "Lẩu á? Mình chỉ nghe nói chứ chưa được ăn bao giờ. Món đó chắc tốn kém lắm hả?" Quốc lắc đầu, giọng dứt khoát, "Đều là của nhà chưa không mua gì tốn kém đâu. Nhà cậu có nhiều rau diếp, hôm đó góp một ít nhé." Mây bật cười, giọng đầy hứng khởi, "Ừ, được luôn, mà cụ thể là khi nào và làm ở đâu vậy?" Quốc ngâm nghĩ một lúc rồi nói, "Tết Dương rồi đi, cho có không khí. Làm ở nhà mình nhé, nhà mình ít người, rộng rãi." Quốc thông báo với Mây ý định làm một bữa lẩu vịt liên hoan cuối năm. Ý định này mới lóe khi đi ngang qua vườn rau nhà Mây, không phải do cậu thèm mấy loại rau trong vườn nhà của bạn mà bày ra trò này. Nói về rau thì nhà Quốc không thiếu, chỉ là cậu quên mất không trồng mấy loại rau ngắn ngày mà thôi, bây giờ về gieo vẫn còn kịp cho dịp cuối năm. Riêng rau cải xong và rau cần thì phải lấy ở nhà Hảo. Vịt nuôi đến lúc đó cũng đủ ngày để đem đi làm thịt rồi. Cậu dự định sẽ mời ít người đến nhà mình dùng nữa, ngoài mấy người bạn cùng lứa là Hào, Mây và Liên, cậu sẽ mời thêm hai em họ Nhật Nguyệt nữa, được 5 người thêm mẹ Hào là 6, cùng với chủ nhà là 8 người, vừa đủ một mâm luôn. Trên đường về, cậu vừa đạp xe vừa tính toán trong đầu. Rau thì sẵn, vịt có rồi, chỉ cần chuẩn bị thêm ít nấm, đậu phụ, ít bún nữa là đủ. Rồi sẽ lấy đậu tương đi làm giá đỗ, đợi đến ngày mang ra ăn là vừa đẹp. Cậu mường tượng cảnh mọi người ngồi quanh nồi lẩu nghi ngút khói, gió lạnh ngoài kia thổi mấy cũng không thấy rét. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng Quốc đã thấy ấm lên lạ thường. Chương 73, lại thi học kỳ rồi sao? Chương 73, lại thi học kỳ rồi sao? Những ngày cuối năm, tiết trời càng thêm lạnh, sương mù răng kín từ sáng sớm khiến cho việc đến trường trở thành một cuộc chiến giữa lý trí và chiếc chăn ấm. Quốc, dù đã quen với nếp sinh hoạt kỷ luật, vẫn phải cố gắng lắm mới rời khỏi giường mỗi buổi sáng. Cậu khoác áo dày, đạp xe qua con đường chân sương, hơi thở phả ra khói trắng, tay tê buốt đến mức phải đi xe bằng một tay, tay kia đút túi áo. Đến trường, cảnh tượng chẳng mấy sáng sủa hơn. Mỗi buổi học, sĩ số lớp D chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiết đầu trời lạnh, bàn ghế trống trơn, phải sang tiết 3, tiết 4, khi nắng đã hong khô sân trường mới thấy vài gương mặt lắc đắc bước vào, tay đút túi quần, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Giờ ra chơi, thay vì ôn bài, học sinh lớp D lại kéo nhau ra góc sân, xé giấy làm mồi, bẻ thanh gỗ hàng rào nhóm lửa hơ tay. Cái lạnh làm người ta lười nhác, còn ý chí học hành thì dường như cũng nguội đi cùng ngọn khói mỏng tang bay trong gió. Thằng Hào dạo này ít khi chịu ngồi yên, cứ đến giờ giải lao là chạy ra cổng trường, khi gần vào tiết mới lò dò quay lại. Quốc biết tính bạn nên cũng chẳng nhắc nhở gì nhiều, chỉ nhân lúc vào tiết học mới nói qua chuyện liên hoan cuối năm, xem Hào có hứng thú không. Nghe đến hai chữ ăn lẩu, Hào lập tức sáng mắt lên, vô vai Quốc rồi hỏi, "Lẩu vịt hả?" Nghe hấp dẫn đấy, Quốc gật đầu xác nhận làm thịt một bữa trước đã, rồi còn tính chuyện phân chia nữa, nay vịt đủ tháng rồi mà. lúc trước nói là hợp tác với nhau mà tao toàn thấy tao với mẹ của mày chẳng bị thôi. Hào gãi đầu gãi thai. Thì tao bận ở nông trại mà, đợt đó tao bỏ luôn cho mẹ nuôi, không ngờ giờ đã có thể bán rồi, nhanh thật. Hào vốn là đứa phóng khoáng, chuyện tiền nong chẳng bao giờ tính toán. Cậu bạn còn khoe dạo này đi theo xe chở hàng, phụ bốc dỡ hàng, mỗi chuyến có tiền tiêu vặt và được ăn uống ngon lành. Cái dáng Lam Lũ thở trước giờ đã phảng phất vẻ người lớn hơn, bụi bặm. Đi nhiều chỗ thấy thiên hạ có nhiều cái hay, tao học được khối thứ. Cảm thấy việc học không quan trọng lắm, chỉ cần có sức khỏe là có việc làm. Bây giờ mà nghĩ là tao qua nhà bà Thanh hoặc đi theo mấy ông lái xe luôn. Quốc nghe vậy chỉ cười nhẹ. Cậu biết bạn mình không phải loại lười biếng, chỉ là hướng đi khác. Đến cậu còn học hành cho qua, khuyên người khác kiên trì việc học chẳng phải được cười sao? Đi làm cũng tốt, không học ở trường thì học ngoài đời. Tao thì vẫn cố học hết cho gia đình an tâm. Ở nhà công việc cũng nhàn rỗi. Hào không nói, chỉ gật đầu cho qua. Dù tâm thế hiện tại của mình đã khác, không còn là một thằng nhóc chưa vào đời nữa, Hào có thể tự tin một mình đi kiếm ăn bằng đôi tay của mình, nhưng cậu vẫn nể Quốc, ít nhất cũng vì sự kiên định của bạn. Nhờ vậy, dù chán học đến đâu, Hào vẫn còn đến lớp, chứ không bỏ học đi làm ngay như mấy đứa khác. Kỳ thi học kỳ cận kề, không khí ôn tập thi cử bao trùm tiết học, mọi người đã rục dịch chuẩn bị tài liệu đem vào phòng thi rồi. Đối với lớp D, học sinh chẳng buồn chuẩn bị luôn, giáo viên cho đề cương, thậm chí cho làm thử đề thi trước cả tuần. Ấy thế mà đến lúc thi vẫn lo đám học trò không biết nổi vài dòng. Giới hạn ôn thi bị bó hẹp đến mức không thể hẹp hơn, so với Quốc thì đó lại là lợi thế. Là lớp phó học tập, cậu nắm rõ trọng tâm đề, kiến thức cô giáo cho chẳng khác nào đưa trước đáp án cho cậu. Quốc làm bài được, đám bạn trong lớp cũng được tâm lây, chẳng ai bao ai, tự động di chuyển đến gần vị trí ngồi của cậu. Khiến cho đội hình lệnh hẳn về một dãy bàn trong lớp. Ai cũng coi Quốc như cái phao cứu sinh của kỳ thi này. Từ lâu rồi, việc nhờ cậu làm bài trở thành thói quen. Ngoại trừ môn ngữ văn, không ai dạy gì mà chép nguyên bài văn của bạn cả. Hầu hết các môn còn lại đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cậu. Toán, lý, hóa, thậm chí cả sinh học chỉ cần Quốc cầm túi viết xong, liền có tiếng lật vở loạt xoạt vang lên phía sau. Người nhanh thì chép gần trọn đề, kẻ chậm thì chỉ nửa bài, miễn sao đủ để qua được ngưỡng điểm trung bình. Thậm chí, trong lớp có vài đứa còn sợ được điểm cao. Bởi điểm cao thì giáo viên sẽ chú ý, gọi lên hỏi, mà trả lời lơ ngơ thì khác nào tự thú tội gian lận. Có khi còn bị mắng thẳng mặt trước lớp. Thế nên, dù biết đáp án của Quốc là đúng, nhưng không ai dám chép hết, đôi khi còn lại cố tình chép sai vài câu cho giống thật. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên bộ môn đều biết do ai học được, ai không. Lớp D là lớp yếu nhất khối, chẳng có gì để giấu giếm. Đến cả thầy cô nhiều khi cũng ngán ngẩm, chỉ còn biết chọn cách dễ dãi, miễn sao qua lớp là được. Các môn khoa học tự nhiên vốn đã khó, mà nền tảng kiến thức của bọn học sinh lại hổng từ cấp 2. Có cố giảng cũng chẳng khác nước đổ đầu vịt, nào có ai theo kịp. Giáo viên có đầy đủ kỹ năng sư phạm còn ngó lơ, Quốc không cố gắng giải thích làm gì cho mọi người, cứ an phận làm việc của mình. Học ở lớp D, môi trường học tập có phần tiêu cực nhưng cái lợi là để bài dễ. Sau khi kết quả thi cuối kỳ được công bố, và đúng như dự đoán, điểm số của cậu đương nhiên cao nhất lớp. Môn ngoại ngữ, như mọi khi, vẫn là thế mạnh tuyệt đối, điểm thi đạt mức cao nhất khối lớp 10. Các môn khoa học tự nhiên đạt mức trung bình, còn văn hóa xã hội, ít học nhưng đều đạt mức khá, do nền tảng kiến thức của cậu khá rộng so với một học sinh bình thường. Lại thêm việc cô giáo chủ nhiệm, cậu thêm điểm cộng cho ban cán sự lớp, điểm tổng kết của Quốc vừa tròn mức học sinh khá. Sau khi tổng hợp điểm cho học sinh lớp mình, cô Giang chủ nhiệm lớp D vừa mừng vừa lo. Mừng vì lớp vốn bị xem là yếu nhất khối cuối cùng cũng có học sinh đạt học lực khá, nhưng lo vì chuyện ấy có thể khiến người khác dị nghị. Các lớp A, B, C, nơi tập trung toàn học sinh có nền tảng tốt, chỉ có vài em khá giỏi, trong khi các lớp D và E hoàn toàn không có ai nổi bật. Ấy vậy mà lớp D, lớp đội sổ lại có một học sinh được xếp hạng khá, đó là một điều bất thường. Cô Giang hiểu rõ chuyện này sẽ gây chú ý trong buổi họp tổ chuyên môn. Nỗi lo của cô không phải không có lý, vì thành tích học tập của các lớp thường bị đem ra so sánh. Cô sợ người ta nghĩ rằng mình nâng điểm cho học sinh để chạy đua thành tích. Mà thật ra, cô cũng có nâng thật, nhưng chỉ chút ít, nằm trong phần điểm lẻ, như một cách động viên học trò. Ngay cả khi không nâng, điểm trung bình của Quốc cũng đã đạt 7,3. Đủ cho một học sinh khá. Trước sự nghi ngờ của hội đồng nhà trường, ngoài cô Giang chủ nhiệm thì cô Hà giáo viên chủ nhiệm lớp A, là người giảng dạy môn ngữ văn, là người đầu tiên lên tiếng xác nhận rằng Quốc vốn chuyển từ lớp cô sang đầu năm học, nên thành tích ấy là hoàn toàn bình thường. Ngay sau đó, giáo viên bộ môn ngoại ngữ cũng đứng ra bảo vệ. Cô khẳng định Quốc là một trong những học sinh giỏi trong bộ môn của mình giảng dạy, thậm chí điểm thi và kiểm tra còn cao hơn mặt bằng chung của lớp A, chính nhờ hai môn ngoại ngữ và ngữ văn có điểm tổng kết cao, Quốc mới kéo được điểm trung bình toàn học kỳ lên mức khá. Sau phần trao đổi, tổ chuyên môn thống nhất không bàn luận thêm về trường hợp này. Quốc được công nhận là học sinh khá chính thức của lớp D, một hiện tượng hiếm hoi trong nhiều năm. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu. Khi cô Giang báo cáo tình hình học tập của lớp D sau một học kỳ, lớp D chỉ còn 18 học sinh, giảm 7 người so với hồi đầu năm. Vài đứa bỏ học để đi làm, có đơn giản là không muốn tiếp tục đến trường nữa. Nếu tình hình này không cải thiện, sang năm học mới, lớp D sẽ bị giải thể, học sinh còn lại sẽ bị gộp vào các lớp khác, giống như thông lệ bao năm trước, chuyện này không lạ lầm gì nữa. Các giáo viên không bàn luận chuyên sâu về vấn đề này. Cô Giang nhìn danh sách rút ngắn dần, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực. Trẻ con dễ dạy còn học sinh cấp 3 đã bắt đầu đi làm kiếm tiền tự nuôi bản thân, phụ giúp gia đình. Có khuyên đi học thì học trò và gia đình chỉ nhuận miệng cười khẩy mà thôi. Cô Giang vì vậy mà không ra sức níu kéo hay thuyết phục học trò, coi như đó là một hết sức hiển nhiên. Sau khi thi xong, ngoại trừ ban cán sự của lớp thì đại đa số học sinh lớp D nghỉ học không lên lớp. sĩ số lớp quá ít nên việc chữa bài thi củng cố kiến thức là điều khá vô nghĩa, giáo viên không lên lớp, nên lớp D có nhiều tiết trống, đến lớp được 1-2 tiết là cho về nghỉ luôn. Nhìn lớp D được nghỉ, mấy lớp khác trong khối nhìn mà ham. Ở nhà thì muốn đến trường xong lại muốn về nhà. Và rồi như một cuộc biểu tình. Lớp E ở sát lớp D thấy bên kia được nghỉ, nhiều đứa trong lớp cũng bỏ về giữa buổi. Tin đồn lan nhanh sang dãy nhà 2 tầng bên kia, rồi giáo viên cũng cho học sinh nghỉ luôn, qua kỳ nghỉ dương lịch sẽ quay lại trường học. Tính toán thời gian thì có được 5 ngày nghỉ, học sinh không phải đến trường, tha hồ dậy mượn ngủ nướng giữa trời đông giá rét. Quốc thông báo cho mẹ vụ tổ chức một bữa lẩu vị tại nhà mình vào dịp Tết dương lịch, để khép lại một quãng thời gian lao động dài suốt thời gian qua. Sau đó sẽ bán vịt, rồi chuẩn bị thu hoạch rau củ vụ đông. Quốc đã lên danh sách những người tham gia, có 8 người trong đó có mẹ Hảo, 2 người em họ. Bà Dung thấy con đã lên kế hoạch rồi nên không có cách nào khác ngoài tán thành với chủ ý này của con trai. Nói xong với mẹ Quốc có xin mẹ đi chợ mua chút gia vị và vài gói mì tôm, trên đường về đi qua nhà chú thím báo với anh em Nhật Nguyệt về sự kiện nhỏ này. Cái Nguyệt nghe được ăn lẩu thì phấn khích lắm. Đang trong quãng nghỉ đông nên nó xin phép ba mẹ chạy qua nhà Quốc luôn, còn Minh Nhật thì lại hơi ngại, chú thím phải nói mãi cậu ta mới chịu đi. Quốc có mời qua chú thím một cách xã giao, Quốc biết rõ họ sẽ không tham gia, trừ khi là ba của Quốc ở nhà và chính ông ấy mời. Bởi suy cho cùng đây là sự kiện riêng của đám nhỏ, người lớn đi ăn trực, há chẳng buồn cười lắm ư? Trên đường về, Quốc có qua nhà Liên rủ bạn tham gia. Cô bạn cùng xóm này không phải người hướng nội mà là kiểu người kiêu kỳ thích cái mới lạ, cảm thấy bạn bè trong xóm quê mùa lạc hậu nói chuyện không có hợp nhau. Thôi, mình không muốn tham gia đâu. Quốc cố gắng thuyết phục. Sao lại không, đều học cùng khóa nên hòa đồng với nhau một chút. Chỉ toàn người trẻ không cần phải ngại đâu. Nếu không tới thì hôm đó cậu sẽ rủ thêm Hảo và Mây quả rủ, không rủ được là không về đâu. Liên nghe vậy thì không muốn phiền phức thêm, nghĩ đến cảnh mấy đứa kéo tới nhà mình làm ồn ào thì không thấy thoải mái. Liên đồng ý cho qua chuyện. Thế mỗi người đóng góp bao nhiêu, để mình vào hỏi ý mẹ. Cái đấy tùy tâm thôi, vịt có rồi, rau thì đầy. Cậu qua phụ nhặt rau một chút là được, việc làm thịt vịt và chế biến cứ để mình và thằng Hào lo. Mẹ của Liên thấy Quốc nhiệt tình quá thì xúi con gái. Người ta quý mới sang ngợi, con cứ đồng ý đi. Cả năm chẳng giao du với làng xóm gì cả, giết rồi gặp ngoài đường không biết con là gái của mẹ. Sau khi rủ được Liên, Quốc để cho Nguyệt dẫn bạn về nhà mình trước để chuẩn bị, còn bản thân thì vòng qua nhà Hào để nhắc lại chuyện bữa lẩu và tiện bắt vịt. Đến nơi, Hào đang ngồi ngoài sân xếp ủi. Nghe Quốc nói đến chuyện làm lẩu, cậu liền cười sảng khoái hào hứng đi vào lều bắt vịt. Tuy nhiên, Hào không muốn mang tiếng ăn trực nên đề nghị bắt thêm một con vịt nữa tính vào phần nhà mình, coi như góp phần vào bữa ăn. Theo cậu, đã là bạn bè thì mỗi người bỏ ra một chút, vừa vui vừa sòng phẳng. Hơn nữa, mẹ Hào cũng được mời qua ăn, chẳng lẽ lại để nhà Quốc lo hết mọi thứ? Mẹ Hào, bà Ly, nghe hai đứa nói chuyện rủ bà qua nhà Quốc ăn lẩu vịt. Bà không phải dạng người hay ngại, bình thường thiếu ăn nay có người mời thì sao nỡ từ chối. Nhất là ăn món vịt do chính tay mình nuôi, thì bà phải đi phải ăn thật nhiều mới bó công. Làm hai con thì hai con, ăn cho đã cái miệng luôn. Quốc quay sang Hào nói thêm, nhà mày có rau cần với cải xong, cắt một ít lát đem qua nhúng lẩu nhé. Hào gật đầu cái rụt. Được rồi, cắt bao nhiêu thì cắt thôi, rồi nó lại mọc mà. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị. Mẹ Hào đồng ý cho bắt vịt, rồi cùng hai đứa ra ruộng cắt rau. Giữa cái lạnh cuối năm, xương còn bám trên lá, nước ruộng lạnh buốt làm tay chân tê cứng, nhưng cả hai vẫn cố lội xuống. Hai đứa con trai không người cắt rau, còn bà Ly thì đứng bên bờ cười, nhắc chừng đừng để trượt ngã. Cắt xong, chúng mang rau ra suối rửa sạch, nước trong eo, lạnh đến mức chỉ chạm nhẹ cũng đủ buốt đến tận xương. Trên đường về nhà Quốc, ba người tiện ghé qua nhà Mây để rủ cô bạn cùng đi. Mây đã chuẩn bị tinh thần rồi, thấy phía nhà Hào nào bắt vịt là biết thể nào cũng qua rủ mình. Cô chạy vào vườn, nhanh tay vặt thêm ít rau diếp và rau mùi đem theo, miệng vừa nói vừa cười, nhiều rau thế này ăn hết không đó. Thế này chưa nhiều đâu, mình còn hái chút cải bắp non, thêm bí xanh nữa. Lần đầu ăn phải ăn cho đã đời chứ. Thế là cả nhóm kéo nhau về nhà Quốc. Tiếng nói cười rộn ràng vang lên suốt dọc đường. Người ta thấy Quốc và Hào thịt hẳn hai con vịt chỉ để ăn chơi thì không khỏi trầm trồ. Trong mắt người ta đó là lãng phí, nhưng nếu có điều kiện họ cũng muốn được lãng phí như vậy một lần. Chương 74, phân chia thành quả. Chương 74, phân chia thành quả. Buổi sáng hôm ấy, cả nhà Quốc rộn ràng hơn hẳn thường lệ. Từ sớm, khói bếp đã tỏa nghi ngút, hương thơm của nếp, hành phi và thịt vịt hòa quyện trong không khí lành lạnh của mùa đông cuối năm. Mẹ Quốc bận rộn trong góc bếp, vừa đun nước vừa chuẩn bị bột để gói bánh giò. Công việc sơ chế vịt khá lâu nên bà phải sắp xếp thời gian thật khéo, tranh thủ đun một nồi nước lớn để lát nữa làm thịt vịt. Ở ngoài sân, Nguyệt và Liên đi ra ruộng hái thêm chút rau cải bắp, củ cải, su hào, L, thêm một nắm tỏi xanh nữa. Lần trước Nguyệt đi trồng ngô nhà Quốc biết rõ vị trí ruộng vườn nhà cậu, giờ đám nào cũng đều trồng rau khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Ui trời, nhà anh Quốc trồng nhiều rau thật đấy. Kiểu này chắc anh ấy lại đem đi bán rồi, mình lựa bắp nào bé bé thôi chị nhỉ, bắp nào to thì để lại. Liên chép miệng. Cứ lấy lại đi, nhiều thế này cơ mà, không thiệt hại gì đâu, nhiều thế này thảo nào Quốc rủ cả chị qua ăn, chứ để như vậy sắp tới ăn không kịp, bỏ phí ấy chứ. Nhà chị gần nhà em, mà sao em ít được gặp chị thế nhỉ, trước Trung Thu một lần, đây mới là lần thứ hai đó. Liên đáp ý đáp. Ủa thế em không biết nàng công chúa ít khi đi ra khỏi lâu đài à? Nguyệt tròn mắt nhìn bà chị. Ôi trời, ra là như vậy, nhưng mà mình đẹp thì phải cho người ta ngắm chứ chị, chứ ở trong nhà chẳng phải lãng phí hay sao? Hay là chị đang chờ quảng tử đến đón? Liên hất mái tóc ra sau. Chính xác đó em. Mình là con gái phải có giá một chút chứ, có phải ai muốn nhìn cũng được đâu. Nguyệt hơi cau mày, dường như cũng hiểu được lý do vì sao bà chị này ít khi ra ngoài. Hóa ra là đầu óc có đôi chút vấn đề. Chắc do ở nhà xem phim nhiều quá. Nói chuyện với chị phải nhập vai mới được, mà thế quái nào, Nguyệt cảm thấy nói chuyện với chị rất hợp gu. Nhất là mấy chuyện tình cảm học đường xến xúa chị dành lắm. Còn dạy mấy chiêu nắm thả tâm lý bọn con trai. Đề tài này chỉ xuất hiện khi hai người ở gần nhau, chứ ra chỗ đông người thì liên mặt lạnh canh, khôi phục cái vẻ mặt chảnh khiến cho Nguyệt không khỏi cười thầm trong bụng, nghề phục tài diễn xuất của bà chị này. Trong ba cô gái, Mây là người khéo tay và tháo vát nhất. Từ nhỏ đã quen làm việc nhà nên cô biết cách xử lý rau củ gọn gàng, nhanh nhẹn. Trái lại, Liên và Nguyệt thì có dáng vẻ tiểu thư hơn, được nuông chiều từ bé, từ làn da mịn màng đến cử chỉ đều toát lên vẻ nhà trên phố. Vì vậy, khi người lớn giao việc, Mây không ngại nhận phần khó hơn cô đảm nhận việc gọt bí và làm món bí xanh của thịt. Hai người kia thì phụ nhặt rau, rửa rau cho sạch là được. Trong khi đó, nhóm con trai lo phần bịt. Minh Nhật xung phong cắt tiết, miệng còn cười nói rôm rả, đòi đánh tiết canh cho ra chất nhưng máu ít quá nên cuối cùng cũng thôi. Hào và Quốc phụ nhau nhổ lông, công việc này giữa trời lạnh quả thật là cực hình, nước đúng lông vừa ấm vừa bốc hơi nghi ngút, nhưng chỉ cần chậm tay là lạnh bước ngay. Mấy đứa cười nói cho quên cái rét, vừa làm vừa đùa, đến khi con vịt cuối cùng được làm sạch thì cũng gần trưa. Vịt được chăm bẵm, vẫn còn hơi non, thịt mềm. Mới lột bỏ lớp lông nhìn thân hình trần trụi của chúng, Quốc cảm thấy có chút tự hào. Cậu đem vịt vào bếp, đích thân đảm nhận phần nấu nướng. Công đoạn đầu tiên là chặt thịt. Quốc chọn dao bén, chặt thành từng khúc vừa miệng, phần cổ, cánh, đùi để riêng nấu nước lẩu. Phần còn lại cậu đem xào sơ với gừng, hành và sa tế cho thơm, rồi đổ măng khô đã luộc sẵn vào, thêm ít nước cho sôi đều. Nồi lẩu đặt ngay bên cạnh, nước dùng được ninh từ xương vịt, cho thêm ít giá đỗ, hành tươi, mùi tàu, một thìa tương gừng, vài lát ớt đỏ. Mẹ Quốc sắp thêm một cái kiềng cạnh bếp chính, đốt thêm vài khúc củi to để giữ lửa. Căn bếp trở nên ấm áp hơn mọi ngày, ánh lửa hắt lên tường loang loáng, soi rõ gương mặt hai nấy đều hồng lên vì nóng. Không có bếp gas hay nồi điện, cả nhóm chọn ăn ngay trong bếp, ngồi quanh nồi lẩu đang sôi ùng. Mỗi người một đôi đũa, vừa nhúng rau vừa trò chuyện rôm rả. Quốc và Minh Nhật ngồi gần nồi, vừa nấu vừa gắp thịt ra đĩa, mùi vị đậm đà lan tỏa khắp gian bếp. Hai con vịt, tám người ăn, vừa đủ no nê, chẳng ai phải rẻ sẻn. Người nấu như Quốc vì đã nếm nhiều nên không cảm thấy ngon bằng người khác, nhưng nhìn mọi người suýt xoa khen ngon là đủ thấy ấm lòng. Măng giòn, thịt mềm, nước lẩu đậm vị, rau xanh chín vừa tới, chan thêm tí nước béo là ấm bụng. Cả bữa ăn kéo dài suốt buổi trưa, vừa ăn vừa thêm củi giữ lửa. Nguyệt ngồi cạnh Mây, đôi mắt sáng rực lên, vừa gắp một miếng thịt vịt vừa reo thích thú, thơm quá, lần đầu được ăn lẩu kiểu này đó. Quốc bật cười hiền hậu, đưa tay gắp cho em họ cái đùi, giọng nói lẫn trong tiếng lửa reo lách cách, thế thì phải ăn nhiều vào nhé. Cho cái đùi nè, ăn để tăng thêm chiều cao, ăn gì bổ lấy mà. Ăn gì bổ lấy à, thế anh Quốc cho em cái phao câu đi. Cả bọn phì cười. Con gái mà ăn phao câu hả? Nồi lẩu nghi ngút khói, thịt vịt nấu mềm, lớp da vàng sóng sánh mỡ, hương sa tế và gừng hòa vào nước dùng béo ngậy mà không ngán. Thịt vịt non, mềm, lại lọc bỏ phần xương vụn nên rất dễ ăn. Cứ vài phút lại có người thả một mẻ rau xuống, đợi sôi rồi vớt ra chia cho từng người. Tiếng hút canh xì sụt vang lên đều đều, ai cũng suýt xoa vì cay mà ấm cả người. Hai bà mẹ ngồi một góc, vừa ăn vừa trò chuyện chuyện đồng áng, từ việc giá rau đầu vụ đến chuyện vật nuôi trong chuồng. Còn bọn trẻ thì bàn tán chuyện trường lớp, học hành, bạn bè. Chỉ có mỗi cái Nguyệt, em út trong nhóm, mới học cấp 2, vừa ăn vừa lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười khi nghe mấy anh chị nói chuyện vui. Nhóm con gái nhanh chóng tụ lại một góc, nói chuyện quần áo. Liên có gu ăn mặc hiện đại, áo jean, khăn len sặc sỡ, nhìn vừa khác biệt vừa bắt mắt. Nguyệt mê tít, cứ hỏi mãi, chị Liên ơi, cái áo này chị mua ở đâu thế? Liên mỉm cười đáp, ở cổng trường cấp 3, có cửa hàng mới mở chuyên bán quần áo học sinh với đồ phụ kiện, có nhiều đồ đẹp lắm. Nghe đến đó, Nguyệt tò mò hẳn lên, vừa gật gù vừa nói, hết kỳ này, em phải xin mẹ cho lên đó xem mới được. Đâu cần đợi hết kỳ, ngày nào đi cũng được mà, cuối tuần rảnh rỗi chị dẫn em đi xem, không mua nhưng được mặc thử á. Vậy, thích thế. Phía bên con trai, Minh Nhật chống đũa, vừa gắp thịt vừa nói, ở lớp anh, tụi nó đang tính làm liên hoan cuối cấp. Có khi cũng làm lẩu vịt như này. Mà nếu mua vịt thì chắc phải nhờ hai đứa mày, bán rẻ chút coi như chỗ quen bên nhà. Câu chuyện xoay quanh nồi lẩu sôi ùng ùng, lúc thì nói chuyện học, lúc lại bàn chuyện bán mua. Thịt hết, rau cũng tươi dần, nhưng nồi nước lẩu vẫn còn nóng hổi. Ai chưa no thì ăn thêm bánh giò hoặc làm gói mì tôm cho chắc bụng. Sau bữa ăn, mấy đứa con gái tự giác dọn dẹp, bê chén bát ra vòi nước rửa. Tiếng nước chảy xen lẫn tiếng cười nói rúc rích. Liên kể chuyện mấy cậu con trai trong trường, Nguyệt cứ tròn mắt nghe rồi cười khúc khích, còn Mây thì vừa rửa bát vừa lắc đầu, hai đứa mày sao cứ nói mãi chuyện trai gái thế, còn đang học mà yêu đương gì? Liên gắt nhẹ. Trời ơi, giờ là thời buổi nào rồi, mình lớn rồi có phải trẻ con đâu. Tình yêu học trò là đẹp nhất đó. Lớp 11 có một anh đẹp trai cực như phim Hàn luôn. Nhưng mà nghe nói anh ta đang mê cô chủ nhỏ rồi. Nguyệt tò mò hỏi. Cô chủ nhỏ là ai thế? Nhớ cửa hàng bán quần áo nãy chị kể không, chủ cửa hàng là học sinh trong trường luôn đó, xinh đẹp nhà giàu, mới lớp 10 thôi mà có cửa hàng riêng rồi. Nguyệt chắc tay. Vậy, ngưỡng mộ ghê, tự nhiên em muốn lên học lớp 10 quá. Muốn gặp thì khó gì, ở cổng trường cấp 3 ấy, cô ấy ở đó cả ngày luôn. Cả đám bạn cùng lớp cũng thường xuyên qua đó chơi. Hôm nào đi mua quần áo ở đó là gặp mà. Vậy à, để em xin tiền ba mẹ đã. Nhưng mà em có nhiều quần áo rồi chắc bố mẹ không cho đâu. Trong khi đó, Minh Nhật ăn xong thì đi về nhà trước, nói còn hẹn với bạn đi chơi chiều này. Bên trong nhà, mẹ con Quốc và mẹ con Hảo ngồi lại uống nước, nói chuyện nghiêm túc hơn. Chuyện chính là đàn vịt. Giờ vịt đã lớn, đem bán được rồi, hai bên cũng nên tính tới việc phân chia lợi ích. Không tính hai con vịt ngày hôm nay thì, đàn vịt hiện giờ còn lại vừa khéo 28 con, quốc đề xuất chia mỗi nhà một nữa. Phần của cậu sẽ đem bán lấy tiền, nếu bên nhà Hào muốn giữ lại thì phải bỏ tiền ra mua. Hào thì muốn bán hết cho nhanh, có tiền trong tay là yên tâm nhất, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý, bà đã chăm đàn vịt suốt mấy tháng, mỗi ngày nghe chúng kêu ríu rít trong sân thành quen, giờ mà bán hết thì nhà lại vắng quá. Bà khẽ nói, giọng vừa đùa vừa thật, ừ thì chia đôi, phần của nhà Thắng Quốc thì mẹ không quản, nhưng phần nhà mình thì mẹ muốn giữ lại, nuôi lấy trứng khi nào cần tiền thì đem bán sau. Về việc mẹ muốn giữ lại vịt để nuôi, Hào không có phản đối kịch liệt. Bản thân cậu đã có tiền riêng cho người. Cậu không còn là một con nết ở đáy giếng chỉ quanh quẩn ở quê câu cá, tám chuyện cùng bọn trẻ. Giờ đây Hào là người có mối quen biết rộng rãi hơn vì thường xuyên đi lại giữa các vùng, đặc biệt là khu An Bình. Cậu đã từng nhiều lần theo mấy người lái xe nhà cô Thanh đi giao hàng, quen biết tiểu thương và vài quán ăn nhỏ, nên khi có vịt cần bán, Hào chỉ cần gợi ý một tiếng là có người sẵn sàng mua ngay. Nhờ vậy, đầu ra của đàn vịt bên nhà Hào coi như không phải lo. Mà người ta không mua thì cứ để ở nhà, lâu lâu làm thịt ăn hoặc nuôi vịt để lấy trứng. Hồi đầu năm học cậu bỏ ra có 250.000 mua vịt giống, về sau toàn để mẹ chăm, cậu ít khi động tay tới chúng, trong lòng đã sớm giao cho mẹ mình quyền tự quyết về lũ vịt. Còn đối với nhà Quốc thì chuyện xử lý lũ vịt lại gặp nhiều khó khăn hơn, một khi đã phân chia thành quả thì cậu không muốn để vịt nhà mình ở nhà của Hào nữa. Hào con trẻ, mọi chuyện dễ giải quyết, nhưng thời gian qua thì Quốc gần như là làm việc với mẹ của cậu, một người có cách nhìn nhận vấn đề còn cứng nhắc, phụ nữ mà, nhất là những người phụ nữ trong hoàn cảnh khó khăn, thường chi ly tính toán thiệt hơn. Để vịt ở đó càng lâu thì càng phát sinh ra những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Chương 75, mang vịt về nhà. Chương 75, mang vịt về nhà. Buổi sáng trời hanh khô, Quốc theo mẹ ra nhà kho dọn dẹp. Cả hai muốn chuẩn bị một góc tạm thời để nhốt vịt trong những ngày tới, bởi mùa này không còn phơi thóc, sân khá thoáng nên bầy gà được thả rông, chỉ riêng vịt là phải gom lại một chỗ cho dễ quản. Quốc dự định trong thời gian ngắn sẽ bán hết số vịt mình chung nuôi với nhà Hào để gọn nhà, đồng thời thu hồi lại chút vốn bỏ ra từ trước. Nhà kho vốn chất đủ thứ linh tinh. Quốc bê từng tấm gỗ cũ ra, mẹ phủ thêm bao tải và lê lều bạt lên để che chắn gió. Chỉ trong một buổi, hai mẹ con đã dựng được một góc giống như chiếc chuồng dã chiến, tạm đủ để chứa vài chục con vịt trước khi giao bán. Mẹ xem xét lại lần cuối, thấy vẫn thiếu chỗ nên quyết định sang nhà chú thím bên cạnh mượn thêm lồng heo loại nhỏ, loại có thể nhốt mỗi lồng một đôi vịt. Trong nhà bà chỉ có sẵn một cái lồng ga cũ chứa được tối đa 6 con vịt, khá chật chội nên dùng tạm cũng không yên tâm. Cần ít nhất thêm 4 cái lồng bé nữa mới đủ. Có lồng rồi, hai mẹ con lại tất tả đi qua nhà Hào để bắt vịt. Mẹ đi bộ, còn Quốc đạp chiếc xe cũ, phía sau xe đã kê vài thanh gỗ để đặt lồng cho chắc. Đến nơi, Hào đang ở nhà nên nó cũng chạy vào phụ. Chuồng vịt nằm sát mép nhà, bên trong mái che bằng tấm bạt xanh đã ngả màu. Đám vịt nghe tiếng người vào lập tức lao nhau, kêu quảng quạc loạn cả lên. Quá trình bắt vịt chẳng bao giờ nhanh được, nhất là khi mẹ Hào đứng ngoài cứ muốn lựa từng con. Bà bảo phải chọn mấy con mái đang sắp đẻ để giữ lại làm giống, đồng thời muốn dành vài con to nhất cho nhà mình ăn Tết. Mẹ Quốc thì chỉ mong bắt cho xong, còn Quốc thì dáng giữ kiên nhẫn vì hiểu tâm lý người nuôi. Con nào to thì nhìn vậy chứ chưa chắc đã nặng nhất, nhiều con lông phồng nên trông lớn nhưng xách lên lại nhẹ tên. Thằng Hào không quan tâm lắm, cứ bắt hết con này sang con khác bỏ vào lồng. Công việc nhanh hay chậm là do người lựa, nhưng khổ nhất vẫn là đám vịt trong chuồng. Bị tóm bất ngờ, con nào con nấy quấy đạp, cánh đập phanh phạch, nước văng tung tóe. Hào và Quốc phải hợp sức mới giữ được chúng để đưa vào lồng. Mấy con còn lại đứng giả sang góc chuồng, mắt tròn xoe, ngơ ngác như biết trước số phận sắp đến. Chỉ có những ai trực tiếp chăm mới hiểu cảm giác sốt ruột lúc này. Mẹ Hào là người đau lòng nhất. Từ ngày chúng còn nhỏ, bà chăm từng muỗng cám, từng gáo nước, nay lần lượt phải buông tay nhìn chúng rời chuồng. Quốc cũng có cảm giác trùng xuống. Cậu nhớ ngày mua chúng về, chỉ là mấy con vịt con vàng ươm, líu ríu chạy theo chân người. Vậy mà mới đó chúng đã lớn, lông trắng mướt, thân hình chắc địch. Đàn vịt ấy nuôi gần tròn 3 tháng, có hôm Quốc dầm mưa xách núi một nô, giỏ lá cải bắp mang cho chúng ra ăn. Biết rõ đem bán là chuyện phải làm, nghĩ đến tiền vốn bỏ ra vẫn phải thu về, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút tiếc. Mấy con bị bắt hôm nay chắc không con nào sống qua Tết. Chúng rồi cũng lên bàn ăn của ai đó, đó là vòng đời quen thuộc nhưng vẫn khiến người quen chúng mỗi ngày chạy lòng. Bắt xong, mẹ Quốc đếm lại cho chắc số lượng. Quốc buộc cố định lồng lên xe. Cái lồng lớn nhất được đặt ở dưới giữa khung xe, mấy cái lồng nhỏ hơn treo hai bên đi đông. Mẹ thì xách thêm hai cái lồng bé theo sau. Đám vịt bị nhốt kín nhưng vẫn kêu inh ỏi dọc đường. Chúng có vẻ chưa quen với việc bị bó hẹp bất ngờ. Đi ngang qua xóm, nhiều người ló đầu ra cổng xem, thấy hai mẹ con chở cả lũ vịt đi thì hỏi han vài câu. Có người còn ngạc nhiên khi biết đàn vịt nhà Hào nuôi bấy lâu thực ra có một nửa là của Quốc. Trước giờ họ cứ nghĩ đó là đàn vịt riêng của nhà Hào nên chẳng ai để ý. Khi hai mẹ con về đến nhà, Quốc đội hái mấy lá bắp cải non cho vịt ăn. Từ sáng đến giờ chúng bị chuyển chuồng, nốt lồng, kêu la suốt quãng đường nên hoảng hốt, nhiều con chẳng buồn đụng vào thức ăn. Chúng đứng nép trong góc lồng, mắt đảo liên tục, bỏ mặc đám rau xanh còn tươi. Nếu cứ như vậy thì chỉ vài ngày là sụt cân, lông sơ sát, bán chẳng được giá. Điều ấy khiến Quốc đứng nhìn mà sốt ruột. Cậu quay sang nói với mẹ. Phải bán lũ vịt thôi mẹ ạ, để lâu càng lỗ. Mẹ Quốc gật đầu tán thành. Ừ, đợi đến phiên chợ này mẹ mang đi bán. Chứ nhà mình chật, đâu có chỗ mà nuôi hoài. Phiên chợ kế tiếp đến nhanh. Sáng sớm, Quốc theo mẹ ra chợ. Mẹ mang bánh và chuối như mọi phiên chợ khác, còn Quốc thì mang lồng vịt đến khu vực chuyên bán vật nuôi nằm cách biệt hẳn với khu đồ ăn sẵn để tránh mùi hôi của con vật lan sang hàng ăn. Trong chợ đã có vài người bày ghế bày lồng, giải rác mấy đôi vịt đang kêu quạc quạc. quốc biết những phiên sau sẽ càng đông hơn nữa, vì càng cận Tết người ta càng đổ dồn ra bán, kẻ sợ không kịp tiêu thụ, người lo bán sớm mất lời. Cũng có những người mua sớm để đem về nhà chăm thêm cho béo. Đàn vịt của quốc được chăm kỹ, ngày nào cũng cho hai bữa, nô trộn với rau cải bắp. Nhìn thoáng qua là biết chúng lớn hơn hẳn so với vịt nhà khác, thân chắc, ngực nở. Tuy vậy, vì con nào cũng khá to nên người đến xem chỉ dám hỏi mua từng con lẻ. Giá bán thì những người bán trong chợ ngầm thỏa thuận với nhau từ trước, không ai dám phá giá. Cân đòn thì lại hay lệch, chỉ xê dịch một chút là người ta nói thách, kỳ kèo từng ngàn một. Để bán nhanh, quốc tính trước một cách. Khi có người hỏi, cậu nói luôn rằng nếu mua cả đôi sẽ bớt 20 ngàn. Số tiền ấy chính là phần lời quốc chủ động giảm, đổi lại khách cảm thấy mình mua được hời so với chỗ khác. Cách này hiệu quả thật, chỉ một lúc đã bán được 2 đôi. Tổng cộng thu hơn 350, coi như vừa đủ lấy lại vốn mua vịt con ban đầu. Dù vậy, quốc hiểu rằng những phiên tới sẽ khó bán hơn. Người bán ngày càng đông, còn chất lượng vịt của nhà cậu thì giảm dần vì bị nuốt, ít được chạy và không ăn uống gì nhiều. Đợi thêm chỉ khiến chúng người đi, mà người mua để dành Tết lại thích con nào béo tròn, da căng. Quốc quyết định phải tìm một nơi khác để tiêu thụ, nơi đông khách và giá có thể khá hơn. Cậu nghĩ đến thị trấn gần nhà, nơi có vài nhà hàng lớn hay lấy vịt về quay cho thực đơn mùa lạnh. Bán xong vịt trong chợ, quốc đến chỗ mẹ nói nhỏ. Con đi thị trấn một vòng, chắc không về ăn cơm chưa đâu. Mẹ chỉ dặn nhớ khóa xe cẩn thận rồi cho cậu đi. Quốc đạp xe ra khỏi chợ, men theo con đường nối ra thị trấn. Trời mùa đông âm u, gió thổi qua những hàng keo khiến áo cậu phần phật. Đến thị trấn, quốc chạy một vòng quan sát. Quán Nhung Khánh hiện ra ở góc phố, vẫn tấp nập như mọi khi. Năm nào đến mùa này quán cũng thêm món vịt quay, bán theo nửa con mỗi lần, có thể ăn liên hoan hoặc mang về. Quốc dựng xe rồi bước vào bếp sau, nơi cậu từng có thời gian làm phụ việc nên ai nấy cũng quen mặt. Gặp bác Trương, đầu bếp lâu năm của quán, cậu cười chào. Hai bác cháu hỏi thăm vài chuyện cũ, từ vụ sửa lại mái bếp đến mẹ lò quay mới sắm. Khi câu chuyện vừa lắng, quốc vào thẳng vấn đề. Bác ơi, nhà cháu đợt vừa rồi có nuôi mấy con vịt, với ít rau củ mùa đông trồng ở vườn. Giờ cháu muốn bán cho nhà hàng mình có được không bác? Bác Trương đứng im vài giây, tay quanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn quốc. Rõ ràng ông đang cân nhắc xem lời đề nghị ấy có hợp tình hợp lý hay không. Quốc giữ nguyên tư thế, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng thấp thỏm. Đây là hướng duy nhất cậu tự mình tìm ra, và nếu thành công, số vịt còn lại ở nhà sẽ bán sạch trước khi gầy đi vì nốt lồng. Quán Nhung Khánh lại đông khách, chỉ 1-2 buổi là tiêu thụ hết. Cuối cùng, bác Trương nói chậm rãi. Vịt thì được, mùa này đang bán chạy, có bao nhiêu cứ mang đến. Nhưng còn rau củ thì hơi khó, cháu à nhà hàng hoạt động nhiều năm, nguồn nhập đều có sổ sách riêng. Muốn chen vào cũng khó ăn nói với cá mối quen. Quốc hơi trùng xuống một chút nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Bác Trương nói tiếp. Nếu nhà cháu đang gấp thì bác có thể giúp cho cháu lần này. Nếu chất lượng tốt, sau này quán mở rộng, biết đâu lại tính chuyện lấy hàng lâu dài. Quốc ngẩng lên, mắt sáng hẳn. Nếu được như vậy thì tốt quá, cảm ơn bác ạ. Bác Trương xua tay cười. Không cần cảm ơn nội. Chuyện nguyên liệu trong bếp bác quyết được, không phải hỏi cô Nhung. Mai cháu mang vịt và rau tới, cứ giao cho bác. Lúc tính tiền thì qua chị Huệ thu ngân. Dạ, con hiểu rồi. Sáng mai con mang hàng lên liền. Cậu cúi đầu chào rồi bước ra trước quán. Trời đã dịu nắng, gió chiều thổi qua mặt lạnh tê. Quốc lên xe, đạp từ từ về nhà. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Về đến sân, cậu thấy mẹ đang nấu bếp. Khói bếp tỏa lên hòa lẫn ánh chiều khiến căn nhà nhỏ ấm hẳn. Mẹ Quốc từ trong nhà đi ra vẻ mặt lo lắng. Chuyện sao rồi con? Quốc mỉm cười. Con qua nhà hàng lần trước đi làm thuê, người ta đồng ý mua hết vịt rồi mẹ ạ. Con có gạ bác làm bếp mua thêm rau, bác muốn xem thử nếu hàng tốt thì họ cân nhắc lấy thêm. Mẹ quay sang, gương mặt vừa bất ngờ vừa vui. Vậy là tốt quá. Mẹ cũng đang lo chưa ăn uống gì đây, sắp tới người ta thi nhau bán gà bán vịt, cạnh tranh nhiều quá mẹ sợ mất giá, thiệt cho con. Quốc gật đầu. Không sao đâu mẹ, trên 1-2 nghìn không ảnh hưởng nhiều đâu. Con hẹn ngày mai đưa hàng ra thị trấn, lát mẹ giúp con ra ruộng hái ít rau củ nhé. Chương 76, bán vịt cho nhà hàng. Chương 76, bán vịt cho nhà hàng. Hai mẹ con đi ngay ra mảnh ruộng gần nhà. Trời đã chạng vạng, ánh sáng nghiêng ngả cuối ngày nhưng vẫn đủ để thấy rõ từng luống rau xanh thẳng hàng. Sương chiều lấm tấm trên lá, gió lạnh phả qua làm mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái mà quen thuộc. Ruộng bắp cải năm nay vào vụ đẹp hơn mọi năm mẹ Quốc trồng trong vườn. Do thời tiết lạnh nên lá non không xuề rộng mà cuộn vào nhau, tạo thành những bắp tròn. Xếp đều thành hàng lối nhìn rất thích mắt. Quốc quan sát thấy được sự khác biệt giữa hai loại hạt giống mình gieo trồng. Giống mua từ Trung Quốc cho cây thấp, ít lá hơn nhưng lá lại dày và bản rộng, chỉ cần vặt 2 lá là đủ cho một bữa ăn. Vì thế, bắp cải loại này to gần gấp rưỡi giống nội địa. Trong khi đó, giống Việt Nam thì cây cao, nhiều lá, bắp lại nhỏ hơn. Nhưng ưu điểm của chúng là sau khi thu hoạch bắp, trên thân cây sẽ mọc ra mấy ngọn non gọi là mầm, mủng, bắp cải, chúng dài nhanh, có thể dùng làm rau ăn tiếp một lần nữa. Còn giống Trung Quốc thì sau khi cắt bắp coi như chùi hoàn toàn. Tương tự là su hào và củ cải. Su hào hai giống không chênh lệch nhiều, nhưng củ cải thì giống Trung Quốc to đồng đều, trong khi giống Việt có củ lớn củ nhỏ dù đất và công chăm tương đồng với nhau. Mẹ Quốc nhìn luống rau hạt giống Trung Quốc mà không khỏi suýt xoa. Bà túi xuống ôm thử một bắp cải, mắt ngỡ ngàng. Ôi cha, to quá Quốc ơi. Bắp này phải tầm 3-4 kg chứ không ít. Mang ra chợ bán chắc người ta bảo mình bón hóa chất quá. Lần đầu tiên mẹ thấy bắp cải to dữ thần vậy. Quốc cười. Một bắp mà chia tư chắc ăn 2 ngày luôn mẹ ha. Mẹ lại chỉ qua luống củ cải. Nhìn củ cải kia, trắng tinh, dài đượn. Hay là mình làm mấy hũ củ cải muối để dành Tết ăn. Với lại su hào muối sổi, ngâm giấm cũng ngon. Tết nhiều đổ dầu mỡ, ăn mấy thứ này đỡ ngán. Quốc gật đầu, tiếp tục lựa rau. Ngày mai con sẽ mang cả hai loại giống lên cho bác Trương xem. Chủ yếu mình đưa giống Việt nhà mình trồng, còn giống Trung Quốc để bác đánh giá thử. Trong lúc hai mẹ con đang lom khom thu hoạch thì có tiếng dép lạo xạo trên bờ ruộng. Một bà thím quen thuộc bước tới, là mẹ của anh Lâm, cựu hội trưởng hội thanh niên xóm. Bà cười tươi, giọng sang sảng. Hai mẹ con đang làm gì mà cười nói vui vẻ thế? Tính hai rau đem bán à? Mẹ Quốc đáp vui. Dạ, nhà em chuẩn bị đem ít lên thị trường bán. Lần đầu trồng bắp cải ngoài ruộng mà không ngờ bắp to quá chị ạ, vừa trêu với con, mang ra chợ bán sợ không ai mua. Bà thím nhìn qua mấy bắp cải to mà ánh mắt sáng rỡ. Bắp gì mà to dữ, có bón gì lạ không đó, bên nhà thím trồng hoài mà bắp nhỏ xíu, sắp tới làm cô cho thằng Lâm mà sợ không đủ đây. Nghe vậy, Quốc nhớ ra ngay, dạo trung thu, người ta bóng gió rằng anh Lâm sắp cưới vợ. Đám cưới ấy giờ chỉ còn tính bằng ngày thôi. Người lớn trong nhà đã rục dịch đi mời người, lo toan chuyện đồ ăn thức uống. Bà thím hỏi thẳng, nhà Dung trồng nhiều thế này, bán cho thím xin mấy bắp để làm món quần thịt. Bên thím bắp nhỏ quá, làm không đẹp. Mẹ Quốc vui vẻ. Được chứ thím, nhà em năm nay trồng 4 đám ruộng sợ bán không hết đây này. Thím cần bao nhiêu cứ nói. Hai người phụ nữ đứng giữa ruộng mà nói chuyện cưới xin gần như nguyên buổi chiều. Bà thím kể kế hoạch làm cỗ, bao nhiêu mâm, dự định mời bao nhiêu khách, rồi chuyện chuẩn bị sân rạp. Nghe xong, mẹ Quốc hỏi lại vài câu, gật gù rồi cân nhắc. Sau cùng, không chỉ bắp cải mà bà thím còn mua thêm mấy trái bí xanh, thêm củ cải và vài củ su hào của nhà Quốc. Khi nào nấu cỗ thím cho người qua lấy. Hai mẹ con để dành cho thím nên. Mẹ Quốc cười. Dạ thím yên tâm, nhà em chắc chắn để phần mà. Trước khi ra về, bà thím còn ngại ngùng. Hay để thím gửi tiền trước, kẻo lúc lấy lại thiếu. Mẹ Quốc xua tay. Thôi thím ơi, tiền nong tính sau. Biết thừa thiếu ra sao mà tính, thím cứ lo mấy thứ khác trước, rau nhà em, làm đám cưới xong trả cũng được mà. Nói rồi, bà cắt cho bà thím một bắp cải lớn nhất đem về. Bà thím định từ chối nhưng mẹ Quốc nói đùa. Nhà em trồng nhiều quá, biếu nhà thím một ít về ăn thử. Bà thím bật cười, cơm bắp cải về mà không giấu được vẻ hài lòng. Khi bóng bà khuất sau lui tre, mẹ Quốc quay sang nhìn Quốc, mặt nhẹ nhõm. Vậy là mai mốt cũng đỡ lo phần nào. Người ta hỏi mua trước thế này là may lắm đó con. Hai mẹ con trở về nhà khi trời đã sụp tối. Đèn nhà bếp được bật lên, đủ soi sáng để sắp xếp lại đống nông sản vừa thu hoạch. Bắp cải được giữ nguyên lớp lá già bên ngoài, mẹ Quốc nhẹ tay lót một lượt lá chuối dưới đáy sọt, để mai đi đường khỏi dập nát, nhà hàng mà thấy nát là ép giá ngay. Củ cải được Quốc rửa sạch, củ to để bán còn củ nhỏ gom lại cho gia đình dùng. Củ cải sau khi rửa trắng tinh như ngọc, nhìn đã thấy ngon mắt. Mẹ nhìn đống củ cải nhỏ, nói với con, mấy củ này để nhà ăn là vừa. Làm canh xương, xào thịt hay muối chua đều ngon hết. Mai mốt rảnh thì phơi khô ít mẹ để dành, bắp cải thì lo chứ su hào và củ cải thì không sợ đâu con ạ. Một sọt bắp cải và một sọt su hào, củ cải được đặt gọn gàng dưới mái hiên. Trời lạnh nên hai mẹ con không lo nông sản héo, cứ để đó qua đêm cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Buổi tối, sau bữa cơm, Quốc tranh thủ làm luôn mấy hũ củ cải muối chua. Cậu thái củ cải thành lát mỏng, rửa lại bằng nước muối loãng rồi bỏ vào hũ nhựa, thêm ớt, tỏi và nước muối. Cách làm này giống muối măng chua, chỉ vài ngày là ăn được. Quốc lắc nhẹ hũ khoe với mẹ, chừng 3-4 bữa là có món nhắm cơm rồi. Nếu bán ở cổng trường chắc cũng hút khách, chỉ tiếc không có gói sốt mì tôm bán riêng. Mẹ đáp, trời, con định bán củ cái muối chua thật à? Ăn nhiều sốt ruột lắm nha. Con chỉ nói vậy thôi á, nhìn sơ qua thì bán khá nhiều đó mẹ, mấy củ bé để nhà mình ăn cũng không được bao nhiêu đâu. Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ, hơi lạnh ngấm thấu qua lớp áo nhưng hai mẹ con vẫn phải dậy sớm vì chuẩn bị đi thị trấn. Đồ đạc khá nặng, khó mà đạp xe nên chỉ có thể vừa đi vừa dắt. Mẹ chở rau củ, còn Quốc thì chở 3 lồng vịt, 1 lồng lớn 2 lồng nhỏ. Đoạn đường gập ghềnh, đoạn nào khó thì dắt bộ, đoạn xuống dốc thì thả cho xe tự trôi từ từ. Vì đi sớm nên đường vắng, hai mẹ con cứ thế mà tiến, không gặp trở ngại gì. Đến thị trấn tầm 9 giờ sáng, nhà hàng đã bắt đầu rục dịch chuẩn bị bữa trưa, người vào ra tấp nập. Hai mẹ con đều là người quen mặt, chẳng cần vòng vèo làm quen, bước thẳng vào khu bếp phụ. Từ ngày nhà hàng bán món vịt, họ phải thuê thêm 2 người chuyên giết thịt từ sáng sớm, công việc bận suốt cả ngày. Bác Trương đầu bếp đang bận chỉ đạo mấy người thợ, vừa thấy Quốc liền hỏi nhanh, tới rồi hả, mang đủ vịt với rau rồi chứ? Để bác coi qua. Quốc mở nắp lồng cho bác xem. Bác Trương chỉ liếc một lượt là hài lòng ngay. Vịt đều còn thế này là tốt. Rau củ rửa sơ rồi hả? Ừ sạch đấy. Đi đường xa mà còn nguyên vẹn thế này, hai mẹ con cẩn thận làm đó. Ông bác đang bận nên lập tức gọi chị Huệ Thu Ngân cùng 2 người phụ bếp ra nhận hàng. Người cân người ghi chép vào sổ sách. Chị Huệ thấy Quốc thì hơi ngờ ngợ, dạo trước có làm chung nhưng chỉ 1 tháng thôi nên ấn tượng phai nhạt nhanh lắm. Chị vẫn nhớ đây là một trong 2 đứa nhỏ từng làm ở nhà hàng. Chị Huệ soi 2 sọt nguyên liệu, vừa thấy sọt bắp cải thì tròn mắt. Sao có 2 bắp to dữ vậy, có bón gì lạ không đó, khai thật nha cô em, cái này liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đó, không qua loa được đâu. Quốc cười giải thích, cây này giống Trung Quốc đó chị. Bên này là giống Việt. Nhà em trồng 2 loại để bắt Trương coi loại nào hợp nhà hàng hơn. Bác Trương từng đi Trung Quốc vài lần nên không mấy quan trọng chuyện giống nội hay ngoại. Với ông, thứ gì tươi ngon thì đều dùng được. Ông cũng hiểu rằng khi nấu lên, dầu mỡ, gia vị sẽ át đi phần lớn sự khác biệt của rau. Điều khiến ông quan tâm nhất vẫn là năng suất và hình thức. Những bắp cải to tròn kia nhìn đã mắt hơn hẳn. Tuy vậy, ông vẫn nói rõ, bác chỉ nhận đợt này thôi nghe chưa. Bắp cải của bên mình thì không nói, nhưng bắp cải Trung Quốc muốn cung cấp cho nhà hàng thì bác phải hỏi ý chủ quán đã. Nếu người ta không chọn thì bác tự bỏ tiền mua ăn. nông thôn mà muốn mua hóa chất cũng phải xem có tiền không chứ, bác tin là nhà cháu không dùng đâu, mũi của đầu bếp thính lắm nha. Hai mẹ con hiểu nguyên tắc nên cũng không nói thêm. Bác Trương nói vậy thì lấy hết nha. Chị Huệ kéo cân ra kiểm kê. Củ cải, su hào, bắp cải được cân từng mớ rồi ghi sổ rõ ràng. Vịt cũng được cân đủ từng con. Giá tính theo giá thị trường. Vịt 45.000 một ký, 10 con bán được 820.000. Su hào 18.000, bắp cải 12.000, củ cải 16.000 một ký, hai sọt rau củ tổng cộng 860.000. Chị Huệ vừa ghi sổ vừa nói, cô và em kiểm tra lại giúp con, nếu không có ý kiến thì mình ra quậy thanh toán nha. Quốc xem qua sổ ghi chép, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cậu và mẹ rời khỏi nhà bếp để tránh cản trở người ta làm việc. Chị Huệ vào chỗ làm việc, lấy tiền ra đếm hai lượt cho cẩn thận rồi đưa cho Quốc. Chị gửi nha. Em đếm lại đi, Quốc nhận tờ tiền chị đưa, đếm lại cho chắc rồi gật đầu cảm ơn. Tổng cộng được 1.680.000. Làm xong thủ tục, hai mẹ con nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Công sức mấy tháng trời, cuối cùng cũng có thành quả rõ rệt. Ra đến cửa, mẹ khẽ thở phào, vậy là bán xong lũ vịt, nhẹ cả người. Nhà hàng này lớn quá, cố gắng giữ mối này, sau này trồng rau có thể đem qua đây bán, một sọt rau được mấy trăm ngàn, không phải là tệ đâu con. Quốc dắt xe, mỉm cười đáp, muốn làm đầu mối cung cấp nông sản phải từ từ mẹ ạ, người ta bán hàng quanh năm suốt tháng, mình cũng trồng quanh năm suốt tháng mới được, cứ đưa tới vài lần xem thế nào. Chuyến đi lên thị trấn lần này mang lại số tiền không hề nhỏ so với gia đình nông thôn thời đấy, ít ra là bằng cả tháng tiền lời của mẹ bán bánh giò ngoài chợ. Tuy chỉ mới bán một phần nhỏ rau củ, nhưng thu nhập đã vượt xa cả vụ nô trước, vụ đó không bán nhưng nếu quy đổi thì được có 700 ngàn thôi. Nghĩ đến số lượng rau còn lại ngoài vườn, Quốc cảm thấy tương lai vụ đông này sáng sủa hơn hẳn. Cậu cầm sấp tiền trong tay, gương mặt không giấu nổi sự phấn khởi. Mẹ, tiền bán rau của nhà mình mẹ giữ đi. Còn phần nuôi vịt là của con giữ riêng nhá. Mẹ Quốc cầm phần tiền rau củ, nhìn con trai mà vừa vui vừa thương. Tiền rau này hai mẹ con cùng làm mới có, nhưng phần công của con ít gì đâu, còn chăm hơn cả mẹ nữa. Thấy con trai chăm chỉ, mẹ lại muốn thưởng cho cậu chút gì. Nhân vẫn còn ở thị trấn, bà kéo tay Quốc, đi, mẹ mua cái áo phao mới thưởng cho con trai nha. Quốc bật cười, áo này của con vẫn mặc được mà mẹ. Mẹ kiên quyết kéo con trai đi mua sắm. Tết phải mua cho cái áo mới chứ. Hai mẹ con ghé vào một cửa hàng quần áo nhỏ bên chợ. Áo phao treo đầy trên giá, đủ màu sắc. Quốc chọn một chiếc màu xanh đậm, dày dặn, khóa kéo chắc chắn. Cậu thử bảo, màu sắc hơi sặc sỡ, mẹ chọn cho cậu thì cậu cũng chọn cho mẹ một cái. Mẹ cũng mua một cái luôn đi. Tết nhất đến rồi, mặc cho đàng hoàng để đi đám cưới. Năm nay mẹ cũng vất vả nhiều rồi. Quốc nhìn mẹ một lát rồi gật đầu. Cậu chọn cho bà một chiếc áo phao sáng màu, trông trẻ trung và ấm áp. Bà vừa thử vừa cười, ánh mắt ánh lên sự hài lòng mà lâu rồi Quốc mới thấy rõ ràng như vậy. Đẹp đó mẹ. Hợp với mẹ lắm, mẹ liếc con trai rồi đáp, đẹp thật không, màu này sáng quá, người ta bảo cưa sừng làm nghẽ. Chọn màu tối một chút cho già dặn con ạ. Mẹ có ba mấy thôi mà, đã già đâu. Người ta thích trẻ không được, mẹ lại mong nhìn già dặn. Cứ mua bộ này đi, con trai tặng cho mẹ không được chối đâu nha. Hai mẹ con bật cười. Tiền áo rét hơn 200 ngàn một cái, với người thành phố thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với dân quê thì đó là khoản chi lớn. Dù vậy, nó là thứ có thể dùng được nhiều năm, mà còn mang lại niềm vui nhỏ cho những ngày đông rét bước. Mua xong áo, họ lại dắt xe trở về. Trên đường, gió lạnh quét qua cánh đồng nhưng không còn khiến hai mẹ con co ro như lúc sáng nữa. Quốc kéo khóa áo lên cao, cảm nhận hơi ấm lan khắp lưng và ngực. Mẹ cũng vậy, đạp xe có vẻ nhẹ hơn, thỉnh thoảng bà lại nhìn xuống chiếc áo mới trên người mà mỉm cười một mình. Chương 77 thỏa thuận. Buổi chiều hôm đó, dù mới từ thị trấn về, Quốc cũng không nghỉ ngơi. Cậu khóa tạm cổng rồi đạp xe sang An Bình, muốn hỏi cô Thanh xem khi nào lứa rau đông có thể thu hoạch để chuẩn bị chuyển hàng qua biên giới. Cũng ngót mấy tháng cậu chưa sang đây, con đường vốn nhộn nhịp ngày mùa giờ lại vắng tanh. Trời lạnh khiến người ta co ro trong nhà, cửa chính chỉ khép hở, khói bếp bay hững hờ giữa bầu trời xám xịt. Kho nông sản của nhà cô Thanh thì vẫn ồn ào lắm, với năm việc mua bán diễn ra nhộn nhịp, có những hôm phải chạy thêm chuyến hàng buổi tối. Cô Thanh hôm nay mặc cái áo khoác đỏ dài đến tận đầu gối, bên trong mặc một bộ áo len màu đen, ôm lấy cơ thể lồi lõm, khiến cô vẫn trông quyến rũ dù không hở chút da thịt nào. Trên tay cầm quyển sổ ghi chép chép, vài người làm công đang còng lưng chuyển hàng thùng hoa quả lên xe tải. Trong đó có cả thằng Hào. Với mỗi ngày làm việc như vậy cậu ta được trả 100 ngàn, làm không ngơi tay. Hào nhìn thấy Quốc chỉ kịp hú lên chào hỏi, tay vẫn làm, không dám chậm trễ. Cô Thanh cũng vì tiếng hú của Hào mà nhìn qua, thấy Quốc đứng ở đó, cậu giơ tay thay cho lời chào dù không nói câu nào nhưng cả hai chỉ nhìn qua ánh mắt là hiểu đối phương đang có ý gì. Cô Thanh bận bịu với việc ghi chép, đi nhầm số thôi là tính nhầm lỗ mất một khoản. Quốc chủ động tiến ra phía nhà ở. Cô Thanh quay lại công việc hoàn toàn không bị sự xuất hiện của Quốc làm phân tâm. Bên trong nhà, cô chị cả Mai đang nằm trên ghế dài, gắp một tấm chăn phần thân dưới, mắt dõi theo bộ phim trên truyền hình. Thoáng thấy người khác giới ở bên ngoài cửa, cô vội vàng ngồi dậy sửa soạn lại đầu tóc cho gọn gàng. Cô biết đây là người quen của thằng Hào và Minh Nhật, đã đến vài lần nhưng bên không hỏi tên, nhưng qua lời kể của mẹ và em gái thì biết cậu em lớp 10 này được hai người kia coi trọng lắm, trời lạnh mà để khách đứng ở ngoài thì không hay, kiểu gì mẹ cũng chửi cho xem. Em tới tìm mẹ chị ạ, vào trong nhà đi, ngoài đó trời lạnh lắm. Nói xong câu ngồi dậy gấp tạm cái chăn rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, chạy lại đầu tóc. Đợi cô khôi phục lại vẻ gọn gàng đi ra, mời thêm lần nữa, Quốc mới đi vào trong. Chị rót cốc nước ấm rồi hỏi. Lâu quá mới thấy em ghé qua, chắc lại có việc quan trọng hả? Dạ vâng, em qua hỏi xem tình hình rau củ vụ đông thế nào đó chị, lần này phải nhờ cô Thanh giúp bán hàng qua bên đó. Thanh Mai thở dài, trông vừa chán nản vừa tủi thân. Mấy đứa lớp 10 như tuổi em mà chăm lê. Em gái chị giờ cũng trông cửa hàng, còn thằng Hào thì làm bên kho suốt. Chẳng bù cho chị, cả ngày nằm ườn ở nhà. Sang năm nghỉ học, mẹ bắt đi làm rồi. Nghĩ mà thấy chán. Sao chị không học lên cao nữa? Chị cũng tính vậy, nhưng mẹ bảo con gái học nhiều làm gì, ở nhà phụ mẹ còn quý hơn. Mẹ chị muốn chị biết buôn bán như con em, rồi mở cửa hàng quần áo. Nhưng nhỏ em lại làm mất rồi, chị thở dài thêm lần nữa. Mà tính chị không thích ghi chép, tính toán. Mệt đầu lắm. Chắc kiếm ông chồng nào khá khá, rồi ở nhà trông coi thôi, hì hì. Ngồi thêm một lúc, Quốc nghe tiếng động cơ dần dần từ phía ngoài sân. Chiếc xe tải chở hoa quả của kho nhà cô Thanh lùi ra khỏi cổng, lao chậm ra con đường chính rồi mất hút sau lớp bụi mỏng. Khi tiếng máy đã xa dần, cô Thanh mới bước từ ngoài sân vào nhà. Vừa vào đến cửa, bà đã nghe thấy tiếng than thở của Thanh Mai, giọng uể oải và đầy bất mãn. Sắc mặt bà lập tức xa sầm lại. "Mai, lên tầng thu quần áo vào đi, tối xương xuống ẩm hết bây giờ." Thanh Mai cắn môi, đáp nhỏ như sợ mẹ nổi giận. "Con biết rồi mà mẹ." Cô lê từng bước nặng nề lên cầu thang, vẻ mặt chẳng khác nào bị ép đi làm việc khổ sai. Nhìn theo bóng con gái khuất hẳn, cô Thanh khẽ thở dài, lắc đầu đầy bất lực. Lớn tổng đồng rồi mà chẳng biết suy nghĩ gì cả. Làm chị mà còn không bằng đứa em. Cả ngày chỉ nằm dài coi tivi, bảo ra phụ mẹ thì ngáp lên ngáp xuống. Cô chẳng thể yên tâm nổi. Quốc nghe vậy, dè dặt lên tiếng. Chị ấy chắc chỉ chưa có định hướng rõ ràng thôi, hại cháu thấy chị cũng chu đáo mà. Đừng bên nó. Cháu càng bên là càng hại nó đấy. Bà nói dứt khoát, nhưng giọng đã dịu hơn. Thôi, nói chuyện của cháu đi. Hôm nay qua đây chắc vì chuyện rau củ phải không? Nhà cháu tình hình sao rồi, năng suất tốt chứ? Dạ, cũng ổn cô ạ. Quốc ngồi thẳng lưng. Gia đình cháu có ăn thử mấy bữa rồi đem bán ở ngoài thị trấn. Cháu thấy vài người đã bắt đầu đưa bắp cải ra chợ, nên muốn qua hỏi cô xem bên mình thế nào, khi nào có thể thu hoạch được. Cả tuần nay cô bận kho hàng, chưa qua xem nông trại được. Cô Thanh gật đầu, lấy tay phủi bụi ở mép áo khoác. Cháu đến đúng lúc đấy. Hay là đi cùng cô qua đó coi luôn, biết rõ thì mới tính được chuyện chuyển hàng. Đúng lúc ấy, Thanh Mai từ trên tầng đi xuống, tay ôm đống quần áo vừa gấp xong. Cô đặt lên ghế thì bị mẹ gọi lại ngay. Mai, gấp xong quần áo thì xuống trông kho cho mẹ. Mẹ với em ra nông trại một chút. Thanh Mai chưa kịp than thở, chỉ kêu khẽ một tiếng rồi gật đầu, tiếp tục xếp đống áo quần sang một bên. Quốc theo bước cô Thanh ra cửa. Gió chiều xe lạnh thổi qua, khiến con đường dẫn ra nông trại như dài thêm. Đã mấy tháng Quốc mới quay lại nông trại của nhà cô Thanh, nhưng tổng thể cảnh quan gần như không đổi. Hai bên lối đi, cỏ dại mọc um tùm như mọi khi, chỉ có điều do mấy đợt rét đậm vừa qua, chúng đã chuyển màu vàng úa, thân cô lại không còn sức vươn ngang vươn dọc như trước. Dưới các thửa ruộng, từng luống bắp cải trải dài ngay ngắn, nhìn từ xa giống như những đường kẻ được ai đó tỉ mỉ vạch sẵn. Xen giữa luống là lớp cỏ bốn lá mọc dày đặc, phủ xanh cả mặt đất, khiến bắp cải trông càng nổi bật. Quốc túi xuống bứt vài cọng cỏ nhỏ, hơi phì cười. Thằng Hào dạo gần đây toàn đi phụ xe tải, mỗi chiều về chỉ kịp tranh thủ tưới nước, không còn thời gian làm cỏ nữa. Lần cuối cùng dọn cỏ chắc phải từ tháng 11 năm ngoái, ngay sau khi nhà mở cửa hàng quần áo ở cổng trường. Từ đó đến nay, cỏ cứ để mặc mọc tự nhiên. Thực tế thì nó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của rau, nên Quốc cũng không để ý cậu bước chậm từ đầu ruộng đến cuối ruộng. Bắp cải ở đây vào khuôn đều đặn, lá cột tròn, màu xanh sẫm khỏe khoắn. Kích cỡ thì không lớn bằng giống hạt Trung Quốc mà cậu gieo ở ruộng nhà mình, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Giống của Quốc là loại đắt nhất, còn giống của cô Thanh chỉ ngang với giống Việt thông thường mà Quốc từng trồng. Tuy nhiên, trong điều kiện chăm sóc ổn định thì chất lượng từng cây lại không thua kém nhau là bao. Cô Thanh cũng đi vòng quanh, mắt quan sát kỹ từng luống, càng xem càng hài lòng. Bà hỏi, giọng có phần tự tin. Thế sao? So với nhà cháu thì thế nào? Quốc đáp, dạ, không chênh lệch nhiều đâu cô. Cháu nghĩ chắc thu hoạch được rồi. Cô Thanh hít một hơi, thở ra một làn khói từ đôi môi đỏ mọng. Chắc phải đợi sang đầu tuần sau mới được. Còn phải báo trước cho bên thương lái, rồi chuẩn bị kho chứa, bao tải, xe cộ. Năm ngoái chỗ này của cô được 3 tấn. Mất tận 6 chuyến xe mới chuyển hết. 3 tấn cơ ạ. Quốc ngạc nhiên thật sự. Nhìn qua thì ruộng không lớn lắm nhưng sản lượng như thế đúng là đáng nể. Cô Thanh có chút tự hào với thành quả này, nhưng với cô vẫn là chưa đủ. Không tính số lẻ thì đúng là vậy. Thành phố bên kia biên giới, cháu cũng thấy rồi đấy, đất rộng người đông. Chừng ấy nông sản chỉ đủ cung ứng cho một góc nhỏ dân cư trong một tuần thôi. Cô còn tiếp đất nhà mình ít, gieo không được nhiều. Gió bấp thổi qua những bẹ bắp cải, lạnh buốt nhưng vẫn thơm mùi rau mới. Quốc khẽ gật đầu, trong lòng tính toán. Theo lời cô Thanh, tuần sau sẽ thu hoạch ruộng của bà trước. Khi gần xong, họ sẽ sang xem ruộng nhà Quốc. Nếu thương lái bên Trung Quốc hài lòng, họ sẽ xem trực tiếp, định giá rồi nếu ổn thì cô Thanh sẽ cho người lái xe qua chỗ Quốc, thu hoạch luôn. Quốc không lo về chất lượng. Cậu tin chắc rau củ nhà mình đạt yêu cầu, thậm chí là trội hơn. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn chính là giá thu mua. Đây là mùa đông đầu tiên gia đình cậu trồng theo hướng bán qua biên giới, nên mọi khâu đều phải hỏi lại cho chắc. Đang đi, cậu ngập ngừng lên tiếng. Cô ơi, giá bên họ thường trả bao nhiêu vậy? Ngay khi câu hỏi cất lên, vẻ mặt cô Thanh hơi khựng lại. Bà nhìn ra xa một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó khó nói. Mãi một lúc sau, bà mới trả lời chậm rãi. Cái đó cô không nói trước được, mỗi mùa năm lại một khác. Lời nói không hề vòng vo, nhưng rõ ràng có điều gì đó cô không tiện nói hết. Quốc cảm nhận được sự do dự ấy, nhưng không tiện hỏi sâu. Việc buôn bán qua biên giới vốn phức tạp, giá cả thay đổi theo từng thời điểm, thậm chí còn phụ thuộc vào quan hệ và tình hình cửa khẩu. Gió thổi mạnh hơn. Cô Thanh kéo cao cổ áo khoác, quay sang nói, yên tâm đi, cháu trồng được như vậy là tốt lắm rồi. Lúc thương lái qua xem, họ sẽ tự đánh giá. Nếu chất lượng ổn thì giá cũng không đến nỗi đâu. Cúc nhận ra sự khó xử trong ánh mắt lảng tránh của cô Thành. Cô thể hiện cảm xúc một cách không phòng bị bởi người bên cạnh là một đứa bằng tuổi con mình, chứ nếu biết đó là một người đàn ông cao niên thì hành xử sẽ dự ý hơn. Cái khó ở đây là về giá, cô Thanh làm trung gian nên phải được lợi thì cô mới làm chứ, ăn chênh lệch bao nhiêu để cả hai không thấy thiệt thòi, đớp nhiều quá rồi đối phương bỏ không làm nữa. Hiếm lắm cô Thanh mới tìm được cho mình một đồng minh chung chí hướng, nên cô cần thời gian suy nghĩ và tính toán lại. Cô im lặng một hồi lâu rồi sau khi tính toán xong xuôi, cậu nói với cô Thanh với giọng chậm rãi. Cháu không rõ giá cả là bao nhiêu, nhưng nếu thấp hơn giá ngoài chợ thì cháu không có lý do để bán sang bên nước bạn cả. Cô Thanh nhìn Quốc. Tức là giá thấp nhất là giá ngoài chợ phải không? Quốc khẳng định, vâng chắc chắn là như vậy rồi, và cháu hài lòng với mức giá đó. Cô Thanh không ngờ Quốc ngả bài nhanh như thế, là cậu ta còn trẻ quá ngây thơ, hay đằng sau còn có ý đồ khác, trên một hai giá, thoạt nhìn là ít, nhưng nếu tính bằng xe bằng tấn, thì số tiền đó không nhỏ đâu. Nếu sản lượng bên Quốc là một tấn thì cô Thanh bỏ túi 1-2 triệu rồi, trừ đi chi phí xe cộ vận chuyển thì cũng gọi là có một chút lợi từ thành quả của Quốc. Mà nếu thỏa thuận được giá tốt với thương lái, không chỉ 1-2 giá mà 3-4 thì càng tuyệt vời hơn. Cô sẽ cố gắng giúp cháu bán hết số rau củ. Dù chưa biết thương lái Trung Quốc mua giá nào, nhưng yên tâm, phần của cháu, cô sẽ mua lại, lỗ thì cô chịu, nhưng nếu có lợi thì phần đó thuộc về cô. Cháu không có ý kiến gì chứ? Cô đáp. Cô bán buôn nên cô ăn phần chênh lệch là đúng lẽ thường, các mối quan hệ, kết nối với thương lái mà cô tạo dựng bấy lâu, đâu phải tự nhiên mà có. Còn cháu bán được hết nông sản với giá ngoài chợ thì coi như mùa vụ thành công rồi. Cháu mong cô sẽ bán được cho thương lái Trung Quốc, với giá cao hơn trong nước, như vậy cô mới có lời, sau này cô và cháu mới có nhiều cơ hội việc với nhau chứ. Cô Thanh đứng giữa lùm rau, hai tay khoanh lại trước ngực, gật gù đầy ý vị. Ánh mắt bà nheo lại như muốn quan sát Quốc kỹ hơn, giống như đang đánh giá cậu từ một góc độ mới. Cuối cùng, bà bật cười nhẹ. Cháu có đúng là bằng tuổi cái Phương nhà cô không vậy? Câu hỏi của câu nghe như trêu chọc, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc đến lạ. Quốc mỉm cười đáp. Hiện tại thì đúng là bằng tuổi con gái của cô đó ạ. Cô Thanh vẫn nhìn cậu, ánh mắt như càng thêm tò mò. Bà thở ra một hơi dài rồi nói. Tự nhiên cô muốn đến nhà cháu gặp ba mẹ cháu quá. Không biết hai người là kiểu người thế nào mà dạy được đứa con như vậy. Quốc bật cười thành tiếng. Mấy chuyện này đều không phải do bố mẹ dạy đâu cô. Cháu chỉ là đứa thích trải nghiệm, thích làm thử nhiều thứ hơn so với bạn bè cùng lứa thôi. Còn bạn Phương nhà cô cũng giỏi làm đó. Lúc này cháu đi ngang qua cửa hàng, thấy duy trì rất tốt. Về lâu dài chắc chắn giữ được chỗ đứng cạnh cổng trường. Nhắc đến con gái, vẻ mặt cô Thanh lập tức thay đổi. Từ sự tò mò chuyển sang tự hào, xen chút nhẹ nhõm. Được cái này thì mất cái kia thôi. Con gái đầu thì chậm chạp, suốt ngày nằm dài xem phim, làm cái gì cũng lười. Cũng may đứa thứ hai sáng dạ hơn, biết tính toán, biết mở cửa hàng. Sau này chắc nó thay cô quản lý cơ nghiệp. Quốc nghe vậy chỉ im lặng gật đầu. Cậu cũng đã tiếp xúc với cả hai chị em, đúng là tính tình khác nhau. Nhưng dù thế nào, mỗi người có một hướng đi riêng, chẳng thể so sánh ai hơn ai được. Cô Thanh tiếp tục nói, giọng trầm lại như đang nghĩ xa xôi hơn. Nếu sau này cháu đi theo con đường hiện tại, cô mong hai đứa có thể giúp đỡ nhau. Không phải cứ chung muốn chung việc gì, chỉ cần giữ quan hệ tốt, hỗ trợ đúng lúc là được. Quốc hiểu ý người lớn làm ăn bao giờ cũng nghĩ xa và rộng. Trong mắt cô Thanh, cậu không chỉ là đứa trẻ lớp 10 mà còn là người có đầu óc, có tương lai làm ăn, tương lai nếu không đi xa thì có thể hỗ trợ với con gái của mình. Cậu đáp bằng giọng kiêm tốn. Bạn ấy cũng có con đường riêng cô ạ, ít nhất vài năm tới, cháu vẫn sẽ gắn bó với công việc mùa vụ cùng cô. Mùa đông năm nay là khởi đầu tốt, mùa tới hy vọng còn tốt hơn. Cô Thanh nhìn Quốc thêm một lúc, nụ cười dần nở ra, thoải mái và chân thành. Yên tâm, cô không phải dạ ước hiếp trẻ con đâu. Làm việc với cô, chắc chắn cháu không chịu thiệt. Chương 78, việc làng xóm. Chương 78, việc làng xóm. Các thương lái khi sang thu mua nông sản đều chủ động nâng giá cao hơn thị trường trong nước. Đó là cách duy nhất để thu hút nguồn hàng, nhất là vào mùa đông khan hiếm. Quốc hiểu điều này rất rõ. Nếu cậu muốn, chỉ cần mặc cả thêm chút ít hoặc đợi thương lái tới, dùng 4 tiếng Trung của mình để trao đổi trực tiếp, chắc chắn sẽ chốt được mức giá cao hơn. Khi ấy, cô Thanh dù có muốn ăn chênh lệch cũng chẳng được bao nhiêu. Làm vậy có thể chứng minh được bản thân tuy ít tuổi nhưng không phải dạ vừa. Chỉ có điều, hành xử theo cách đó thì cô Thanh đứng giữa hoàn toàn mất lợi ích, mối quan hệ sẽ chẳng còn êm đẹp. Người làm ăn ai cũng muốn có phần, dù ít dù nhiều. Nếu hôm nay cậu dành hết phần tốt về mình ăn thua từng chút, lần sau cô Thanh có mối ngon cũng chưa chắc báo lại. Không khéo còn thành đối đầu nhau, mất cả đường lui. Nghĩ tới đó, Quốc thấy không đáng. Thay vì để tâm đến chuyện người khác ăn trên công sức của mình, cậu chọn cách nhìn vào mặt tích cực, rau củ nhà cậu đã tiêu thụ nhanh chóng, gọn gàng, không phải mang ra chợ giao từng bó, cũng không lo bị hế, chỉ vậy thôi đã là một sự giải thoát lớn cho mùa đông bận rộn này. Cậu hiểu rằng làm ăn không chỉ có tính toán trong một ngày, cô Thanh là một người có thể hợp tác, ngoài một chút tiền lời thì cô còn có thể cho cậu được nhiều thứ khác. Quốc nhận ra ánh mắt cô Thanh nhìn mình không hề giống với kiểu người lớn đối xử với đám trẻ còn chưa hiểu sự đời. Ánh mắt ấy giống như khi tìm thấy một người bạn đáng trân quý dù hai bên có khoảng cách về thế hệ. Nhưng thực tế ai nhiều tuổi hơn ai còn chưa biết đâu. Bán xong phần vịt nhà mình, Quốc thấy nhẹ nhõm hẳn, hiện giờ cậu chỉ còn chờ đợi cô Thanh dẫn thương lái qua lấy hàng mà thôi. Cậu không còn phải lo mang rau cải bắp sang nhà Hào nữa. Nếu bên đó cần thì chỉ việc qua vườn nhà cậu tự hái rồi mang về. Lúc đầu, mẹ của Hào vẫn thường lên nhà Quốc lấy ít rau mang cho vịt. Nhưng chỉ ít lâu sau, tình hình thay đổi. Hào bán được vài con vịt cho người quen ở An Bình, lại thêm Minh Nhật mua 4 con để tổ chức liên hoan cùng với cả lớp, nên số vịt trong chuồng vơi đi nhanh chóng. Khi đàn vịt chỉ còn lại 6-7 con, mẹ Hào không chạy qua nhà quốc lấy rau để chăn vịt nữa. Sân nhà vắng tiếng vịt kêu, nhưng ít ra vẫn có con chạy ra chạy vào. Thi thoảng lại cho ra 1-2 quả trứng, cải thiện được vài bữa ăn, nên bà Ly bất tủi thân. Ruộng rau nhà quốc vẫn tốt tươi. Trời cuối đông, lá non mọc nhanh, không nở ra mà co lại thành bắp, cũng là phần sẽ đem đi bán, phần lá ở ngoài không phát triển thêm để lâu thì già rồi mục. Quốc tranh thủ buổi sáng tỉa lá, bó lại thành từng mớ nhỏ mang sang cho chú thím bên ngoài, vừa làm thức ăn cho gà, cho lợn, vừa coi như quả cảm ơn vì hồi đầu vụ thím đã cho mượn trâu để cày đất. Thỉnh thoảng, thím lại chủ động qua nhà quốc lấy rau, khi thì mang giỏ, khi thì sai con Nguyệt đi sang hái rau. Nguyệt lần nào sang nhà quốc cũng nói chuyện không dứt. Hôm ấy, trong lúc ngồi trên bậc cửa chờ quốc bó rau, con bé cười tươi, khoe giọng rõ ràng như thể sợ ai không nghe thấy. Nó bảo học kỳ vừa rồi được danh hiệu học sinh giỏi, còn được cô giáo chọn đi thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn nữa. Nói đến đây, giọng nó nhỏ dần, rồi Lý Nhĩ bảo rằng nhưng không được giải gì hết. Quốc đang ngồi nhặt mớ rau diếp, ngẩng đầu lên nhìn con bé, thấy mặt nó vừa ngượng vừa tiếc. Cậu động viên, không sao đâu, được đi thi là giỏi rồi. Nhất là môn văn cần nhiều kiến thức và trải nghiệm hơn những điều trong sách vở. Nguyệt nghe vậy thì cười ngượng. Dù không có giải, cô giáo chủ nhiệm vẫn tuyên dương trước lớp, bảo rằng dám đi thi đã là đáng khen rồi. Giờ nghĩ lại có lẽ cô nên chọn thi môn khác khả năng còn có giải. Nghe con bé kể, Quốc nhớ lại hồi học kỳ 1 năm lớp 9, bản thân cũng từng đi thi học sinh giỏi môn toán cấp huyện, được giải 3 đủ để bản thân tự hào. Mỗi lần đại diện cho trường để tham gia kỳ thi, học sinh sẽ nhận được tiền bồi dưỡng, số tiền vài trăm ngàn. Cái Nguyệt có chút tiền riêng sau đợt thi học sinh giỏi, liền muốn qua nhà chị Liên rủ chị đi mua quần áo trước dịp Tết. Bắt đầu chăm chút ngoại hình cho bản thân. Chuyện con gái, Quốc không ngăn cấm người ta xinh đẹp được. Việc cậu có thể làm là để ý xem các mối quan hệ độc hại mà em họ có thể bị vướng vào. Nhìn Nguyệt có vẻ thân thiết với Liên, Quốc hiểu ra sóng gió tình trường của con bé khả năng cao sẽ bắt nguồn từ cô bạn đồng lứa này. Thời gian trôi nhanh như gió, mới đó mà đã tròn 1 tuần kể từ chuyến lên thị trấn. Trong xóm rộn ràng hẳn lên vì một sự kiện quan trọng, đám cưới của anh Lâm, cựu hội trưởng hội thanh niên. Nhà anh Lâm vốn rộng rãi, lại nằm gần giữa xóm nên thuận tiện cho việc dựng lán, dựng bếp nấu cỗ. Sát ngày cưới, chủ nhà đi một vòng mời những người họ hàng trong xóm qua phụ một tay. Đến Thiên Quốc, cậu là tân hội trưởng hội thanh niên, mới sáng đã chạy qua mấy nhà để hô hào những người trong hội. Thanh niên trong xóm đông đủ tụ họp tại sân nhà anh Lâm, thằng Hào cũng buộc phải nghỉ làm ở nhà cô Thanh để về phụ, không thể vắng mặt trong một dịp lớn như vậy. Các chú các bác bên nhà trai phân công nhiệm vụ, đội nam chia nhau mỗi người một việc. Người vào rừng chặt tre, người lấy nứa, người thì cắt dây cháo để giam bạn. Đội nữ thì tất bật chuẩn bị bắt đũa, rửa nồi niêu xong chảo, phân loại từng đống rau củ, thịt cá. Cá thì lấy luôn trong ao nhà thằng Hào. Cậu ta vài thanh niên lại kéo nhau sang đó tát ao từ sớm. Nước lạnh buốt nhưng không thể không xuống, chỉ một lát đã vớt được mấy chục con cá trắm, cá chép nuôi được nửa năm rồi, kích cỡ khá ổn. Cứ ở đó đến gần trưa thì mang vài xô cá về nhà anh Lâm. Quốc và vài người dựng lán trước nhà. Mỗi người một tay nên làm việc nhanh gọn lắm. Dựng lên trước rồi sẽ căn chỉnh sau. Bàn bạc và tranh cãi thì cả sáng cũng chưa làm được nữa. Trong nhà, mấy chú lớn tuổi mổ heo. Ngày đầu chỉ mổ một con để làm lễ nhỏ, còn hai con nữa để dành cho ngày chính hôm sau. Cái lán thành hình thì con lợn đã mổ xong, một số lại bị điều đi làm lòng lợn, một số khác thì chặt thịt heo, cái thủ lợn đem đi bày trước, còn mấy bộ phận khác thì chia 5 xẻ 7 chuẩn bị nấu cơm trưa. Rau củ phần nhiều nhà anh Lâm tự trồng, nhưng chất lượng thấp hơn so với dự kiến, thành ra là thiếu nguyên liệu. Mẹ anh Lâm đã nhăn trước là khi thiếu thì qua nhà quốc lấy thêm. Chục cây bắp cải to, chục cân củ cải trắng, mấy cân su hào, rồi 3 quả bí xanh, quả nào quả nấy to vừa dài, phải mang lên vai chứ không xách nổi. Nhìn mấy quả bí chuyển vào bếp, các cô chú nấu cô ai cũng suýt xoa. Bí to thì nấu canh móng giò, bắp cải và dùng để cuộn thịt, muối sổi, hoặc xào cho đủ món. Dựng lán xong, hội trưởng hội thanh niên lại phải đi ra chợ mượn bàn ghế đem lên xe thổ về nhà. Đám cưới dự kiến 20 mâm. 5 mâm đặt trong nhà để ngồi chiếu, còn lại 15 mâm thì đặt ngoài sân nhà và sân hàng xóm sát vách. Ngày lạnh nhưng chạy tới chạy lui liên tục, ai cũng nóng bừng mặt, áo khoác mở tung. Cả buổi làm việc không nơi tay. Đói lúc nào ăn lúc đó. Mấy nồi thịt luộc vừa chín tới, mùi thơm lan tỏa, đám thanh niên xúm lại mỗi người vớ vài miếng, thế là qua cơn đói. Ăn bụng nhiều nên đến bữa chính thì lại chẳng ai còn bụng để ăn nữa. Buổi chiều ra chủ kiểm kê lại đồ đạc hiếu gì thì sai người đi mua ngay, rượu là không được thiếu. Rau củ, bắt đũa đổ làm lễ, rồi trang trí phòng đón dâu. Loay hoay cho đến hết ngày. Tối hôm đó, nhà trai làm 5 mâm cỗ nhỏ, toàn người trong xóm. Người già, người trẻ, trai gái ngồi chen nhau trên chiếu, hôm nay đã thấm mệt, ngày mai là lễ chính nên ăn xong thì về nghỉ ngơi chứ không nán lại quá lâu. Sang ngày hôm sau, mọi thứ bận rộn gấp mấy lần. Từ sáng sớm, 3 bếp lò đã đỏ lửa, khói bếp bốc lên nghi ngút giữa trời đông. 2 con lợn được mổ sạch sẽ. Người cạo lông, người moi lòng, người đánh tiết canh. Một nhóm khác nhồi đậu và thịt vào đậu, nhóm khác làm bí của thịt. Lạc thì rang sẵn cả thúng. Từ phía bếp hầm vang lên mùi xương đang sôi lục bục. Mỗi mâm ít nhất 8 món, vì đông khách nên phải chuẩn bị đồng loạt. Cả sân nhà anh Lâm sáng rực lên bởi hàng chục kiêng bếp đặt sát nhau, lửa cháy đỏ hồng. Người ra người vào tấp nập, ai cũng tất bật nhưng trong lòng lại rất vui. Vui vì ngày cưới người ta, vui vì được ăn ngon có nhiều thịt. Người lớn vò cho bọn trẻ nắm xôi, một tay cầm soi một tay cầm miếng thịt, miệng nở nụ cười đầy dầu mỡ. Nhìn bọn nhóc cười, Quốc cũng thấy vui lây, hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế. Mọi sự chú ý ngoài sân đều dồn về phía cô dâu chú rể đang tiếp khách, còn đội làm bếp thì âm thầm ở hậu trường thiếu gì lấy đó, xoay như trong chóng. Mỗi khi một mâm khách ngồi xuống, người bếp liền bưng bê đồ ăn ra, hết cơm canh lại tới thịt cá, món này vừa đặt xuống đã phải chuẩn bị món khác. Quốc và Hào vốn có kinh nghiệm đi bê cố, nhưng lần này bị điều về đội phụ bếp nên phải tự tay luộc rau, đảo chảo thịt, xào xáo hết món này đến món kia. Mùi thức ăn thơm lừng tới mức chưa ăn đã cảm thấy no bằng mắt với muối. Khi khách bắt đầu dùng nữa, đội thanh niên mới có chút thời gian thở. Một vài người ngồi cạnh nồi cơm, chú ý xem bàn nào xin thêm thì chạy ngay. Mấy đứa con gái thì háo hức kéo nhau ra ngó xem mặt cô dâu, có đứa còn lén chạy vào tận phòng tân hôn để xem trang trí thế nào. Thời đó thông tin liên lạc còn nghèo nàn, các cặp đôi chỉ quen nhau quanh vài thôn xóm, cùng lắm các huyện. Cô dâu lần này cũng cùng xã, cách xóm chỉ vài con đường đất nên nhà trai rước dâu bằng cách đi bộ, vừa gần vừa vui. Một số thanh niên trong xóm có mặt trong đoàn rước dâu, còn Quốc và Hào bận phụ bếp, mãi đến gần trưa mới ló mặt ra ngoài được. Xung quanh sân, tiếng bàn tán của đám con gái rộn ràng. Cô dâu mặc áo cưới đẹp quá trời luôn. Mai mốt mình cưới vài lần. Chị này ở xóm bên cạnh, gần nhà ông chú mình đó. Tiếng cười nói cứ thế vang lên, thi thoảng bị chen ngang bởi tiếng khách mời yêu cầu thêm cơm hoặc thêm đồ ăn. Đội phục vụ bàn gồm mấy thanh niên và vài bà thím đi đứng liên tục, chỉ khi khách dùng xong, họ mới bắt đầu dọn lại đồ, bày mâm mới, rồi mới đến lượt mình ăn. Bọn họ luôn là những người dùng bữa sau cùng, vừa ăn vừa tranh thủ nghỉ. Buổi trưa là bữa chính, khách đông nên sân nhà anh Lâm chật kín. Khi khách khứa lục tục ra về, công việc mới nhẹ bớt. Một nhóm phụ nữ ở lại rửa bát đũa, con gái lán dựng ngoài sân thì giữ nguyên vì buổi tối còn một bữa nữa dành cho họ hàng và đội phục vụ. Đây vừa là lời cảm ơn bà con trong xóm đã giúp đỡ, vừa để tiêu thụ bất thức ăn còn lại từ bữa chính, tránh lãng phí. Gom góp lại cũng đủ làm 5 mâm, trong đó có một mâm toàn thanh niên ngồi với nhau, thoải mái hơn ban trưa nhiều. Suốt cả ngày tiếp xúc với thịt cá, ai nấy đều ngán ngẩm. Khi ngồi xuống mâm tối, họ hầu như chỉ chọn rau cho đỡ ngấy. Cô dâu chú rể cùng gia chủ đi từng bàn mời rượu, cảm ơn cả đội thanh niên đã giúp đỡ nhiệt tình sức. Đây là nếp sống bao đời, hễ trong xóm có việc thì thanh niên phải góp mặt. Sau vài chén rượu mừng, mặt mũi ai cũng ửng hồng, câu chuyện trên bàn trở nên rôm rả hơn hẳn. Liên vốn ít nói, uống chút rượu vào lại trở thành cái loa phát thanh. Giọng cô nàng vang to, khiến cả bàn phải bật cười. Thằng Hào dạo này hay sang An Bình nha, làm gì bên đó mà thấy mặc đồ mới suốt thế. Nghe vậy Quốc mới để ý Hào hôm nay ăn mặc khác hẳn mọi khi. Áo sơ mi trắng sáng tay, quần bò xanh, còn đeo cả vòng bạc. Nhìn gọn gàng, bảnh bao thấy rõ. Hào cười, gãi đầu. Đồ đâu, toàn mượn mấy ông lái xe chứ mua gì. Mặc vậy ổn không? Liên chống cằm, cười tinh lịch. Nhìn cũng ngon giải phết chứ bữa. Hào nghe câu đó thì hai cánh mũi phập phồng như đắc ý, cuối cùng cũng có người có mắt. Nguyên ngày hôm nay mặc bộ này mà giờ mới có người khen. Mời người đẹp một chén nha. Liên đưa chén lên. Ok, tới luôn. Cô nàng nốc một hơi hết sạch khiến mấy bạn nữ hoảng hốt căng ngăn. Uống ít thôi, thí say lăn quay ra đây người ta cười chết. Liên vỗ ngực. Yên tâm đi, có chén rượu thôi mà say gì. Y ho, vô nữa đi Hào. Hào thuộc dạng uống được, vài chén cũng chẳng hề hấn gì vì trước đó thường nhậu xã giao với đám lái xe. Còn Liên thì bắt đầu đỏ mặt, mắt long lanh, bước đi siêu mẹo. Đến lúc đứng dậy suy ngã, mây phải gọi thêm một chị lớp 11 dịu cô về tận nhà. Về đến nơi, khỏi phải nói, cô nàng bị phụ huynh mắng một trận ra trò vì tội con gái còn nhỏ đã uống rượu rồi say xỉn. May mà ở trong xóm, chứ ra ngoài dễ bị người xấu lợi dụng. Ngoài chuyện đó ra, đám cưới của anh Lâm diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối. Sang hôm sau, gia đình tự tháo dỡ lán trại. Diêm Quốc vì là người đi mượn bàn ghế, nên sáng sớm đã phải cùng anh Lâm chất bàn lên xe, rồi chạy ra chợ trả cho từng chỗ một. Loanh quanh hết nửa buổi sáng mới xong, anh Lâm cảm ơn hội thanh niên nhiều lắm. Thực ra trước đây anh cũng hay đi phụ người trong xóm, chỉ là lần này đám cưới của chính mình, cảm thấy nặng lòng hơn mà thôi. Có gia đình riêng, phải lo thêm nhiều thứ. Và ở nông thôn thì đời sống không dễ dàng gì. Chương 79, thu hoạch, chương 79, thu hoạch. Ít hôm sau, mẹ của anh Lâm có ghé qua nhà Quốc thanh toán số tiền mua rau củ, hơn 760.000 có lẻ, mẹ Quốc vớt số tiền lẻ tính 600 cho đẹp, gọi là hỗ trợ đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Dù hôm trước đã đi tiền mừng 50.000 rồi. Mức giá tiền mừng phổ biến thời bấy giờ. Nhà bà Lâm có lời khen cho rau củ nhà Quốc may mà có sẵn số lượng lớn chứ không thì lại thiếu. Vườn của nhà bà sau đám cưới đã hết sạch, giờ phải chờ ăn mầm ngồng cải bắp. Hai vợ chồng trẻ qua Tết mới đi kiếm việc làm, thời gian tới có thêm miệng ăn nên gia cảnh có chút khó khăn. Mẹ anh Lâm không nán lại lâu, có được tiền mừng đám cưới, tranh thủ đi trả thêm một số khoản khác đã vay mượn mấy hộ trong xóm. 4 quả bí xanh to bán được giá 80-90.000 một quả, đấy là bán rẻ cho người trong xóm rồi, đem ra chợ có thể được 100-110.000. Bí do Quốc tự trồng nên mẹ thông báo và đưa lại số tiền này cho Quốc. Cậu vui vẻ nhận lấy, bởi bí xanh vốn định để ở nhà ăn dần, đem ra chợ thì người ta khá ngại mua do quả to quá, phải những dịp có đám cô mới bán được. Trong vườn còn mấy quả nữa, dịp Tết cậu sẽ hái và mang ra chợ bán bớt. Sau mấy ngày bận rộn với đám cưới anh Lâm, Quốc mới có thời gian ra mấy khoảnh ruộng của mình để dọn dẹp. Cậu lom khom vặt bớt những chiếc lá khô quanh gốc, nhổ vài mầm cỏ dại mọc chen, gom lại những đoạn thân già rụng xuống. Rau củ cũng sắp đến kỳ thu hoạch, người của cô Thanh sẽ dẫn thương lái đến xem nên cậu muốn mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Từng luống rau thẳng hàng đều tăm tắp khiến Quốc cảm thấy hài lòng. Buổi chiều nọ, khi Quốc đang cúi người buộc lại mấy gốc bắp cải thì nghe tiếng xe máy từ xa chạy tới, tiếng vô nổ dồn dập mỗi lúc một gần. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng lối vào thì thấy ba chiếc xe máy đang chạy vào sân nhà mình. Đi đầu là cô Thanh chở Hào phía sau, theo sau là đôi vợ chồng thương lái Trung Quốc mỗi người một xe. Khung cảnh bốn người Hào tới khiến mẹ Quốc đang quét sân giật mình, tay lóng ngóng chẳng biết nên tiếp khách từ đâu trước. Quốc vội chạy về phía nhà mình, vừa kịp lúc mọi người đang làm quen với nhau. Cô Thanh nhìn Quốc Từ phía sau đi tới, vội giới thiệu nhanh gọn. Đây là người quen của cô bên Trung, họ không nán lại được lâu, lát còn phải quay ra cửa khẩu ra về nữa. Cháu dẫn mọi người đi xem luôn nhé. Quốc gật đầu. Vâng, mọi người đi theo cháu ạ. Cả nhóm theo Quốc ra ruộng. Cậu bắt đầu từ những đám trồng giống nội địa. Những khoảnh ruộng này nằm hơi xa nhà nên ít khi bị ai ăn bụng rau. Hàng lối được Quốc trồng ngay ngắn, mảnh đất sạch sẽ, ít cỏ, bắp cải đều tăm tắp. Cô Thanh liếc nhìn thấy còn phải gật gù, thằng nhóc này làm ruộng khéo hơn nhà mình, làm cỏ và chăm bắm ghê lắm, giống Việt Nam mà kích cỡ không khác gì rau củ của nhà cô Thanh, dù cô toàn dùng giống bên Trung. Đôi thương lái là một cặp vợ chồng, cũng là đôi vợ chồng có cái nông trại to to mà cậu được dịp ghé thăm. Họ cúi người kiểm tra từng cây bắp, sơ thử độ cứng rồi trao đổi với nhau bằng tiếng Trung. Thấy họ chăm chú, Quốc liền chủ động hỏi bằng tiếng Trung luôn. Các bác thấy sao ạ? Đây là giống bắp cải của Việt Nam đó. Cô Thanh đứng cạnh giật mình quay sang nhìn Quốc, đôi mắt mở to một thoáng. Đôi vợ chồng kia biết cậu bé trước mặt nghe hiểu tiếng Trung thì mở lòng hơn. Tốt hảo Aiuenan hảo, Quốc cười nhẹ, tiếp tục nói chuyện với đôi thương lái như thể việc đó quá bình thường. Họ cũng xứng lại 2 giây rồi lập tức trở nên thoải mái hơn, vì không cần thông qua phiên dịch. Sau vài câu trao đổi, cả hai đều gật đầu, tỏ ý hài lòng với 3 đám ruộng đầu tiên. Khi cả nhóm tiến đến đám ruộng trồng giống Trung Quốc, phản ứng của họ rõ ràng thay đổi. Những cây bắp cải to tròn như cái thú nhỏ, củ cải thì căng bóng, mỗi cây nặng hơn hẳn giống nội địa. Ông thương lái thốt lên vài câu đầy kinh ngạc, thậm chí còn túi sắt đất xem từng gốc. Người đàn ông hỏi: "Lý cho thuốc gì vào đây sao?" Quốc xua tay đáp ngay: "Không dùng thuốc kích thích nào hết. Giống này cháu mua bên Trung đó, loại F1 đắt nhất trong cửa hàng luôn. Chăm kỹ nên mới to vậy." Nghe vậy, đôi thương lái nhìn nhau gật gù, ánh mắt lộ vẻ tin tưởng hơn nhiều. Họ bắt đầu hỏi về thời gian trồng, đất, nước tưới. Quốc trả lời trôi chảy, khiến cô Thanh không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn thích thú. Xem xong toàn bộ, thương lái bàn bạc nhanh rồi nói với Quốc: "Được, chúng tôi đồng ý thu mua toàn bộ, nhưng loại giống Trung Quốc thì ưu tiên trước. Phiền Thanh muội thu gom chỗ này dùm anh chị nha. Thời gian cũng không còn sớm, phải quay về thôi." Người đàn ông vén tay áo nhìn đồng hồ đeo tay, rục dịch ra về. Cô Thanh bước lại chỗ của Quốc nhắc nhở: "Cháu cũng nghe thấy rồi đấy, họ rất hài lòng thế nên ngày mai cô sẽ cho người đánh xe qua đây lấy hàng, cháu gọi thêm vài người giúp thu mạch nhé, xe phải đi trong ngày, không chậm trễ được đâu." Tầm này chắc được tầm hơn 2 xe, Quốc gật đầu. "Vậu cháu bán 2 xe thôi cô ạ, phần còn lại cháu để lại cho nhà dùng và bán lẻ ngoài chợ. Thêm chuyến thứ 3 không bó công vận chuyển được, tùy cháu thôi." Cô Thanh nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn đám bắp cải ngoại to như mâm, trong lòng có chút ghen tị. Nhưng giống Trung Quốc thì phải lấy hết. Bên kia ưng lắm. Sang năm chắc cô cũng phải đổi giống quá. Quốc bật cười. Cô đổi giống thì nông trại lại thắng lớn rồi. Cô Thanh cười bằng nửa miệng, xua tay. Đừng định. Mà công nhận rau nhà cháu trồng đẹp thật, không chịu qua nhà làm nông trại cho cô à, cô sẽ trả thù lao xứng đáng. Cháu sẽ suy nghĩ thế bạn. Đôi thương lái chào rồi rời đi trước. Hào và cô Thanh nối xe theo ngay phía sau. Nhìn bọn họ rời đi, mẹ Quốc nhìn con trai, nửa tự hào nửa ngỡ ngàng. Con nói tiếng Trung từ khi nào vậy? Quốc chỉ cười. Học được chút thôi ạ, bán cho người tàu, biết tiếng một chút họ sẽ có thiện cảm hơn. Trong trí nhớ của bà Dung, cậu con trai của mình toàn loanh quanh ở trường và ở nhà, mà nghe cách nó nói chuyện cứ như sống ở bên tàu lâu lắm rồi ấy. Con trai càng giỏi thì người làm mẹ lại cảm thấy tự hào. Thằng Hào không còn là một đứa bạn lang thang trong sống nữa, cậu ta khá bận rộn trong mấy ngày cận Tết, làm phụ xe, lo bốc xếp hàng lên thùng, nhà cô Thanh nên không tham gia thu hoạch mùa vụ giúp Quốc được nữa. Nhiều bắp cải như vậy làm sao có thể thu hoạch trong một buổi sáng, ít nhất phải đủ một xe để người ta kịp mang sang bên kia biên giới trong ngày. Lúc này vai trò hội trưởng thanh niên xóm lại có tác dụng nhất định, không có Hào, Quốc có thể tìm đến sự giúp đỡ từ các thành viên của hội con ở xóm. Ngay tối đó thôi, Quốc đã chạy đi vào nhà, trong đó có cái Mây và thằng em họ Minh Nhật, thêm 2 đứa đang học lớp 11 là Linh và Nga. Vợ chồng anh Lâm mới cưới, thấy Quốc vội vội vàng vàng, hỏi thăm vài câu thì biết chuyện nhà Quốc, hai anh chị rảnh rỗi chưa tìm được việc làm, liền ngỏ ý qua giúp luôn. Cộng thêm mẹ con Quốc nữa, tổng cộng là 8 người, đủ để làm gọn mấy đám rau trong vài ngày. Sáng hôm sau, mọi người tập trung ngoài ruộng tiến hành răng bạt thu gom bắp cải, tốc độ làm việc khá thong dong, vừa làm vừa chờ xe tới. Khi nghe tiếng còi, tiếng động cơ xe tải vang lên lúc đấy mới làm việc khẩn trương hơn. Chiếc xe tải màu trắng lăn bánh vào bờ mương, dừng lại đúng chỗ như đã hẹn. Thấy xe đến, cả nhóm mới thở phào vì nếu cắt hết rau mà xe không tới thì coi như công cốc. Trên xe có rất nhiều khay nhựa loại chuyên đựng nông sản. Ngoài anh tài xế còn có thằng Hào làm người dẫn đường, do không đủ chỗ ngồi nên phải ở sau thùng xe. Trên ghế lái còn có một người nữa là Tiểu Phương, hôm nay cô đến để ghi chép, cân đối số lượng nông sản thu mua thay cho mẹ của mình. Chị gái cô trông cửa hàng quần áo, nhưng do cô Thanh không hoàn toàn tin tưởng người chị nên lần này phải để cô em trực tiếp xuống làm chuyện sổ sách. Tiểu Phương bán hàng theo mẹ được một thời gian, giờ đã tự đứng ra bán quần áo, lại tỉnh táo trong khoản tiền nong nên mẹ cô giao cho cô quản lý là yên tâm nhất. Thằng Hào hô hoán gọi người chuyển từng chồng khay xuống đường nông sản, được khay nào thì cần khay đó rồi chất lên xe luôn. Mọi người chia ra đứng thành 2 hàng dọc theo luống rau, người tiếp tục thu hoạch, người thì cho vào khay chuyển lên xe. Bắp cải Trung Quốc năm nay phát triển tốt, mỗi cây to gần đầy một khay. Cứ được khay nào là Quốc khiêng ra cân ngay khay đó rồi chuyển thẳng lên xe. 8 người làm liên tục, người này vừa cắt xong cây cuối cùng thì người kế bên lại tiếp tục thế chỗ, không hề lãng phí thời gian chờ. Đến gần trưa thì xong một xe. Dù vậy, tốc độ ấy vẫn hơi chậm hơn so với dự kiến. Tiểu Phương đứng bên mép ruộng, tay che nắng, quan sát một lúc rồi mới quay sang Quốc. Làm kiểu này chắc không kịp đâu, còn mấy đám ruộng ở xa chuyển đi chuyển lại thì hết ngày mất. ngày mai cậu bảo mọi người hái trước đi. Khi xe tới thì chỉ việc chuyển lên luôn, đỡ dồn việc vào cùng lúc. Quốc đặt chiếc khay xuống đất, lau mồ hôi trên trán. Cậu thoáng do dự, ánh mắt vẫn nhìn những luống bắp cải. Nhưng lỡ xe có chuyện gì thì sao? Quốc hạ giọng. Ví dụ hỏng xe, hay kẹt ở cửa khẩu. Cắt bỏ rồi mà xe không đến kịp, bắp cải nằm ngoài trời dễ hỏng lắm. Nhà em chịu không nổi đâu. Tiểu Phương nghe vậy thì gật đầu, không còn giữ vẻ thuốc dục nữa. À, không sao, cũng lo vậy là đúng. Nhưng cái đấy là rủi ro chẳng ai muốn cả, chuyện này hiếm gặp nhưng vẫn có, lái xe bên mình có kinh nghiệm, khắc phục nửa buổi là xong thôi. Cậu cứ cho hái su hào với củ cải trước. Hai loại đó để ngoài cả ngày cũng chẳng sao, bảo quản được lâu. Nghe Tiểu Phương giải thích thì Quốc cũng yên tâm hơn phần nào. Được rồi, mình sẽ bảo với mọi người thu hoạch trước. Xe chỉ đến vào buổi sáng, lấy xong rồi đi luôn. Hôm sau mới quay lại. Buổi chiều hôm đó, Quốc gọi cả nhóm tập trung lại và thông báo sẽ thu hoạch củ cải và su hào trước. Mọi người vừa nói vừa chuyển sang ruộng bên cạnh. Mặt đất hơi ẩm, củ cải trắng lộ khỏi mặt đất một đoạn, chỉ cần kéo nhẹ là bật ra. Những củ đẹp, tròn đều được xếp ngay ngắn vào giữa một tấm bạt, còn củ nào dị dạng thì mây ôm riêng sang một góc, vừa làm vừa đùa, củ xấu là để nhà Quốc ăn nha, tụi tôi không dành đâu. Quốc bật cười. Cứ đem về chia mỗi nhà vài củ cũng được, đem muối chua, ngâm giấm ăn ngon lắm nha, nhà mình làm một hũ, lát mọi người qua ăn thử. Không khí buổi chiều nhẹ nhàng hơn hẳn buổi sáng. Cả cánh đồng như dịu lại, gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh cuối đông. Trên ruộng củ cải thì tiếng cười nói vẫn vang lên sau những câu chuyện đùa vui. Nhổ củ cải vốn đơn giản, chỉ cần cúi xuống, túm lấy phần cuống rồi kéo mạnh. Nhưng chẳng ai biết bên dưới đất là củ to hay củ nhỏ, tròn đẹp hay méo mó. Giống như một trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Cái mây dơ cao củ cải to bằng nắm đấm người lớn, cười hì hì. Quả này tròn ghê, tưởng nó dài lắm ai dè ngắn cún. Vợ anh Lâm cũng kéo trúng một củ khá to. Anh Lâm nhìn sang, trêu vợ, nhà cô Dung trồng rau tốt qua. Mai mốt mình làm thử một vụ xem sao. Cô vợ còn lại chỗ mới nên chỉ cười chứ không đáp. Anh Lâm quay sang Quốc, giọng chân thành. Công nhận nha Quốc, nhà em làm vụ này, trước đây nhiều người cười lắm bảo là bán không hết mang về cho châu bò ăn, giờ thấy em bán được rau, thực sự mọi người phải học tập nhà em đấy. Quốc chỉ cười, xoa lớp đất dính trên tay. Em cũng lo lắm, nhưng may mắn gặp được người quen, họ giúp mình bán sang bên kia biên giới. Người ta cần nhiều nông sản lắm, nếu anh chị chưa đi làm xa, vụ tới thử trồng xem sao. Thế vụ tới em định trồng gì? Quốc nói. Trồng nô ít tiền quá, nhà em cũng không nuôi lợn nên sẽ bảo mẹ trồng đỗ tương, trồng lạc, mấy loại đậu đỗ anh ạ giá tốt hơn nô. Năm ngoài em gieo 1 ký đỗ tương, thu về 15 ký mà 1 ký 45 ngàn, nhưng mà em không bán, để ở nhà ăn với làm giống vụ sau. Cha tính toán ghê ha, nhưng nhà anh nuôi heo, phải có ngô để nấu cám em ạ. Đỗ tương trồng sen canh được mà anh, công sức bỏ thêm một phần, nhưng tận dụng được tối đa đất trồng trọt năm ngoài em cũng trồng sen canh mà. Năm nay chỉ trồng đỗ, có khi năng suất còn cao hơn nữa. Cả nhóm làm việc đều tay. Mặt trời ngả về phía núi, ánh vàng nghiêng trải lên đám ruộng đầy những củ cải trắng nằm la liệt trên tấm bạt. Quốc đứng nhìn, trong lòng như chút được một phần gánh nặng. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách làm nhưng giúp cậu thấy an tâm và chủ động hơn nhiều trong việc thu hoạch. Sự náo nhiệt không kết thúc ở đó. Tin xe tải từ biên giới sẽ đến tận ruộng để thu mua rau củ lan đi như gió. Lúc nhóm vừa gom đồ ra về thì đã có vài người trong xóm tò mò ra ruộng hỏi thăm. Quốc này, nghe bảo có xe từ cửa khẩu xuống mua hàng tận nơi hả? Thế không đó con. Dạ thiệt bác, cả họ coi ruộng rồi đặt mua luôn. Bữa nay tụi con thu củ cải, mai xe tới thì chuyển hàng lên. Cô Hoa đi theo sau cũng tò mò. Trời ơi, vậy là nhà cô Dung tính toán từ đầu rồi hả? Khi không lại trông bốn ruộng rau, hàng xóm còn tưởng nhà chị bị ấm đầu. Mẹ Quốc cười hiền. Thằng Quốc nó nghĩ ra ấy chứ, chứ em cũng có biết gì đâu. Nó quen biết được cái cô gì bán nông sản ở gần biên giới, nên mới làm mạnh tay. Chứ lúc đầu em cũng lo lắm chị ạ, hôm qua người đến mua mới an tâm phần nào. Mọi người nghe xong thì gật đầu liên tục. Bác Trọng thở dài. Thằng Quốc giỏi thật đó, mới đầu còn tưởng nhà chị bị điên mới trồng hết bốn đám ruộng. Giờ mới thấy, là nhà chị đi trước chúng tôi rồi, nhà tôi đất bỏ không được lắm. Một chị khác góp lời. Vụ đông năm sau mà được vậy chắc xóm mình khá lên ấy nhỉ. Không còn những cái lắc đầu hay lời chê bai ngày nào, thay vào đó là sự trầm trồ và ánh mắt nghề trọng. Ai cũng thấy rõ Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ không phải làm liều. Sự thành công bước đầu của cậu khiến nhiều người trong xóm bắt đầu nghĩ khác về việc trồng rau vụ mùa đông. Chương 80, thu hoạch tiếp. Chương 80, thu hoạch tiếp. Rau củ mà Quốc thu hoạch được nhiều hơn cả dự tính ban đầu, củ cải chỉ thấy ngọn tưởng ít, nổ lên chất đống mới thấy nhiều. Quốc đứng nhìn thành quả của mình, vừa mừng vừa có chút choáng ngợp. Cậu tính nhẩm một lượt, biết chắc vụ này tiền lợi sẽ khá. Ba buổi nhờ mọi người thu hoạch, không phải nhờ miễn phí mà có trả công hẳn hoi. Sau người, mỗi người 150.000 cho ba buổi, tổng cộng hết 900.000 chi trả cho riêng phần thu hoạch. 150 là ít hay nhiều tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, đối với con nhà nông lại đa phần là học sinh thì kiếm ra tiền là một điều rất thú vị và ý nghĩa. Việc thuê người trong xóm không chỉ để Quốc đỡ vất vả, mà còn là một phần trong dự định ban đầu, chia sẻ thành quả, để mọi người thấy rằng trồng rau vụ đông vẫn có thể tạo ra thu nhập, dù không phải mùa vụ chính. Xóm nhỏ này quanh năm gắn bó với ruộng đồng, ai cũng quen tay việc nhà nông, chỉ cần nói sơ qua là hiểu ngay, không cần hướng dẫn nhiều. Buổi làm cuối cùng kết thúc. Quốc mời mọi người qua nhà mình uống nước rồi chiêu đãi món củ cải muối chua, khi mệt thì ăn rất ngon, cắn một miếng mà chua chua ngọt ngọt, mỗi người 2-3 miếng chấm thêm chút muối là hết luôn cái hũ. Củ cải làm kiểu này được nha. Giống như làm rau dưa, nhưng ngon và cắn sướng hơn. Quốc vào nhà lấy tiền ra phân chia cho mọi người, mấy đứa trong hội thanh niên thì vui ra mặt. cảm ơn anh chị và mọi người đã giúp đỡ nhà em nha. Tiền công mỗi người 150, ngoài ra còn có thêm một cây bắp cải, hai củ su hào, ba củ cải trắng về nấu canh nhé. Nga tròn mắt nhìn cây bắp cải to tròn Quốc đưa. Hội trưởng hội thanh niên có khác, cảm ơn Quốc nhiều nha. Cái mây ôm lấy cây bắp cải như ôm kho báu. Vừa có tiền lại còn có rau sạch mang về, lần sau có vụ gì bảo mình với nha. Linh gật đầu. Đúng đó, lần sau làm lớn hơn đi, có gì gọi chị qua giúp, có thù lao là được, he he. Quốc gật gù. Nhất định rồi, chỉ sợ sau này chị đi làm xa có công việc nhiều tiền hơn, không thèm giúp em ấy chứ. Sau này hãy để sau này nói. Trước mắt cứ vậy nha. Vợ chồng anh Lâm thì ngồi im lặng một lúc lâu. Người chồng chép miệng, giọng pha chút nuối tiếc. Nói thật nha Quốc, anh thấy tiếc đê. Đất nhà cũng rộng, mà trước giờ chỉ trồng đủ ăn. Không nghĩ được làm ra tiền như vậy. Vợ anh tiếp lời. Nhìn nhà em làm mà thấy ham. Chắc sang năm vợ chồng mình thử một vụ xem sao. Trời mùa này tối nhanh sau khi nhận tiền và rau củ, mọi người vui vẻ ra về. Mẹ Quốc ở biết tin con trai bỏ 900.000 ra thuê người thu hoạch, số tiền này quá lớn khiến bà cảm thấy hơi sốt ruột, nhưng tiền của con trai nên bà không kịp ngăn lại. Nhưng nhìn đám trẻ vui vẻ thì bà nhắm mắt cho qua, cảm thấy nhà mình nhiều rau củ như vậy, cho một chút cũng chẳng sao. Không có họ giúp thì hai mẹ con không có cách nào thu hoạch rau củ để kịp người ta mang lên xe. Sau 3 buổi lao động, Quốc hoàn thành được 2 xe hàng cho cô Thanh với tổng sản lượng là 1.8 tấn rau củ và vẫn còn sót lại hơn 2 tạ ở ngoài ruộng nữa. Phần rau này cậu giữ lại cho gia đình và bán ở chợ địa phương. Với số lượng rau củ đã bán đi, Quốc nhận được hơn 14 triệu tiền bắp cải, củ cải 4,8 triệu, su hào 3, 6 triệu. Tổng là hơn 22 triệu có lẻ, theo giá ngoài chợ. Đây là số liệu mà con gái cô đã ghi chép, cháu xem qua và có thắc mắc gì không? Sống một đời người, giờ đây Quốc không còn tính toán chi ly từng đồng, cậu cảm thấy sắp tiền dày và bản thân thỏa mãn với chúng. Dạ cháu hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Cô Thanh mỉm cười. Cô sẽ bù thêm cho cháu đủ 23 triệu chắn luôn nhé. Tiểu Phương lúc này đang ngồi ở ngay kế bên mẹ, tay cầm sắp tiền đếm đi đếm lại vài lần. Nghe mẹ bảo bù thêm để thành chắn thì thoáng khựng lại một chút. Cô rất tự tin với cửa hàng quần áo trước cổng trường, nhưng chưa bao giờ nghĩ doanh thu có thể đạt đến con số này. Cửa hàng của cô có tháng kiếm được tiền triệu, có tháng kiếm được vài trăm, 23 triệu có thể bằng cả năm của cô làm việc mất. Phương đưa tiền cho Quốc rồi dặn. Đây nha, cậu đếm lại đi xem có thừa thiếu gì không. Quốc không đếm lại mà cất vào trong người ngay. Mình tin cậu đếm chuẩn, cô Thanh cho thêm tức là thừa rồi. Mình không trả lại đâu. Cô Thanh bật cười, cảm thấy làm việc với cậu nhóc này rất thú vị. À, giờ cô mới biết là cháu nói được tiếng Trung đấy, học khi nào mà bữa trước nói chuyện lưu loát vậy. Dạ cháu học được một chút thôi, biết sẽ làm việc với thương lái nên chuẩn bị vài câu giao tiếp đó mà. Còn cô thì sao, vụ này thu hoạch được nhiều không cô? Cô Thanh chỉ trông bắp cải, thu hoạch được hơn 3 tấn. Thu nhập không phải 36 triệu, giá của cô với thương lái khác với giá của cô với Quốc. Trên bao nhiêu thì Quốc không rõ, nhưng chắc chắn là vào khoảng trên 40 triệu. Nói chung mùa vụ của cô không tệ chút nào, sắc mặt của cô mấy bữa nay tươi tỉnh hơn hẳn, lúc nào cũng cười. Hôm nay Quốc qua nhà thanh toán tiền nông sản, cô Thanh còn mời Quốc ở lại dùng nữa. Bình thường cậu hay từ chối vì sợ làm phiền, nhưng hôm nay cô cứ khăng khăng mời cho bằng được. Quốc cũng nghĩ chẳng mấy khi có dịp ngồi trò chuyện thoải mái nên gật đầu đồng ý, chỉ đến khi ngồi vào bàn, cậu mới hiểu vì sao nhà này ít khi thấy ba của Kiều Phương về ăn cơm. Mâm cơm bày ra khá đẹp mắt nhưng hương vị thì khó khen cho được. Chỉ có món chay thôi, canh bí hơi nhạt, còn đĩa thịt xào lại quá hơi khô. Quốc nếm thử một miếng, cố nén cười. Tiểu Phương liếc cậu, giọng nhỏ như thì thầm. Cậu cười cái gì thế? Quốc bật cười. Không có gì, bình thường nhà cậu đều ăn uống như vậy à? Cô Thanh nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Sao vậy Quốc, thức ăn không vừa miệng sao? Chắc tại mấy đứa nó lâu không vào bếp. Bình thường có bà cô lo bếp núc, nay cận Tết bà bận việc nhà nên cháu chịu khó chút nhé, ăn không được thì mình ăn hoa quả. Cô toàn ăn rau với hoa quả thôi, ăn dầu mỡ nhiều lại sợ béo. Nghe mà Quốc vừa thương vừa buồn cười. Cơm nước như thế này thì ba mẹ con họ sống chủ yếu bằng trái cây, bánh trái và đồ ăn nhanh là chính. Trong lúc ăn, cô Thanh tha thiết bảo nếu rảnh thì cứ ghé nhà cô chơi, xem như người nhà. Nghe giọng điệu thân mật, Quốc cảm thấy ấm áp lạ lùng. Cậu biết rằng mối quan hệ này không còn là chuyện mua bán đơn thuần nữa, mà như giữa người thân thiết hơn đối tác làm ăn. Mấy ngày sau, Quốc đem chuyện thu hoạch và buổi ăn cơm kể lại cho Hào nghe. Lúc nghe Quốc nói vụ rau đông kiếm được hơn 20 triệu, mắt Hào trợn tròn, miệng há hốc như sắp nuốt luôn cả củ khoai. Gì cơ? Hơn 20 triệu? Quốc gật đầu. Gì mà hoảng hốt thế, chia ra mỗi tháng được 5-6 triệu thôi mà, chẳng qua cầm một lúc thì thấy nhiều thôi. Hào xém đánh rơi cái giỏ cá đang cầm. Trời đất ơi! Thế này thì mày hơn tao bán cá cả năm trời đó. Tao gom góp mãi mới được 5 triệu. Tưới rau cho nhà bà Thanh thêm 2 triệu nữa, kết cô Thanh bảo thưởng tao 500 ngàn với mấy gói bánh, tính cả thẻ mới 8 triệu. Mày đi một mùa đông mà bằng tao tích góp cả năm luôn. Quốc bật cười. Mà mày đừng so kiểu đấy. Đây là công của cả nhà tao, mỗi người gánh một phần. Nếu chia theo công việc thì tao cũng chỉ giữ một phần khoảng 8 triệu thôi. Tính ra cũng bằng mày. Hào nghe vậy thì thở phào, mặt giãn ra rõ rệt. Nghe vậy tao đỡ bị quê. Chứ tưởng mày bỏ tao lại phía sau xa quá rồi. Nếu làm nông mà giàu thế chắc tao chẳng đi làm chỗ bà Thanh đâu. Mà mày với cô Thanh sao rồi? Tao thấy bà quý mày dữ lắm. Quốc suy nghẹn. Quý là quý, làm ăn hai bên cùng có lợi ấy mà. Về đến nhà, số tiền bán rau Quốc đưa cho mẹ giữ, lần đầu bà cầm nhiều tiền như vậy, nhớ lại con trai dám cầm tiền trong người mà đi một mình không sợ bị cướp. Đổi lại là bà có khi không nhích nổi chân nữa. Nhớ lúc con đi thuê mấy đứa thanh niên xóm thu hoạch rau, rồi trả mỗi đứa 150, tổng là đi gần triệu bạc chỉ trong 2 ngày, bà sốt lắm. Nhưng giờ có một sấp tiền dày, thì chẳng còn tiếc gì nữa. Bà thực sự phục con trai của mình, tưởng chồng rau chơi chơi thôi ai rẻ bằng 4 tháng làm việc của bà, và gấp cả năm bà đi bán bánh giò ngoài chợ. Bà siết chặt sấp tiền vào ngực, giọng run run mà đầy thương yêu. Quốc ơi, sao con trai của mẹ giỏi thế này hả con? Quốc ngồi bên cạnh, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của mẹ, tự nhiên cũng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cậu mỉm cười. Con chỉ đem chút kiến thức cơ bản trong sách ra áp dụng ngoài thực tế thôi mà mẹ. Không có gì ghê gớm đâu. Ghê chứ sao không? Mẹ cậu khẽ đẩy vai Quốc, vừa trách yêu vừa xúc động. Ba con mà biết mẹ con mình kiếm được từng này tiền, chắc ông ấy choáng mất. Cũng sắp đến Tết rồi. Chắc tầm 24 âm lịch là ba con về. Không biết lại có kịp cúng ông công ông táo không nữa. Cầm nhiều tiền trong nhà, mẹ của Quốc hơi lo, nhưng hai mẹ con suốt ngày ở nhà, nên không sợ trộm mò vào. Thôn xóm tuy nghèo nhưng chưa từng phát sinh ra sự việc trộm cắp nào. Tiểu nhà nào cũng nghèo thì có gì đâu mà trộm. Chương 81, chọn bạn mà chơi. Chương 81, chọn bạn mà chơi. Sau khi thu hoạch xong toàn bộ ruộng rau, Quốc không vội vàng dọn dẹp như những hộ trồng rau khác trong thôn. Đối với giống bắp cải Việt, sau khi lấy bắp chính, phần gốc vẫn còn khả năng đâm mầm khi trời ấm lên. Những mầm non đó tuy không to đẹp như lứa đầu nhưng vẫn là nguồn rau sạch đáng quý, ăn được cho người và cũng có thể dùng cho heo. Vì thế, Quốc chủ động giữ lại toàn bộ gốc cũ. Chỉ có thửa ruộng trồng giống bắp cải Trung Quốc là Quốc xử lý ngay. Cây giống này thấp, lùn, bộ rễ đông, lại không có khả năng mọc mầm sau thu hoạch. Khi bắp đã cắt, thân cây gần như trở nên vô dụng. Quốc bước xuống ruộng, túi lưng nổ từng gốc, mà mỗi cây chỉ cần dùng lực nhẹ là bật lên khỏi mặt đất. Cậu gom chúng thành đống để đó, chẳng cần vội đốt hay xử lý. Mảnh ruộng ấy sẽ tạm thời để trống, chờ đến vụ xuân hè cậu sẽ tính toán gieo trồng thứ gì phù hợp hơn. Hoàn thành công việc dưới ruộng, Quốc tranh thủ vòng ra mảnh vườn nằm sát chân núi, nơi cậu trồng thử mấy gốc bí xanh giống cũ, nay cây đã già héo, để lại cũng không còn tác dụng. Tên giàn còn 7 trái, trong đó 3 quả to mập, phần vỏ xanh bóng căng mọng, còn 4 quả nhỏ hơn thì có phần hơi méo mó do thụ phấn muộn. Đối với Quốc, những quả nhỏ ấy vẫn quý như nhau, bởi chỉ cần là rau sạch nhà tự trồng thì dù hình dáng thế nào vẫn dùng tốt để nấu nướng ngày Tết. 3 quả to nhất, cậu định mang ra chợ phiên bán thử xem có được giá không. Chợ giáp Tết lúc nào cũng đông, người kẻ qua lại nườm nượp, đủ loại hàng hóa chen nhau bày bán, từ đồ khô, thịt cá đến rau củ cuối vụ. Quốc có bí xanh, lại còn vài bắp cải, vài bó tỏi và mớ củ cải, đều là những mặt hàng quen thuộc với mọi người dân trong vùng. Cậu gom tất cả ra chợ, chuẩn bị thêm mấy bao nhỏ và cân xách tay để bán cho tiện. Tết Nguyên Đán là dịp lớn nhất trong năm, người ta thường tranh thủ bán hết rau trong vườn, lấy tiền xoay sang mua thịt cá, mỡ, lá rong. Quốc chọn vị trí sát mép chợ, trải tấm bạt rồi sắp rau gọn gàng lên trên. Cậu hiểu quy luật buôn bán ngày Tết, trước Tết thì cái gì cũng bán được, mà sau Tết thì dù giá rẻ mấy cũng khó ai mua. Vì vậy, cậu không cố hét giá cao, chỉ giảm nhẹ từ 1 đến 2.000 mỗi loại rau. Dù giá mềm hơn so với người khác, Quốc vẫn thấy vui vì mục tiêu chính là bán hết, không phải lời nhiều. Khách đi qua nhìn thấy bí to nên nán lại hỏi giá gian hàng của cậu. Chẳng mấy chốc bắp cải hết trước, rồi đến tỏi, đến củ cải. 3 quả bí to cũng bán được cả 3, người mua còn khen bí chắc ruột mang về nhà nấu đồ Tết. Cứ như vậy, chỉ trong buổi sáng, Quốc đã bán sạch toàn bộ số rau mang theo. Khi cậu gom vặt và đếm lại tiền, số tiền lại gộp lại được gần 400.000. Không phải số tiền lớn, nhưng với Quốc, đây là khoản thu thêm đầy ý nghĩa, nhất là đúng dịp Tết đang kề cận. Bán xong phiên ấy, Quốc quyết định không mang rau ra chợ nữa. Những thứ còn lại trong vườn sẽ để dành cho gia đình dùng dịp Tết. Bắp cải vẫn còn chừng 5-6 cái ở ruộng biệt, dù không to bằng đợt thu hoạch chính nhưng vẫn đủ để nấu canh, làm dưa muối hay xào thịt. Su hào thì chỉ còn vài củ, nhưng củi chắc, không bị sơ, hợp để hầm xương. Riêng củ cải thì chỉ còn mấy củ nhỏ, phần lớn bị dị dạng hoặc hơi cong mẹo do đất cứng, nhưng đối với Quốc, điều đó chẳng quan trọng. Hương vị của chúng vẫn là củ cải thật sự, chỉ cần gọt vỏ là sẽ ngay, chế biến món gì cũng thơm ngon. Sau 3 tuần bận rộn ngoài ruộng vườn, Quốc cuối cùng cũng có vài ngày rảnh rỗi để đến trường. Lúc ấy chỉ còn 3 ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết. Với hầu hết học sinh trong trường, khoảng thời gian này chẳng còn ý nghĩa học hành gì mấy. Đến lớp chủ yếu để tụ tập bạn bè, tám chuyện, hoặc đơn giản chỉ để ngồi cho hết buổi. Giáo viên cũng thừa hiểu tâm lý ấy. Chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để giảng bài dài dòng, mà cũng không ai muốn giao bài về nhà, vì biết chắc đến Tết chẳng học sinh nào ngồi vào bàn làm bài tập. Không khí Tết bắt đầu lan đến tận cổng trường. Ngay ngoài quán tạp hóa đối diện, từng hộp mức, bánh kẹo đỏ rực được xếp thành tháp cao, vàng chói dưới nắng. Cách đó vài bước là cửa hàng quần áo Phương Sót, treo tấm biển giảm giá mừng Tết cổ truyền. Trong cửa hàng chủ yếu bày đồ mùa đông như áo len, áo phao, khăn quàng cổ và giày buốt. Cửa luôn mở toang, bên trong bật đèn nhấp nháy xanh đỏ dù là giữa ban ngày, khiến cả không gian như một góc hội chợ thu nhỏ. Cô chủ nhỏ của cửa hàng, dạo này bận bịu đến mức muốn nghỉ học ở nhà trông tiệm luôn cho đỡ chạy qua chạy lại. Việc buôn bán dịp Tết đông nghẹt khách khiến cô lúc nào cũng phải đứng quầy, gói đồ, tính tiền. Trong trường ai cũng biết Phương giàu có, xinh đẹp nhưng khó tiếp cận. Đám con trai muốn tán tỉnh cũng chỉ dám nhìn từ xa. Tặng quà thì phải mua đồ tử tế, mà túi tiền học trò lại hạn hẹp. Ai cũng ngại cảnh mang món quà vài chục nghìn đến rồi bị chê trách hoặc từ chối. Thà giữ sĩ diện còn hơn tự làm mình xấu hổ. Ngược lại, mấy cô bạn thân đi chung với Phương thì khác hẳn. Họ được hưởng lây ánh hào quang, nên dễ được để ý hơn nhiều. Trong sân trường, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài cặp đôi đứng nép ở một góc tường thì thầm, nhuận miệng cười, rồi vội vã tản ra khi tiếng trống vào lớp vang lên. Không khí ấy khiến mấy ngày cuối năm trở nên rạo rực, như báo trước một mùa xuân sắp đến. Trong lớp Quốc, thằng Hào mấy hôm nay nổi bật hẳn. Nó mặc áo cái áo khoác bằng da màu nâu bóng loáng. Tất cả đều là đồ nó xin được của mấy anh lái xe quen biết. Dù hơi khoe mẽ nhưng phải công nhận một điều, Khi ăn diện lên, Hào được bạn khác giới chú ý nhiều hơn thật. Bọn con trai trong lớp cứ gọi nó là Su Hào Hào đại gia, còn bọn con gái thì đôi khi liếc mắt nhìn nó lâu hơn một chút. Đặc biệt có cái Duyên, cô nàng cùng lớp, cứ mỗi giờ ra chơi là lại sán đến chỗ Hào. Duyên mặt mũi bình thường, nhưng được cái thân hình này nở, nói năng ngọt như mật, lúc nào cũng làm bộ làm tịch đòi vài nghìn đi mua đồ ăn vặt. Hào thì mới đầu tỏ ra cứng rắn, nhưng Duyên biết cách nũng nịu, biết khi nào cần cười, khi nào cần trách yêu. Một lần Hào mềm lòng rút tiền cho, thế là có lần đầu thì tất yếu có lần sau. Duyên lanh lợi đến mức mua đồ ăn xong còn biết chia cho Hào, có khi còn đút tận miệng. Mấy lúc ấy, cả lớp nhìn mà trêu ghẹo, nhưng Hào thì chỉ cười, ra vẻ bất cần. Thỉnh thoảng Duyên còn bóp vai, gõ nhẹ lưng cho Hào như hầu hạ vua chúa. Những hành động nhỏ ấy khiến Hào cảm thấy mình quan trọng hơn, và kết quả là ví tiền của nó cũng mở rộng theo. Nó tự nhủ chỉ là vài nghìn lẻ cho vui, nhưng nhìn cái cách Duyên cười tít mắt mỗi lần được Hào mời ăn vặt, ai cũng biết câu chuyện ấy sẽ còn tiếp diễn dài dài. Gần Tết, trong khi lớp học còn chưa ổn định sau giờ ra chơi, Duyên đã chủ động tiến đến chỗ Hào. Không chờ cậu kịp phản ứng, cô nàng nhẹ nhàng khoát tay vào tay cậu, kéo sát lại như thể hai đứa thân nhau từ lâu. Hào còn chưa hết ngạc nhiên thì Duyên đã dì dầm năn nỉ, giọng ngọt như rót mật. Hào cho mình mượn tiền mua cái áo phao mới nha. Mình thiếu có chút thôi, mua xong sẽ trả lại mà. Một cái áo phao có giá cả trăm, có khi đến 200 nghìn, đối với Duyên nghe chừng đơn giản, nhưng với Hào lại là chuyện khác hẳn mấy lần mua bim bim vài nghìn. Cậu lập tức thấy không thoải mái. Muốn rút tay ra thì đã muộn, vì cánh tay của cậu đang bị Duyên ôm chặt. Cô còn kéo sát hơn một chút, khiến tay Hào áp thẳng vào người mình. Hào sững lại khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm vào bắp tay. Cậu lén lướt xuống, mặt đỏ bừng khi nhận ra ngực của Duyên đang áp sát. Tim đập thình thịch, vừa bối rối vừa khó tả. Duyên vẫn giữ giọng ngọt như đường. Cái này là mượn tôi mà, sau này có tiền rồi trả. Trong suốt giờ giải lao, cô bạn cứ bám theo sát gót như cái bóng, nói nhỏ nói to, khi thì cười linh hoạt, khi lại làm bộ đáng thương. Cả lớp bắt đầu xì xào, ánh mắt kiểu gì cũng hướng về phía hai người. Có đứa còn cười khoái chí, trêu chọc không kiêng nể. Duyên thì chẳng tỏ vẻ ngại ngùng gì, nhưng Hào thì đỏ mặt đến tận mang tai. Chỉ đợi trống vào lớp vang lên là cậu đội va chui thẳng vào chỗ ngồi, như vừa thoát được một kiếp nạn. Thế nhưng ngồi xuống rồi ngó sang bên phải, Hào lại bắt gặp Duyên đang nhìn chằm chằm. Không nghe tiếng nhưng nhìn khẩu hình thì cậu hiểu ngay, cô nàng vẫn đang năn nỉ đòi tiền mua áo. Bực mình xen lẫn ngại ngùng, Hào thúc vào tay Quốc ngồi bên cạnh. Rắc rối thật mày ạ. Nó bám dai như địa vậy. Có cách nào giữ khoảng cách không? Quốc liếc sang, bật cười. Thì mày là đại gia mà. Mua cho nó cái áo là xong. Hào nghẹn họng. Mua cái áo đó hả? Lần trước chỉ là gói bim bim thì được, giờ áo phao cả 100 nghìn. Mua rồi, mai mốt nó đòi cái khác nữa thì sao? Tiền đâu ra mà chịu? Quốc chống cằm, hạ giọng. Thế thì mày phải dứt khoát từ đầu. Nói thẳng, làm căng lên. Mày cứ mềm lòng, ậm ừ kiểu đó thì cái Duyên bám theo dài dài. Nhưng mà chắc nó thích mày thật đấy. Nghe vậy, Quốc cười khoái chí, còn Hào thì muốn đổ thổ. Cậu nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân cũng không nỡ xua đuổi Duyên thẳng thừng. Hào vừa thấy ghét cái kiểu mẹ nheo của cô nàng, vừa có chút rung động. Nhất là khi trong đầu vẫn còn ám ảnh cảm giác mềm mại lúc nãy. Nhiều lần cậu cố tập trung vào bài giảng nhưng đầu óc cứ chạy lung tung. Hết tiết học, vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, Hào đã thấy Duyên tiến đến, lay nhẹ vai cậu rồi làm lung ý như lúc nghỉ giải lao. Vài đứa ngồi gần lập tức né sang hai bên, ánh mắt sáng rực như chờ xem kịch vui. Không khí xung quanh lập tức bị khuấy động, tiếng xì xào càng lúc càng rõ. Hào nhìn quanh, thấy quá nhiều bạn đang chăm chú theo dõi, liền thở dài rồi nói nhỏ với Duyên rằng ra ngoài hành lang nói chuyện riêng. Cả hai vừa bước khỏi cửa lớp, đám tò mò liền kéo nhau đi theo, đứng nép sau tường rón rén nhìn trộm. Không ai nghe được họ trao đổi điều gì, chỉ thấy Duyên nói nhiều hơn, còn Hào thì đứng im, thỉnh thoảng túi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, cả hai quay trở lại. Duyên vào lớp với vẻ mặt vô cùng phấn khởi, như thể vừa đạt được điều mong muốn mấy lâu. Trái lại, Hào nhìn qua là thấy ngay vẻ chịu đựng và bất đắc dĩ, mặt mày thị xị. Quốc không cần hỏi cũng biết cậu bạn đã thỏa hiệp. Quyết định này không có gì khó hiểu. Thở học trò, chuyện tình cảm hay mối quan hệ mập mờ kiểu này đều là những trải nghiệm riêng, Quốc cũng chẳng muốn xen vào làm rối thêm. Điều quan trọng hơn cả là Hào không tỏ vẻ bực bội hay than vãn sau đó. Trong suốt giờ học, cậu im lặng, không phàn nàn nữa, giống như đã chấp nhận kết quả vừa rồi. Tan học, Quốc còn đang dọn sách thì đã thấy Duyên theo sát gót Hào, cứ như sợ cậu chạy mất. Ra đến cổng trường, cô nàng lại kéo tay Hào hướng về dãy cửa hàng quần áo gần đó. Đoán được ý định, Hào quay sang thì thầm rủ Quốc đi cùng. Ba người đi với nhau sẽ giảm bớt việc bị các bạn khác hiểu lầm. Quan trọng hơn nữa, Hào không muốn để Kiều Phương người mà cậu thầm để ý, nghĩ rằng mình đã có bạn gái. Con gái mua đồ lâu lắm, chọn tới chọn lui, cái Duyên không phải là ngoại lệ, mặc lên người ướm thử rồi khoe với Hào, cái nào cậu cũng khen đẹp hết á, bảo mua nhanh nhanh rồi còn về. Từ từ đã, vội gì phải chọn cho kỹ chứ, có phải lúc nào cũng được đại gia mua áo cho đâu. Hào chột dạ lùi ra sau, đi qua quầy thoáng nhìn qua Phương sợ cô nàng hiểu lầm, Phương nhìn Hào rồi lại nhìn Quốc, rồi nghĩ đại gia mà cô bạn kia nói tới là ai. Xét theo mối quan hệ thì khả năng là Hào mua cho người kia, nhưng đại gia thì Quốc sẽ nhiều tiền hơn Hào. Chắc là ngại nên rủ Hào đi cùng, bởi Hào trông năng nổ hơn Quốc. Thì ra Quốc thích mẫu người như thế à? Quốc ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đúng lúc ấy lại có thêm một tốp người vào mua hàng, ngoài mấy người bạn cùng lớp của Phương vào mua đồ còn có Liên và cô em họ Minh Nguyệt của Quốc. Thấy cậu, cái Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Anh Quốc ở đây mua quần áo à? Quốc lắc đầu. Không, anh đi cùng Hào thôi. Còn em sao lại ở đây? Nguyệt nhoẻn cười danh mánh. Em hẹn chị Liên đi mua đồ. Qua đây xem có cái áo nào đẹp không, không có thì mấy hôm nữa đi chợ tiếp. Quốc gật đầu, đứng nép vào quầy, tránh đường cho mấy bạn đi vào. Cửa hàng này hơi nhỏ, 6-7 người vào là hơi chật rồi. Thấy Quốc Cứ đứng ngoài quầy, Phương liền rủ. Vừa rồi kiếm nhiều tiền vậy không mua áo mới à, mua một cái ủng hộ mình đi. Lần sau nhé, hiện tại mình chưa có nhu cầu. Cửa hàng của bạn làm ăn tốt đấy chứ? Phương chép miệng. Cũng được nhưng mà sao so sánh được với cậu? Mẹ mình cứ khen cậu suốt á làm một vụ mà bằng cả năm mình làm ấy chứ. Quốc cười trừ. Được cái này, mất cái kia, cậu bán quần áo ở trong cửa hàng, không lo nắng mưa, việc nhẹ nhàng còn làm ruộng thì đâu quản nắng mưa giá rét. Chỉ là nông thôn điều kiện khó khăn, nhu cầu ăn mặc vẫn còn hạn chế. Chứ ở một khu vực đông dân hơn, bán quần áo sẽ có lợi hơn làm nông nhiều, doanh thu một tháng thậm chí có thể bằng mình làm nông cả năm ấy. Phương chống cằm nhìn dãy quần áo trước mặt, giọng có chút chán nản. Dễ kiếm thì đâu đến lượt mình, chắc chắn có nhiều người làm rồi, làm to hơn mình nữa kìa. Sao mà cạnh tranh nổi, giả sử ở cổng trường mọc thêm một cửa hàng quần áo xem. Doanh số giảm đi một nửa, có khi mất sạch luôn đấy chứ. Phải lo hàng tồn hàng lỗi thời, cập nhật thêm mẫu mới, không nhàn như mọi người nghĩ đâu. Quốc mỉm cười. Cảm thấy công việc khó khăn tức là cậu đang đi đúng hướng rồi, nếu dễ quá mới là vấn đề đó. Phương xoay xoay móc áo trên tay, nói nhỏ như than thở. Cái khó ở đây là mình bị vướng lịch học kìa, chẳng có ai trông hàng buổi sáng, buổi chiều rảnh thì lại ít người mua, cố gắng nốt kỳ này, sang năm chị gái ở nhà, để chị ấy trông cửa hàng luôn. Nói chuyện một hồi, nhóm con trai mua đồ nhanh hơn hẳn đám con gái. Chỉ vài phút đã chọn được áo khoác, thử xong là thanh toán luôn. Nhưng chẳng ai chịu ra về. Lý do rất đơn giản, họ vừa phát hiện trong cửa hàng có một em gái lạ mặt, trông xinh xắn lại có nét gì đó khác với đám nữ sinh quen thuộc ở trường. Hai thằng lớp 10A lập tức nào tới, hỏi han đủ chuyện, bắt đầu bằng câu quen thuộc nhất. Em tên gì? Học lớp nào vậy? Khi biết Minh Nguyệt mới học lớp 9, mắt cả hai sáng rực như vừa trúng số. Họ chủ động giới thiệu mình đang học 10A, nói sang năm lên cấp 3 thì kiểu gì cũng gặp nhau nhiều hơn. Giọng điệu tự tin, bước chân đứng cũng thẳng thớm, cố tỏ vẻ đàn anh già dặn. Nguyệt đi chung với Liên, nhưng chẳng hiểu sao đống nhiên được hai tên lớp 10 chú ý hơn hẳn. Có lẽ vì bộ đồ hôm nay hợp dáng, tóc buộc gọn tôn khuôn mặt, hoặc cũng có thể vì nhìn cô nhỏ nhắn, dễ bắt chuyện. Còn Liên lại bị đẩy ra sau một nhịp. Thực ra, bạn của Phương đa phần ăn mặc có gu, áo khoác đúng mẫu, quần jean ôm vừa phải, tóc uốn nhẹ, nhìn là biết chăm chút bản thân, không phèn như nhiều bạn cấp 2 trong thôn. Bởi vậy Nguyệt vốn đang tuổi dễ mắc cỡ, bị hai đàn anh hỏi tới tấp thì lúng túng ra mặt, lập tức nép sát vào người Liên. Thấy Nguyệt ngại, nhóm nam lớp A lại chuyển hướng sang tán tỉnh luôn cả hai chị em, muốn dùng cô chị làm chất xúc tác để lôi kéo thêm cô em. Liên vốn đã có thiện cảm với lớp A từ trước nên đưa đẩy rất tự nhiên, còn cười giòn khi được rủ sau khi mua đồ thì sang quán cổng trường uống nước. Được trai đẹp chủ động mời thì cô làm sao nỡ từ chối, thậm chí có một cậu còn buông lời muốn trả luôn tiền quần áo cho hai người. Trong mắt Liên, đó là ga lăng lịch sự và từ chối mới là bất nhã. Nghĩ vậy nên cô nở nụ cười cảm ơn, khiến bọn con trai càng được đà. Con Nguyệt thì càng lúc càng lúng túng. Không cần ai, cũng không có chuyện gì để nói, bị hỏi thì chỉ đáp vài chữ rồi im. Dự tính ban đầu của cô chỉ là ghé xem thử quần áo, nếu thích thì mua rồi về ngay. Không ngờ bị mấy anh lớp 10 chia nhau ra đứng chắn lối đi, chẳng biết phải thoát sao. Nguyệt nhìn về phía quầy tính tiền, mắt đầy ý cầu cứu, gọi thầm anh họ bằng ánh nhìn. Quốc thấy vậy, túi đầu sát Thái Phương. Có người gây rối trong cửa hàng kia, cậu đi giải quyết đi. Phương liếc mắt theo hướng Quốc chỉ. Vừa thấy đó là bạn cùng lớp, cô liền bật cười. Không sao đâu, bạn lớp mình thôi mà. Họ giỡn một chút đấy. Quốc hừ nhẹ một tiếng. Giỡn kiểu gì mà đứng chắn hai đứa nhỏ như đang vây bắt con mồi vậy. Không chờ Phương thêm lời, Quốc bỏ tay khỏi quầy, rảo bước thẳng đến chỗ đám đông đang xuống lại. Gương mặt cậu lạnh đi thấy rõ. Chuyện con trai con gái thích nhau, Quốc không xem bảo. Nhưng chắn lối đi, làm người ta sợ đến mức nhìn quanh tìm đường thoát thì không còn là giỡn nữa. Chương 82, chọn bạn mà chỉ hiệu, tiếp. Chương 82, chọn bạn mà chỉ hiệu, tiếp. Quốc bước tới, tiếng bước chân chan chát giữa nền nhà lát gạch, khiến đám bạn lớp 10A phải quay đầu lại. Chỉ cần nhìn thấy Quốc tiến gần, ánh mắt nghiêm lại, mấy người đã im bặt tiếng cười. Không ai hiểu Quốc định làm gì, nhưng rõ ràng không khí đã khác hẳn. Đứng gọn vào cho người ta đi lại với chứ. Đi lối khác đi, không thấy chỗ này đang cả. Tôi thấy mấy ông cố ý chặn đường, đứng dịch qua một bên để người ta đi. Một trong đám con trai lập tức gằn giọng, mày là thằng nào? Tao đến đây mua hàng, thích đứng đâu thì đứng. Cửa hàng này của mày chắc? Quốc không nhịn được, đáp lại ngay, đây cũng không phải cửa hàng của mày. Mày có quyền gì chặn đường người ta? Không khí trong cửa tiệm lập tức trở nên căng hơn. Nguyệt đứng nép sau lưng Quốc, tay khẽ run vì sợ, còn mấy đứa con trai đứng chắn lối thì mặt mày khó chịu ra mặt. Thấy hai bên tọt xẻn, Tiểu Phương vội vàng bước tới giữa hai bên, cố gắng giảng hòa. Mọi người có chuyện gì mà ồn ào thế? Quốc quay sang, nhấn mạnh từng chữ, bạn cùng lớp của cậu chặn đường em gái của mình không cho ra. Tào lao. Một đứa bên kia cãi lại ngay. Ai chặn đường chứ, đừng có bịa đặt. Nói thì nói vậy, nhưng ngay khi thấy Phương nhìn sang, cả đám liền tự động xoay người, nép gọn sang hai bên. Nhìn là biết có tật. Nguyệt nhân cơ hội đó vội bước ra ngoài, sắc mặt mới giãn ra đôi chút. Một tên lớp A chống chế, bọn tao có làm gì đâu. Chỉ mời hai chị em ra quán cổng trường uống nước ăn quả vặt thôi mà. Liên vẫn còn ngượng, nhưng nghe thế thì gật đầu xác nhận, ừ đúng đó. Chỉ rủ đi uống nước thôi, làm gì phải căng thẳng khe. Quốc bay sang hỏi Nguyệt, người ta mời thì cũng phải xem em có muốn hay không. Nguyệt khẽ lắc đầu, hiển nhiên là không muốn đi cùng. Ngay lập tức, chuyện ai đúng ai sai bày ra rõ ràng. Nhưng phía bên kia vẫn cố cãi, không muốn thì nói một câu. Cứ im re vậy ai biết. Quốc hừ lạnh, sự việc ra sao tao đứng ngoài nhìn nãy giờ, tao biết rõ bọn mày làm cho gì. Còn tao còn học ở đây, đừng hòng dở thói đó với em gái tao. Một tên định bật lại nhưng thấy ánh mắt Quốc lạnh tanh thì khựng lại, rụt cổ không nói nữa. Chuyện đã rõ, đám đó chẳng dám gây thêm. Quốc quay sang Nguyệt, đi về thôi. Không cần mua hàng ở đây nữa. Nguyệt gật đầu ngay, chân bước nhanh như sợ bị gọi lại. Liên Ngập ngừng một giây, nhìn mấy cậu trai đẹp mặt hơi quê, nhưng vẫn rủ bọn họ ra ngoài quán nước cổng trường để hạ hỏa. Không khí trong cửa hàng vừa ồn ào phút trước, nay bỗng trầm xuống. Phương nhìn theo ba người rời đi, thoáng ngạc nhiên. Cô đã quen thấy một Quốc hiền lành, ít nói, vậy mà hôm nay lại đứng ra dẹp chuyện nhanh gọn đến vậy. Dù không nói ra, nhưng trong mắt cô ánh lên một tia nhìn khác lạ. Quốc dắt em gái ra khỏi cửa hàng, bước đi nhanh đến mức thằng Hào vừa ló đầu từ ra ngoài vào còn chưa kịp mở miệng hỏi han. Hai bóng người một lớn một nhỏ đã khuất hẳn qua cánh cửa kính, không để lại lấy một câu chào. Không khí trong tiệm vốn đã ồn ào, phút chốc trở nên nặng nề như có gì đổ sập xuống. Ở một góc khác, Phương đứng quanh tay, sắc mặt không còn chút tươi tắn nào. Cô đang chất vấn mấy người bạn cùng lớp. Ban đầu câu nghĩ họ chỉ chơi bừa, cùng lắm là hơi vô duyên một chút. Nhưng nhìn cảnh Quốc kéo em gái ra bể, Phương biết mọi chuyện đã đi quá xa. Họ không chỉ làm mất lòng khách, mà mất hẳn hai vị khách tiềm năng trước mặt cô. Một đứa trong nhóm cười xòa rồi nói như để gỡ gạc. Thôi mà, bỏ qua đi Phương. Nhìn hai đứa nó nghèo rất mồng tơi, có tiền đâu mà mua quần áo. Chắc vào thử cho biết rồi bỏ đi thôi. Phương cau mày. Tên lớp bọn mình là bạn bè, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy. Đừng lấy danh nghĩa bạn cùng lớp để tới gây rối trong cửa hàng của mình. Câu nói dứt khoát khiến cả nhóm im bặt. Một vài người nhăn mặt khó chịu, nhưng cũng không dám cãi thêm. Đúng lúc đó, Hào bước tới, đặt tay lên mặt quầy, giọng vừa thắc mắc vừa quan tâm. Quốc làm sao mà hầm hầm vậy? Vừa thấy nó đã lôi em gái đi thẳng. Phương lắc đầu, nói ngắn gọn. Hiểu lầm thôi, không có gì đâu. Nhìn thấy Hào, ba đứa con trai lớp A lập tức biến sắc. Dù không thân quen, chúng biết rất rõ hắn là ai. Hào học lớp D, nổi tiếng là có đàn anh lớp 12 trong lưng. Đầu năm còn gây sự với thằng Duy lớp A khiến nửa khối xôn xao. Chưa kể Hào hay làm thuê ở cửa hàng nhà Phương, chuyện đó nhiều đứa lớp A đều biết. Vừa nãy nghe cách Phương nói chuyện, lại thấy cô có vẻ lịch sự với Hào, bọn nó càng tin chắc rằng Quốc và Hào quen biết nhau không ít, mà còn khá thân thiết. Không khí trong cửa hàng vì vậy mà trùng xuống. Mấy đứa con trai né ánh mắt của Hào, đứng thẳng người như sợ đụng chạm phiền phức. Trong lúc đó, cái Duyên vẫn đang loay hoay bên giá áo khoác, hoàn toàn không hay biết cửa hàng vừa xảy ra chuyện ở Mỹ. Hào phải gọi mấy lần cô nàng mới chịu quyết định chọn một cái áo khoác dài, màu xám cho, dáng khá đẹp. Tới khi tính tiền, Hào đứng cứng người. Không phải vì giá gần 300.000, chuyện đó với hắn không lớn, mà vì thái độ làm lũng của Duyên. Cô nàng nghiêng người tựa vào vai hắn, cười tươi như mật ong, vừa chỉ vừa hỏi xem cái này hợp không, cái kia đẹp không. Hào đỏ mặt, còn Phương thì đứng sau quầy, chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Tiểu Phương khẽ lướt sang, khoe môi nhếch nhẹ, không phải giễu cợt, mà là vẻ tò mò lẫn thích thú. Giống như cô vừa phát hiện một bí mật nhỏ giữa Hào và cô bạn kia. Thà rằng cô ghen thì Hào còn thấy đỡ chứ người ta cười thế kia, xem ra không có chút cảm tình nào với mình. Ra khỏi cửa hàng, Hào lập tức giãy nảy, mặt đỏ bừng. Ê, nói trước nha, mua đồ xong rồi là hết. Theo thỏa thuận ban đầu, từ giờ không được gọi Vĩnh gì nữa đó. Duyên ôm túi đồ, chu môi. Mình mượn tiền thôi mà. Mượn thì trả lại. Không trả tiền thì dùng thân báo đáp. Nói xong câu đó, cô nàng nghiêng người, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên má Hào. Tiếng hôn vang nhẹ nhưng đủ khiến Hào đứng như trời trồng. Hai hắn nóng bừng, đỏ đến tận cổ. Còn Duyên thì cười khúc khích, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Phía sau cửa kính, Phương tình cờ nhìn theo. Cô bắt gặp khoảnh khắc ấy rõ rành rành, và nụ cười trên môi càng sâu hơn. Với cô, chỉ cần nhìn hành động đó thôi cũng đủ hiểu rằng hai người kia chắc chắn không phải quan hệ bình thường. Dọc đường đạp xe về, gió chiều đã dịu lại nhưng tâm trạng của Quốc vẫn không nhẹ đi. Cậu chạy chậm hơn thường ngày, để em họ có thể theo kịp và cũng để cô bé có thời gian lấy lại bình tĩnh. Nguyệt vẫn còn hơi run, đôi lúc quay đầu nhìn về phía sau như sợ đám con trai kia đuổi theo. Đến khi qua khỏi khu phố cổng trường gần 100 mét, cô mới thở hắt một hơi thật dài. Quốc nhìn thấy rõ điều đó, bèn hỏi nhỏ em có còn sợ không. Nguyệt cười, cũng hơi hơi, có 3-4 anh chặn lối đi, tưởng không ra được chứ, may mà có anh ở đó. Sau này thấy bất an thì cứ nói thẳng, nói to ra cho mọi người thấy, chứ im lặng để người ta làm gì rồi mới nói thì đã một rồi. Nguyệt im lặng nghe, không dám cãi. Sự việc vừa rồi, dù chưa xảy ra điều gì xấu, cũng đủ khiến cô hiểu thế nào là nguy hiểm. Cô nhớ rõ biểu cảm của mấy anh lớp 10, cười cợt, khoanh tay đứng giữa lối đi, cố tình nói chuyện để giữ cô lại, thậm chí còn lách qua lách lại chắn ngang môi khi cô muốn đi ra. Lúc đó chỉ Liên chỉ chú ý chuyện được trai đẹp mời đi uống nước, hoàn toàn không để ý rằng Nguyệt đang sợ và không biết phải làm gì. Chỉ một sự cố nhỏ, nhưng đã khiến lần đầu tiên Nguyệt bước vào cửa hàng quần áo cổng trường trở thành một ký ức tệ hại. Cô thậm chí còn mất thiện cảm với cả cô chủ nhỏ mà trước giờ chỉ nghe qua lời đồn là xinh đẹp và dễ thương. Thấy em trầm ngâm, Quốc tiếp tục nói. Em còn nhỏ, mới học lớp 9, không nên giao du nhiều với những người lớn hơn. Bạn bè bằng tuổi còn chưa hiểu nhau hết, huống gì những người lớp 10, lớp 11. Hơn nữa thời gian này con gái đang tuổi lớn, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Đi đâu cũng nên rủ một hai đứa bạn thân đi cùng, đừng tự ý theo người ta, càng không nên một mình đạp xe từ trường cấp 2 sang tận trường cấp 3. Con đường ấy lúc tan học đông người hỗn tạp, nhiều thành phần lạ mặt, nguy hiểm lắm. Quốc hát đến cái Liên, người chị cùng xóm mà Nguyệt vẫn hay đi chung và có trò chuyện thân thiết. Cậu bảo Liên là người thân quen thì đúng, nhưng bản thân cô nàng còn không biết tự bảo vệ mình, thì làm sao lo được cho người khác. Còn nhớ hồi đám cưới anh Lâm không, Liên uống say bí tỉ, phải nhờ bạn đưa về tận nhà. Đi cùng người sống buông thả như vậy, ra ngoài chỉ khiến Nguyệt gặp thêm rắc rối. Nguyệt không trả lời, nhưng cô hiểu những lời đó không phải nói cho có. Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ Liên có gu ăn mặc đẹp, tính cách hơi mơ mộng một chút, phần nào đó giống mình. Nhưng đến hôm nay cô mới thấy rõ, sự ngây thơ của cô chị này vượt xa khả năng tượng của mình, Liên chẳng thể hiểu nổi nỗi sợ và sự lúng túng của cô. Ngay trong cửa hàng, khi Liên đồng ý lời mời đi uống nước, Nguyệt có cảm giác như mình bị đẩy ra ngoài rìa, không ai đứng về phía mình. Quốc bảo thêm rằng Nguyệt là con gái, mà lại là một đứa xinh xắn, dễ thương, nên càng phải cẩn thận hơn. Bất cứ gã con trai nào chủ động tiếp cận đều vì vẻ ngoài của cô trước tiên. Chẳng ai biết người ta tốt thật lòng hay chỉ là chơi bời tán tỉnh. Càng ngày càng nhiều chuyện xấu xảy ra, con gái mà nhẹ dạ thì chịu thiệt đầu tiên. Nguyệt cúi đầu, hai tay nắm chặt ghi đông xe. Dạ em biết rồi. Anh Quốc đừng kể chuyện này cho ba mẹ em nha. Yên tâm, em cũng lớn rồi mà, có một số chuyện riêng tư anh không làm lớn chuyện lên đâu. Sau này cẩn thận một chút là được. Quốc dừng xe trước đầu ngõ, quay sang dặn thêm vài câu. Không phải cậu muốn cầm đoán, chỉ muốn em gái biết giữ mình. Nguyệt khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong ngày cô nói với anh một câu trọn vẹn rằng cô hiểu rồi và sẽ cẩn thận hơn. Quốc nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt cô, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Coi như đây là một bài học nhỏ để cô em cảnh giác hơn trước sự hấp dẫn tò mò về giới tính. Chương 83, quay quần. Chương 83, quay quần. Học sinh trong trường được thông báo rằng sau ngày 24 sẽ chính thức nghỉ Tết, đến tận mùng 8 mới quay trở lại học. Kỳ nghỉ kéo dài gần 2 tuần, đủ dài để nhiều đứa cảm thấy như được thả tự do. Thậm chí có vài học sinh còn tranh thủ nghỉ sớm từ Tết Dương lịch, chẳng buồn vác mặt lên lớp. Đám ấy phần lớn đều đi làm thêm, kiếm chút tiền để tiêu xài dịp lễ. Quốc thường xuyên phải xin nghỉ do giải quyết đàn vịt và mấy ruộng rau. Việc học sinh nghỉ học không hiếm vào mùa đông, nhất lại là lớp dê nữa, bản thân thầy cô cũng nóng ruột, trong đầu cũng đã bắt đầu lo toan cho dịp Tết sắp tới. Vừa xong việc đồng áng, cũng vừa khớp thời điểm trường cho học sinh nghỉ Tết, lên trường được 2 buổi thì Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ luôn. Ngày 23 tháng chạp năm nay trời se lạnh, gió lùa qua những tấm liếp phơi ngoài sân mang theo mùi rơm rạ. Quốc ba mẹ ở dưới bếp chuẩn bị mâm cúng ông công ông táo. Mâm cúng được đặt trên chiếc bàn gỗ cũ giữa gian bếp, năm nay đầy đủ hơn mọi năm, có đĩa trái cây 5 loại, một đĩa xôi, thịt cá mỗi loại một đĩa và một hộp bánh kẹo. Bên cạnh là bó nhang dài và tập vàng mã xếp ngay ngắn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mẹ khẽ thở ra, chắp tay trước ngực rồi cúi đầu khấn. Giọng ba đều đều kể về một năm vất vả của hai mẹ con. Mẹ không xin gì nhiều, chỉ cầu năm mới gia đình bình yên, ba đi làm sao mạnh khỏe, Quốc học hành xuân sẻ và việc đồng áng thuận lợi. Quốc đứng phía sau, im lặng nghe từng lời mẹ. Có những câu bà nói khiến lòng cậu trùng xuống. Bà cảm ơn ông táo vì năm nay nhà không gặp chuyện xui xẻo lớn, cảm ơn vì dù bận rộn thì hai mẹ con vẫn đủ cơm đủ áo. Khi mẹ đốt bằng mã, ngọn lửa bùng lên rồi cháy đều, cuộn giấy hóa thành tro nhẹ bay lên theo làn khói. Quốc ngồi canh bếp đốt, tay cầm chiếc đũa khoáy cho khỏi bày tung khắp sân. Mẹ đứng bên cạnh, chiếc khăn len vắt hở qua vai, hai bàn tay xoa nhau trong cái lạnh, nhưng biểu cảm lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Lễ cúng hoàn tất, mẹ quay sang bảo Quốc, hôm nay xong rồi, lát ăn cơm xong mang mấy con cá ra sông thả nhà Quốc. Quốc gật đầu đồng ý những năm trước, mẹ Quốc phải lo chạy việc kiếm tiền tiêu Tết như bao nhà. Làm xong mâm cúng đội vàng rồi còn ra thị trấn làm thêm mấy việc lặt vặt khác. Đây là thời điểm bận rộn và cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, có khi đến ngày 28 vẫn còn đi giao hàng cho người ta. Đâu có như năm nay, cúng xong ông táo là hai mẹ con ở nhà dọn dẹp. Được cái nhà nghèo nên ít đồ đạc, căn nhà nhỏ nhưng không đến nỗi chật chội. Thường ngày mẹ Quốc ở nhà, hết việc làm nền rảnh rỗi quét dọn thường xuyên, nên công việc dọn dẹp ngày Tết cũng không có gì vất vả. Đồ trang trí ngày Tết thì đợi ba Quốc về rồi mới quyết định. Ba Quốc về nhà vào ngày 25, ngoài cái ba lô trên lưng còn mang theo một cái bao tải lớn chứa đồ Tết. Do đang vào đông, trời không nắng gắt nên da rẻ không đen sạm như mùa hè. Trên gương mặt có sự hào hứng khi về nhà hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào. Hai mẹ con ra đón ba, người xách ba lô người mang bao tải vào nhà, bên trong có bánh kẹo, ít hoa quả, một cái chân giò lợn. Thêm một cái áo len ba mua cho Quốc. Năm nay làm việc chăm chỉ, ba tặng xê ho con cái áo mới, Tết này mặc đi chơi. Quốc cầm cái áo trên tay, mắt thẩm mỹ của ba hơi kém, mua cái áo đỏ sọc vàng rực rỡ quá, cho con nít cấp 1-2 thì hợp, chứ lên cấp 3 vẫn mặc áo len đó thì hơi trẻ trâu. Nhưng dù sao đó là món quà mang yếu tố tinh thần nhiều hơn. Cảm ơn ba. Mẹ Quốc cười đáp. Thôi con nó lớn rồi lần sau đừng mua nữa nha, tôi mua nó còn không thích uống chi là ông. Ba Quốc ngạc nhiên. Hai mẹ con ở nhà mua áo mới rồi hả? Mẹ Quốc đáp. Dạo trước đi bán vịt là mua rồi, định để lại vài con mà nhà mình chật quá không có chỗ nuôi, nếu ông muốn ăn thịt vịt thì để tôi qua nhà thằng Hào mua lấy một con. Thôi, không sao đâu, vài hôm nữa đi chợ mua sau cũng được. Mà tình hình ở nhà thế nào, rau củ có thừa nhiều không? Lần trước ba Quốc về nhà là đi gặt và cày ruộng trồng rau, lần này về thì đã thu hoạch xong hết rồi. Nghe tin nhà mình bán được hơn 20 triệu tiền rau, ba Quốc kinh ngạc lắm, số tiền đó bằng số tiền công và tiền thưởng Tết của ông đợt này. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cái đáng sợ hơn là hai mẹ con có khả năng bán hết số rau củ, đổi lại là ông cũng phải toát mồ hôi lạnh, kiểu gì cũng thừa mỡ, đem tặng cho người trong xóm rồi thừa cho trâu bò lợn gà. Hồi đầu tôi cũng nghĩ vậy, cả xóm mình ai chẳng nghĩ là phen này nhà mình bán đế, nhưng nào ngờ, thương lái bên tàu qua xem, rồi cho hai xe qua hốt một lần thế là xong. Nhiều khi cứ tưởng nằm mơ, đến khi ra ngoài ruộng thấy trơ trọi mới tin là thật. Ba Quốc trầm trồ, có phần ngượng ngùng. Trời đất, hai mẹ con ở nhà giỏi quá ta, còn ngang ba đi làm công trình nữa. Mẹ Quốc nhìn con trai với vẻ tự hào. Ông khen nó là thừa đấy, có nó ở nhà tôi thấy công việc nhẹ hẳn đi. Giờ nó có tiền riêng, tôi đi chợ cũng có tích cóp được chút ít, vậy nên tiền bán rau lần này đem trả người ta trước đi. Sau ngày nào mình nhẹ đầu ngày đó. Ba Quốc thở dài. Tiền rau hai mẹ con kiếm ra thì cứ giữ lấy nợ thì tôi tự trả được mà, hết năm này coi như xong. Mẹ Quốc dúi vào tay ông chồng cọc tiền, nói bằng giọng tha thiết. Ông cứ cầm đi, để nhiều tiền ở nhà tôi thấy lo hơn đấy. Trả xong nợ ngày nào thì mình sớm lo được cho nhà mình ngày đó. Nhiều tiền như vậy cũng có làm gì đâu, đấy là tôi đã lấy 3 triệu, số lẻ ra tiêu tết rồi đấy. Thấy vợ ân cần như vậy, ba Quốc không còn giữ thể diện làm gì nữa, lấy tiền công của mình và của hai mẹ con ra gộp vào đến một lần nữa. Ngày hôm sau, hai vợ chồng qua An Nghĩa trả tiền nợ cho ông cậu. Bình thường chỉ trả 15 triệu mỗi đợt, lần này cận tiết trả một lúc 40 triệu, còn 20 nữa thì lần sau có lẽ sẽ trả dứt điểm luôn. Ông cậu hơi ngạc nhiên, hỏi rằng nhà của chị gái thời gian qua làm gì mà nhiều tiền vậy. Mẹ Quốc không có gì giấu giếm mà kể lại vụ trồng rau. Ông cậu ngồi nghe mà cũng gật gù. Cha thằng cháu này khá quá ta, tưởng nó cũng giống con nhà này, chỉ học trên trường chứ nào có biết làm việc nhà là gì đâu. Tôi nghe năm trước nó có đi thi học sinh giỏi cấp huyện cơ mà, sao anh chị không cho nó ra ngoài thị trấn hay thành phố học? Để nó học trường làng thì phí phạm tài năng quá. Con của tôi học ngoài thị trấn, được học sinh giỏi, xếp nhất nhì trong lớp luôn, giờ mới thấy hối hận, biết vậy cho nó ra ngoài thành phố học cho rồi. Ngồi nghe ông cậu khoe hai đứa con, ba Quốc cảm thấy chạnh lòng. Vợ và con trai thu hoạch khá như vậy khiến người làm cha làm chồng như ông cảm thấy vị trí của mình ở trong nhà bị lung lay. Khen con trai là dư thừa, giờ ông cảm thấy sợ và ngại chính đứa con còn đang đi học của mình. Qua cuộc trò chuyện nhà ông cậu, dọc đường về, ba Quốc nói với vợ rằng, ông cậu nhà em nói đúng đấy, con trai mình đầu óc thông minh, phải đi học ở ngoài cho đỡ phí, đợi xong kỳ này thử bảo nó chuyển trường lên thị trấn hoặc thành phố xem sao. Tình hình này là tôi đi chuyến nữa là trả xong nợ, tôi sẽ ở nhà làm nông như vừa rồi, kết hợp với chăn nuôi, khẳng định là dư giả lo được cho con được ăn học trong môi trường tốt. Lời của chồng và ông cậu nghe rất hợp lý, tuy nhiên nếu để con trai đi học xa nhà, bà Dung lại cảm thấy một chút không đành lòng. Là cảm giác ích kỷ một người mẹ không muốn xa con chăng. Làm nông với con, bà Dung thấy vui lắm, còn làm với chồng bao năm thì cảm thấy không được như kỳ vọng, thành ra bà có ấn tượng không tốt. Làm nông không đơn giản là cứ cày tấy gieo trồng là xong, mà phải chủ động kiếm đầu ra cho rau củ nữa. Về khoản này con trai bà lanh lợi hơn. Đành là thế nhưng về nhà hỏi ý con xem sao đã. Chuyện tương lai con cái để sau Tết rồi bàn, sau khi trả nợ, hai vợ chồng an tâm mà sắm Tết. 3 triệu tiền bán rau, mấy phiên chợ bán bánh và bán chuối chiên, gần năm qua lời được gần 2 triệu, mua đậu xanh, thịt lợn lá long, bánh kẹo vẫn còn dư giả lắm. Hai mẹ con lo nhà cửa xong từ trước khi ba Quốc về nhà, nên ba Quốc khá nhàn rỗi, đi gặp mặt người quen trong xóm hàn huyên rồi giúp người ta mổ lợn. Nhà nào khó khăn cũng cố gắng mua vài cân thịt, treo gác bếp hoặc dán kỹ cho vào xô. Trời lạnh nên bảo quản được cả chục ngày mà không cần tủ lạnh. Một số hộ khá giả kiếm cây đào, mua bộ đèn máy, bóng bay treo trong nhà cho có không khí. Nhưng đại đa số vẫn là nhà nghèo, ngắt vài nhánh đào, nhánh mận lá bưởi cho vào ống tre rồi thắp đến cả ngày vậy và xong. Mặc dù là đàn ông con trai nhưng Quốc lại thích ngồi nhà xem mẹ gói bánh trưng hơn việc đi cùng ba giao du khắp xóm. Bởi trong ký ức tiền kiếp thì mẹ cậu là người vất vả hơn, bây giờ ba Quốc đi làm công trình nặng nhọc, nhưng thời gian làm công trình chỉ vài năm. Mà khi ông bị tai nạn, suốt ngày rượu chè thì mẹ Quốc lại tự mình gồng gánh nuôi con ăn học, lo việc nhà cả chục năm. Tự nhiên cậu muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Lần này Quốc sẽ cố gắng ngăn cản việc ba gặp tai nạn, theo ký ức là sau 2 năm nữa. Nên thời gian này chưa phải lo lắng, và nếu như sau khi trả nợ xong, biết đâu lại ở nhà làm nông không đi làm công trình thì sự việc đáng tiếc đó có thể không tái diễn. Đang ở dưới bếp gói bánh trưng, thì chú thím qua nhà gọi ba Quốc đi mổ lợn, con lợn bé nên muốn chia đôi, mỗi nhà một nửa. Ba Quốc không thể từ chối nên gọi con trai qua đó phụ một tay, mẹ Quốc gói xong bánh trưng sẽ sang bên đó phụ làm bếp. Hôm đó mổ lợn tiện thể họp mặt họ hàng luôn. Rất lâu rồi Quốc mới lại được hưởng cái không khí Tết ở nông thôn, so với lễ Tết ở thành phố hiện đại với gia đình nhỏ thì chẳng vui chút nào, hoặc đơn giản là cậu vẫn là trẻ con không phải lo toan như người lớn. Việc bắt heo làm thịt thì hai người đàn ông trưởng thành làm một sớt, mổ rồi lại làm lòng, xé thịt, một phần đem chia một phần thì mang vào nhà chế biến. Nhà chú thím đang chờ thịt của con heo này làm nhân bánh. Con heo hơn 20 ký, mỗi nhà một nửa thì cũng ăn cả tháng mới hết. Làm thịt xong thì mẹ Quốc khóa cửa nhà rồi lên nhà chú thím tham gia phụ làm bếp. Hai nhà có 7 người làm nhanh lắm, người xẻ thịt chia đôi, người băm thịt làm tiết canh, làm rồi lợn, người thì xào thịt, luộc rau. Vốn dĩ ba Quốc dắt con trai đi theo để nó học hỏi mấy công việc lặt vặt trong làng xóm, nhưng có vẻ đã quên cậu từng đi làm nhà hàng, việc bếp núc không có gì lạ lắm, ngược lại còn rất thành thạo. Đám cưới vừa rồi của nhà anh Lâm trong xóm, Quốc với cái danh hội trưởng hội thanh niên càng là người tỏ ra xông xáo. Nghe Minh Nhật và Minh Nguyệt xì xào mới biết con trai mình giữ chức vụ hội trưởng hội thanh niên. Từ khoản lo việc nhà và việc xóm, Quốc không còn là một đứa ngu ngơ chỉ biết cắm đầu vào học nữa. Điều này khiến ba của cậu rơi vào trạng thái hoang mang, không biết nên để con đi học xa thành tài, hay để cậu ở trường làng hóa nhập với thôn xóm. Từng món ăn được dọn ra bàn, lần gần nhất đã là nửa năm trước khi làm bữa đậu phụ sau vụ tấy, khi đó nhà Quốc làm chủ đạo. Nửa năm sau đến Tết làm bữa thịt, chú thím mới trở về với đúng vị thế gia chủ. Cũng không phải tự nhiên năm nay chú thím lại chơi lớn là mổ heo hai nhà chia nhau. Vụ bán rau củ của nhà Quốc khiến cho người trong xóm vô cùng ngưỡng mộ, hiển nhiên vụ sau cũng sẽ làm theo, và tạo mối quan hệ tốt với nhà cậu là một điều đúng đắn, vì thông qua đó có thể kết nối được với thương lái Trung Quốc. Nhà Quốc thu được món hời, sắp trả hết nợ dần theo cái đà này sẽ tự tích góp được vốn mà mua trâu mua bò, không còn phụ thuộc vào nhà chú thím nữa. Những đãi ngộ đi kèm trước đây có thể sẽ biến mất. Minh Nhật năm nay là cuối cấp, học xong khả năng cao là đi làm xa, ở nhà có mỗi con em gái, chuẩn bị lên lớp 10, nếu nó đòi học ở thị trấn thì chú thím cũng sẽ cố gắng đáp ứng. nên người nhà thiếu hẳn hai người, mùa vụ sau này lại phải quay sang nhờ cậy nhà quốc. Hết năm nay vị thế của hai nhà sẽ đảo chiều. Nên việc mời nhà quốc sang chia heo là một bước đi không đơn giản, là vì mối quan hệ khăng khít mà có sự tính toán phía sau. Ba quốc dù biết hay không thì bữa cơm hôm nay ăn rất ngon. Ăn no uống say đến ngà ngà mới thôi. Ăn xong thì chia phần thịt, nhà quốc lấy một nửa con heo, trả tiền luôn với giá 50.000 một kg thì mất 500.000 tiền thịt. Mỗi năm chỉ ăn 2-3 cân thịt, năm nay có hẳn 10 cân thịt luôn. Kỳ lạ ở chỗ, mẹ quốc cảm thấy 500.000 mua nửa con cũng không đắt lắm, thịt này ăn cả tháng luôn đấy chứ. Bữa trước con trai bỏ ra cả triệu bạc thuê người hái rau trong 2 ngày mà. Nên 500.000 này chẳng có gì để bà lăn. Chương 84, Tết. Ba quốc có hơi men trong người, về đến nhà là ông đi thẳng vào buồng, nằm xuống giường và ngủ khò khò, tiếng ngáy đều vang ra tận ngoài hiên. Cảnh ấy cũng quen thuộc. Ở thôn quê, chuyện đàn ông đi làm xa, về nhà uống chút rượu rồi giao hết việc nhà cho vợ con là quá đỗi bình thường. Mẹ quốc không phản nàn, có lẽ vì đã quen từ nhiều năm trước. Thịt lợn mang về phải xử lý ngay. Ngày Tết không có tủ lạnh để bảo quản, thịt càng để lâu thì dễ hôi hỏng lắm. Mẹ mang một cái chậu lớn ra, đặt thau thịt lớn xuống rồi bảo quốc xách nước rửa dao tớt. Hai cái chân giò to nhất được mẹ tách riêng, rửa sạch rồi để quốc đem đi thui vàng ngoài bếp lửa. Khi lấp ra săn lại, mỡ chảy xuống tí tách, mùi thơm lan ra cả sân, mèo hàng xóm còn mon men tới ngó nghiêng. Những phần xương thì được chặt nhỏ, đem xào qua với hành với tỏi, sau đó nấu nổi nước dùng để tối ăn canh. Chỗ thịt nạc vai và ba chỉ thì đem luộc chín tới, vớt ra để ráo rồi thái từng miếng to dai, bỏ vào chảo mỡ nóng mà rán. Mỡ thịt chảy ra nhiều, chỉ trong một buổi đã đầy cả nồi. Lớp thịt rán vàng được mẹ múc ra cho vào hũ đất, đổ ngập mỡ lên trên. Thịt ngâm mỡ để được rất lâu, khỏi lo hư hỏng. 10 cân thịt làm nguyên cả buổi chiều, đến lúc dọn dẹp xong cũng gần 6 giờ tối. Cả người quốc cá mùi dầu mỡ, chỉ cần ngửi là thấy ngấy. Cậu rửa mặt mấy lần mà cảm giác nhất vẫn bám trên tay. May mà trong nhà có săn mấy hũ củ cải muối chua từ mấy hôm trước, giòn giòn, chua nhẹ, ăn vào cắt bớt vị béo rõ rệt. Mẹ nấu cơm tối, luộc rau với canh xương mới ninh, bày thêm đĩa thịt rán để cả ba ăn cùng nhau. Ba quốc vừa tỉnh dậy, mặt vẫn đỏ vì rượu nhưng vui vẻ hẳn. Ông khen thịt rán ngon, vừa nói vừa gắp liên tục. Quốc ăn được vài miếng là thấy nghẹn lại, chỉ tập trung vào củ cải muối. Ăn xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì đến công đoạn luộc bánh trưng. Mẹ và gói và ngâm bánh cả buổi, giờ cái bếp mới rảnh để đun bánh trưng. Năm nay gói 10 cái vừa đủ cho một nồi nôn cỡ vừa, chất đuổi xung quanh rồi đậy vung lại. Lửa đun đỏ rực, nước sôi ùng ục. Do nồi hơi bé nên nước cạn nhanh, cứ chốc chốc lại thêm nước. Gần 12 giờ, mẹ thêm mấy thanh củi to, bảo để cháy dịu dịu tới sáng. Quốc ngồi canh một lúc, mắt díu lại. Tiếng củi nổ lách cách trong đêm nghe rất tiết, mang theo cảm giác yên bình khó tả. Sáng hôm sau, vớt bánh trưng ra, nước chưa cạn hết, lửa đã tàn nhưng bánh trong nồi còn hơi ấm, mấy cái ở trên khô ráo luôn, may mà không bị cháy khét. Sang năm sẽ mua cái nồi to hơn để tránh gặp rủi ro mỗi khi luộc bánh trưng. Mẹ quốc dùng đòn tay gấp từng chiếc ra đặt lên mẹ che cho ráo nước, bánh màu xanh là ròng, nhìn thôi đã thấy ngon. Buổi sáng, cả nhà thưởng thức luôn cái bánh trưng đầu tiên. Lớp nếp mềm, hạt mẩy và thơm, nhân đô và nhuyễn, thịt mỡ trắng xen chút nạc. Cắn một miếng, quốc thấy vị Tết vừa về, ngon đến mức không muốn nuốt nổi. Nhà gói 10 cái thôi, số lượng vừa đủ. Thường ngày cao lắm mỗi bữa ăn được 3 cái, mà bánh trưng chỉ ngon nhất mấy cái đầu tiên. Qua mùng 2, mùng 3 là bắt đầu đấy. Năm nào cũng vậy, đến mùng 4, mùng 5 mới hết sạch. Tối giao thừa, cả thôn như chìm trong một nhịp điệu riêng. Ai cũng bận chuẩn bị cho gia đình mình, chẳng mấy ai sang chơi hay tụ tập như những ngày thường. Dường như cả thế giới thu nhỏ lại vào từng nếp nhà, từng nén hương trên bàn thờ tổ tiên. Không khí đúng nghĩa một ngày nghỉ lễ, mặc áo mới, ăn uống xong rồi quay quần xem chương trình trên TV. Trong nhà quốc, sau bữa cơm cuối cùng của năm, ba thắp nén hương cắm lên bát hương giữa bàn thờ, khói bay nhẹ trong ánh đèn vàng. Mẹ chỉnh lại mâm hoa quả, tỉ mỉ vớt lại tà áo mới. Quốc ngồi ở bậc cửa, nghe tiếng văng vẳng của làng xóm, tiếng chổi quét sân, tiếng ai gọi trẻ con vào nhà, tiếng chó sủa lẫn trong gió đêm. Buổi tối, cả nhà cùng xem gặp nhau cuối năm trên VTV. Ba mẹ vừa xem vừa cười thích thú với những màn tung hứng của các nghệ sĩ hài quen thuộc. Còn quốc thì lại thấy trong lòng man mát. Mỗi gương mặt trên truyền hình đều là một phần ký ức của thời đại cậu đã từng sống qua. Những người ấy, những chương trình ấy, sau này sẽ dần lùi vào quá khứ, có người còn rời xa sân khấu mãi mãi. Cảm giác như đang sống lại một khoảnh khắc đã mất, khiến cậu thoáng bồi hồi. Hết chương trình hài lại đến ca nhạc Tết. Mẹ vừa xem vừa tranh thủ gấp mấy bộ quần áo mới cho vào tủ. Ba nằm dựa lưng vào tường, chân duỗi thoải mái. Quốc ngồi xếp bằng dưới chiếu, mắt nhìn tivi mà lòng lại hướng về những nghị suy rất riêng. Cả nhà đang chờ đến màn bắn pháo hoa trên TV, ở quê không có sự kiện này nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Trong nhà toàn người lớn tuổi, không có con nít, nên khoảnh khắc giao thoa năm cũ năm mới nó bình lặng lắm. Trên TV người ta tập trung đông đúc cùng nhau đếm ngược những giây cuối cùng. Và rồi màn pháo hoa bùng lên với những sắc màu sặc sỡ. Ba mẹ quốc chưa từng được xem pháo hoa tận mắt, nên cứ nhìn TV không rời. Trên mặt thoáng hiện lên nụ cười. Thấy người ta lì xì nhau, mẹ quốc gọi con trai lại gần. Rút ra 20.000 mới tinh, cười mà có hơi ngượng. Quốc ơi, qua đây mẹ mừng tuổi đẻ. Năm mới ngoan và học giỏi nhà con. Quốc cầm lấy tờ 20, không biết nên buồn hay vui. Ba của cậu cũng không thua kém, lấy ra tờ 50.000, thời điểm ấy, mệnh giá cao nhất là 100.000, nên tờ 50 vẫn còn giá trị lắm. Biết là con kiếm ra tiền, nhưng đây là tiền mừng tuổi của ba mẹ, không nhiều nhưng không được chê nha. Quốc nhận hai tờ tiền, thấy hơi nóng trong tay vì bà cầm hồi lâu. Dạ, con cảm ơn ba mẹ, con chúc hai người luôn khỏe mạnh để năm nào con cũng được nhận lì xì. Quốc nhận lấy, lòng ấm lên một cách kỳ lạ. Mỗi đồng tiền ở thời điểm này đều mang ý nghĩa khác biệt. Đây không phải là việc cho nhận thông thường mà là một sợi dây gắn kết gia đình. Có lẽ trong suốt quãng thời gian lưu lạc giữa hai thời đại, những khoảnh khắc như thế này mới chính là thứ giúp cậu cảm thấy mình đang sống đúng nơi mình thuộc về. Đúng khoảnh khắc giao thừa, trên màn hình TV bắt đầu phần bắn pháo hoa ở thành phố. Ánh sáng đủ màu sắc tỏa ra rực rỡ, tiếng pháo nổ rồn rập. Ngoài thôn cũng vang lên vài tiếng pháo nhỏ, đùng đoàng, lách cách. Tuy nhiên, chỉ có tiếng mà chẳng thấy ánh sáng nào xé ngang trời đêm. Cả xóm tôi om, mái nhà đen thẫm trong bóng tối, chỉ vài ánh đèn vàng leo lét từ những căn nhà nép mình giữa rặng tre. Ba Quốc nói với cậu con trai: "Hôm nọ sang nhà ông cậu bên ăn nghĩa, ông ấy nói con là một đứa giỏi giang, nếu chỉ học ở trường làng thì lãng phí tài năng quá. Thế nên, sang năm ba tính cho con đi học ở ngoài thị trấn, hoặc nếu con muốn ra thành phố ba cũng sẽ cố gắng giúp con. Con thấy sao? Có muốn chuyển trường không?" Quốc im lặng một chút, cậu thấy những việc làm của mình được như được ba xem trọng và đánh giá cao, nên mới đưa ra chủ ý muốn cậu chuyển trường để có môi trường phát triển. Đối với sự việc quan trọng ảnh hưởng đến tương lai con cái, mẹ của cậu không can dự vào, mọi chuyện đều do ba quyết định. Tình hình là hè tới đây, ba sẽ ở nhà cùng mẹ con trồng trọt và chăn nuôi, việc đồng áng con không cần phải nhúng tay vào nữa. Cứ tập trung lo học cho tốt. Nghe xong câu này, Quốc cảm thấy như mình nhận chát sa thải vậy đó. Làm nông so với đi học mệt mỏi hơn, đừng thấy cầm cọp tiền bán rau mà nghĩ nó giàu, chỉ đều ra mỗi tháng luôn thấp hơn lương công chức nhà nước, phải chịu nắng gió, chân tay chai sần. Gần một năm trải nghiệm, cậu hiểu được công việc này không dễ. Sắp tới là vụ ngô, rồi đến tới lúa, lại tiếp tục trồng rau vụ đông. Mọi thứ trong thôn quê xoay vòng như bánh xe, hết mùa này sang mùa khác, hết gieo lại gặt, hết gặt lại trồng. Với đám thanh niên trẻ khỏe, cuộc đời như vậy chỉ toàn buồn tẻ, không có gì mới mẻ. Nhưng với tâm thế của một người già từng trải, những nhịp điệu quen thuộc này lại khiến Quốc thấy bình yên, giống như đang sống trong một nhịp thở, không bon chen. Con thấy cuộc sống bây giờ đang rất tốt, đi học xa phải tự lo, còn ở nhà có mẹ lo, không phải lo tiền sinh hoạt, được ăn no mặc ấm tự vậy là vui rồi. Chí hướng của con không nằm ở việc muốn làm ông này bà kia, con chỉ muốn ba mẹ, xóm giềng, mọi người sống với nhau vui vẻ là được rồi ạ. Ba Quốc gật gù, ánh mắt dừng lại nơi vợ mình. Ông thấy bà khẽ thở phào một hơi rất nhẹ, như thể từ lâu đã lo sợ con trai mai này lại bỏ quê lên thành phố, rồi ở mãi không về. Ba Quốc quay lại, chậm rãi hỏi: "Ba chỉ nói để xem con nghĩ thế nào thôi. Ở hay đi là tùy con, chứ ba mẹ nào đuổi con được. Có đầu óc, có sức khỏe, thì ở đâu làm gì cũng được cả. Thế sắp tới có kế hoạch gì chưa? Năm ngoái ba nhớ là trồng cà chua đúng không? Mới đó mà đã sang năm mới rồi." Mẹ Quốc chen vào ngay, như đã chờ để nói hết những tính toán trong lòng. "Năm nay con mình muốn trồng đỗ tương với trồng lạc. Không trồng nô nữa, nô được ít quá. Nuôi heo thì nhà mình chưa dựng được chuồng, nên tôi cũng không dám tính. Con nó chọn đỗ tương cũng phải thôi, năm ngoái người ta bán 40.000 một ký, còn nô có 3.000. Làm cả vụ lời chẳng được bao nhiêu." Ba Quốc nhớn mày ngạc nhiên, vẻ trầm trồ hiện rõ. "Đỗ mà được giá vậy á? Vậy thì trồng đỗ cũng đúng rồi. Ba được nghỉ đến ngày 15, trước khi đi sẽ qua chú Bách mượn trâu về cày ruộng lên cho hai mẹ con chuẩn bị." Quốc đội giải thích: "Ba cứ để từ từ cũng được ạ, giờ trời còn lạnh, cày sớm đất cũng chưa tơi. Đến vụ nô, trời ấm thêm chút nữa rồi cày cũng không muộn. Với lại trong vườn còn mấy hàng bắp cải, ăn được thêm nhiều nữa. Nổ sớm thì phí lắm." Ba Quốc gật đầu, không tranh luận nữa. "Ừ, vậy thì thong thả. Khi nào đến vụ nô, ba lại quay về phụ." Mới đầu năm, câu chuyện trong nhà đã xoay sang chuyện vụ mùa, chuyện gieo trồng và kế hoạch làm ăn. Điều đó báo hiệu một năm bận rộn đang chờ cả gia đình phía trước. Trời về khuya mỗi lúc một lạnh, gió từ ngoài sân luồn qua những khe cửa khiến ai cũng muốn chui vào chăn thật nhanh. Sáng mùng 1, cả nhà dậy sớm, Ba Quốc ăn sáng xong thì sang từng nhà trong xóm chúc Tết. Ở quê, một khi mình sang chúc người ta thì kiểu gì họ cũng qua lại chúc mình, cứ như vậy cả ngày trong xóm không lúc nào ngớt tiếng cười nói. Mỗi nhà mời một chén rượu, thành thử mấy người đàn ông quanh năm lam lũ chỉ cần đến mùng 1 là đã lâng lâng, mặt đỏ bừng vì men rượu. Qua mùng 2, mẹ và Quốc sang bên ăn nghĩa, qua nhà ông cậu thắp hương. Trước đây đường xa, mẹ thường đi một mình, nhưng năm nay bà nhất quyết dẫn Quốc theo để con biết mặt mũi họ hàng bên ngoại. Quốc không nói ra nhưng có chút hồi hộp, từ khi lưu lạc về thời quá khứ này, quan hệ thân tộc của cậu trở nên lạ lẫm như mới. Nhà ông cậu thuộc diện khá giả trong vùng. Cổng sắt lớn, sân bê tông rộng rãi, nhà được sơn màu sáng trông mới và sạch sẽ, khác hẳn tiểu quét vôi như nhiều nhà trong xóm. Ông cậu làm cán bộ nhà nước, có hai người con, một người đã ra thành phố làm việc, còn một đứa đang học lớp 11 ở thị trấn, tên là Dương. Cậu bé này trắng trẻo, sáng sủa nhưng cân nặng, đôi mắt nhìn người lúc nào cũng hơi chậm và thiếu linh hoạt. Dương học hành cũng ổn, nhưng nói sang chuyện ngoài sách vợ thì lúng túng, ít chủ đề để bàn, tạo cảm giác hơi xa cách. Bên ngoại có 3-4 anh chị em, năm nào cứ đến mùng 2 là tập trung ở nhà ông cậu ăn bữa đầu năm. Không khí vui vẻ, gọn gàng và có phần trang trọng hơn so với xóm nghèo nơi Quốc sống. Người ta lì xì Quốc bao nhiêu thì mẹ lại mỉm cười đưa lại cho con cháu người ta từ lấy, lễ nghĩa hai bên giữ cho bằng nhau. Ông cậu từ đầu đến cuối không quên nhắc đến hai đứa con của mình. Hễ có người hỏi chuyện là ông lại kể về thằng lớn làm chỗ nào, con Dương học hành ra sao. Mọi người cũng quen rồi, vì ông cậu là người thành đạt nhất bên họ ngoại. Trước đây mẹ Quốc thường lặng im mỗi khi họ hàng tụ tập, phần vì lấy chồng nghèo, phần vì trong nhà còn khoản nợ với gia chủ nên không dám ho he. Mỗi lần Tết đến, bà phải cố gắng cười để không lộ vẻ tủi thân. Năm nay mẹ Quốc mặc chiếc áo phao mới màu sáng, kiểu dáng trẻ trung do Quốc mua tặng trước Tết. Áo mới khiến bà tự tin hẳn lên, dáng người như nhẹ nhàng hơn, nét mặt cũng rạng rỡ. Nợ nần trong nhà đã trả được một phần, lần sau tới là sòng phẳng với người ta không cần phải cúi đầu nữa. Khi ai đó khen chiếc áo, bà Dung chỉ cười hiền và nói con trai mình mua cho với giọng đầy tự hào. Chương 85, tiết 2, chương 85, tiết 2, do học khác xã, khác trường trung học cơ sở nên cậu chẳng quen ai đồng trang lứa ở bên ngoại bên ăn nghĩa. Những anh chị lớn hơn thì đã lên học cấp 3 ngoài thị trấn, cả năm cũng chỉ gặp được đôi lần, vừa xa lạ lại không có nhiều điểm chung nên khó bắt chuyện. Thành ra Quốc cứ ngồi ở nhà trong nghe mấy người lớn nói chuyện. Mấy cô dì cậu mợ bên này nói chuyện sung lắm, Quốc thỉnh thoảng nghe được đôi đoạn và cảm nhận rõ sự chênh lệch trong điều kiện sống cũng như quan điểm giữa hai bên. Người nhiều tiền nói nhiều, người ít tiền nói ít. Trọng tâm của buổi gặp hôm nay xoay quanh việc nhà của ông cậu. Ông nhắc đến dự định mua đất xây nhà ngoài thành phố nhưng còn thiếu chút kinh phí, vì vậy muốn bán mất vài mảnh ruộng vườn ở quê. Ông ưu tiên bán cho người trong họ và cũng hạ giá để dễ bàn bạc, ruộng nhà mình nhưng không muốn bán cho người ngoài. Nhà Quốc đang thiếu nợ nên mẹ Quốc không thể tham gia, cứ ngồi nhìn anh chị em trong nhà đưa đẩy qua lại. Cô dì cậu mợ chú bác bên này, ai cũng do dự. Kinh tế của họ chỉ ở mức vừa đủ và phần lớn đều hướng đến việc ra thành phố lập nghiệp, không kỳ vọng con cháu tiếp tục bám lấy nghề nông, nên không mặn mà mua thêm đất. Vì vậy, dù ông cậu giá đã ưu tiên, cuối cùng vẫn không ai muốn mua. Nhà em cũng đang bận lắm, có cái đám bỏ trống, vụ vừa rồi cũng có chồng gì đâu. Thêm đất rồi thuê người làm, cũng chẳng lời lãi bao nhiêu. Sau này con đi học xa, còn hai cái thân giả cày bừa gì nổi. Thấy mọi người chê, lại sợ bản thân bị mất thể diện, ông cậu chuyển sang dò hỏi ý mẹ của Quốc. Còn cô Dung thì sao, nhà cửa bên đấy thế nào, có khó khăn gì không? Sau này tôi và gia đình dọn ra thành phố, những mảnh ruộng này để không cũng phí, cô và chồng bàn bạc xem có muốn lấy về canh tác không. Tuy hơi xa một chút nhưng bỏ công là có lợi, thêm chục bao gạo bao nô. Chồng cô đỡ phải đi công trình này nọ. Mẹ Quốc cười gượng. Cậu đã nói vậy thì con về nhà hỏi ý xem sao. Ông cậu cười xòa. Nói là nói vậy thôi, chứ tôi vẫn đợi thằng con tôi học xong rồi mới chuyển qua đó. Xã hội văn minh, mình phải ra ngoài cho mở mang đầu óc mọi người ạ, bây giờ khoa học công nghệ phát triển nhanh lắm, phải tiếp thu những cái mới mẻ như vậy mới đón đầu xu thế không bị lạc hậu. Anh nói phải lắm. Cái gì mới mẻ là phải cập nhật ngay. Tôi tính sắm cái điện thoại, ngồi ở nhà mà nói chuyện được với con cái ở ngoài thành phố được luôn. Cái đó em biết, nhưng nghe nói chi phí lắp đặt tốn kém lắm, chỉ mấy cơ quan tổ chức mới hay dùng thôi, mình lắp ở nhà nghe nó hưởng thế nào ấy. Hưởng gì, đấy là xu thế chung rồi, mình chỉ là đi trước người ta thôi. Rồi tivi tủ lạnh tôi muốn mua lắm, nhưng lại ngại sau này đi thành phố lại chuyển ra thì vất vả. Những đề tài như vậy thì mẹ Quốc biết gì mà tham gia, ngồi im lặng nghe cho biết cái mới lạ mà thôi. Quốc sang bên đấy được người ta lì xì mỗi người vài chục ngàn, nhưng người ta mừng bao nhiêu thì mẹ Quốc lại mừng lại từng ấy, thậm chí có nhà có hai ba đứa con, phải mừng cả bà, thành ra là không được gì, trái lại còn mất vài chục. Dĩ nhiên bà cũng không còn tính toán mấy chục ngàn cho con nít bên đằng ngoại. Ăn chưa xong, hai mẹ con Quốc thu dọn rồi xin phép ra về ngay trong ngày. Mẹ sợ để ba ở nhà một mình lỡ say rượu không ai trông nom, mà mấy ngày Tết hàng xóm họ hàng đều bận rộn, khó nhờ cậy được ai. Con đường từ bên ngoại về nhà chỉ hơn chục cây số nhưng vắng vẻ, gió đầu năm lạnh và khô, khiến bước chân trở nên nhanh hơn thường lệ. Ngày mùng 3 ở nông thôn được xem như cái Tết cuối cùng. Sang mùng 4 là người ta bắt đầu trở lại với ruộng đồng, lo dọn dẹp chuồng trại, chuẩn bị cho vụ mới. Tết dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mọi nhà sum họp, thăm hỏi họ hàng theo đúng những lệ tục đã quen thuộc. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Năm nay cô giáo chủ nhiệm của Quốc đã về quê dưới xuôi ăn Tết cùng gia đình, thành ra cậu cũng qua nhà thầy cô nào khác ở trên trường chúc Tết. Quốc cũng tự thấy bản thân không có mối quan hệ thật sự sâu sắc với giáo viên nào trong trường, nên cũng tự hạn chế mấy cái lễ tiết không cần thiết. Buổi chiều, Quốc sang nhà thằng Hào chơi. Nhà Hào chỉ có hai mẹ con, lại ở khá cách biệt với thôn xóm. Những ngày người ta sum vầy đông vui thì nhà nó lại càng vắng, càng buồn. Trong nhà nó không trang trí gì so với thường ngày, chỉ có quét dọn qua thắp nến thắp hương trên bàn thờ. Do hoàn cảnh mẹ đoá con tôi, ngại đi nhà người ta đầu năm nên Hào cứ lủi thủi ở nhà mong cho hết tế. Hôm qua thì ba mẹ nhà cái Mây có sang nói vài câu chúc mừng năm mới đầu năm. Hôm nay thì có Quốc sang chúc Tết, có bạn qua thì Hào đỡ tủi hơn. Sẵn mày qua đây, mai đi đâu chơi đi chứ mấy ngày này ở nhà mãi chẳng quá. Thì mày cứ đi thôi, chứ có ai ép ở nhà đâu. Người như tao vào nhà người khác đầu năm xui lắm, nhưng có mày đi cùng thì chắc là được. Hội trưởng hội thanh niên, con ngoan trò giỏi có mày đi chúc Tết thì ai chẳng mừng. Nói rồi, Hào rủ sang nhà Mây trước, trong nhà có dán giấy xanh đỏ sặc sỡ lắm, có thêm cả một cành đào treo mấy quả bóng bay, mùi hương phản phất trong nhà đúng là có không khí Tết hơn nhà của Hào. Chúc mừng năm mới người lớn trong nhà rồi cái Mây cũng rửa chân tay lọ mọ đi ra tiếp bạn cùng lứa. Mây giờ đã lớn, không còn cái vẻ hoang dã của thời học lớp 9, nay biết trải chuốt đầu tóc gọn gàng, ăn nói nhẹ nhàng, không còn kiểu chạy nhảy tung tăng như năm trước nữa. Mây thường chỉ quanh quẩn giúp mẹ làm việc, nào có được làm biếng rong chơi. Nay bạn qua nhà mới có dịp ngồi ở bàn ăn mức Tết, ngồi tán dóc. Nghe cái Liên kể mùng năm có lễ hội ở An Bình Á, qua đó chơi không? Đi chứ sao không, ở nhà mấy hôm chán quá rồi. Được mấy hôm Tết trời nắng ấm, không đi thì hơi phí. Biết bạn đến rủ đi chơi, Mây vui ra mặt nhưng vẫn phải hỏi qua mẹ. May sao mẹ cô cho phép, bảo đi cùng hai thằng bạn trong xóm thì cũng yên tâm. Đầu năm thường có nhiều hội lắm, kéo dài cả nửa tháng. Vừa có trò chơi dân gian, vừa có ăn uống, lại thêm những hoạt động dành cho thanh niên trai gái tìm hiểu nhau. Ở vùng quê này, thanh niên lấy vợ khá sớm. Học xong cấp 3 một hai năm là nhiều người đã yên bề gia thất. Có người lấy vợ từ năm 16 tuổi, rồi vẫn đi học tiếp. Có khí hai vợ chồng chung lớp mà bạn bè không biết ấy. Bởi vậy, hội xuân với họ không chỉ là vui chơi mà còn là dịp mở rộng mối quan hệ, biết đâu tìm được ý hợp tâm đầu. Nghe đến chợ tình, đến chuyện gặp gỡ đầu năm với các cô gái xinh đẹp, Hào hưng phấn thấy rõ. Nó tưởng tượng ra những cô gái xinh xắn từ các bản, các xã khác tụ về đông đúc. Lễ hội diễn ra luân phiên ở nhiều địa điểm, nay ở xã này, mai ở xã khác, không trùng nhau, nên ai muốn thì có thể đi hết, không bỏ lỡ hội nào. Đối với những đứa trẻ lớn lên giữa đồi núi, quanh năm chỉ thấy vài nóc nhà quen thuộc, thì mấy dịp như vậy thực sự hấp dẫn vô cùng. Ba ngày Tết trôi qua nhanh, hôm sau đã có vài người đã dắt trâu ra đồng, cắt cỏ, dọn vườn. Có người đi làm xa đã rục rịch mang theo đồ đạc lên đường từ sớm để kịp chuyến xe khách. Ba mẹ Quốc bắt tay vào dựng một cái chuồng heo. Đây là công việc mà hai vợ chồng ấp ủ từ lâu, xây chuồng nuôi heo, nuôi bò nhưng đến dịp Tết năm nay mới sắp xếp được thời gian. Sẽ xây chuồng heo trước rồi chuồng bò phải từ từ tính sau. Ba Quốc còn hơn chục ngày nữa mới hết kỳ nghỉ, ông muốn tranh thủ hoàn thiện phần móng trước, lần nghỉ sau này chỉ cần lắt thêm vài hàng gạch, kiểu gì rồi đến cuối năm cũng là mái là hoàn thiện xong cái chuồng. Với diện tích hiện tại thì cái chuồng dự tính có thể nuôi 5-6 con thì thoáng, 7-8 con thì chật. Đối với công trình này, Quốc cảm thấy làm nhà kho hoặc nhà cho người ở sẽ tốt hơn là làm chuồng lợn, do mặt tiền của nó gần đường đi, chăn nuôi ở đó khó tránh khỏi mùi chuồng trại ám vào nhà chính, hiện tại chỉ làm móng nên sau này vẫn có thể thay đổi mục đích sử dụng, không ai quy định phải nuôi lợn ở đó cả. Dần dần cậu sẽ đem chuyện xây chuồng bàn lại với họ sau. Hôm nay đang cùng gia đình đào đất làm móng thì Mây và Hào Qua rủ đi chơi hội. Quốc ơi, đi thôi. Hôm nọ hẹn mà quên à. Quốc nhìn ba mẹ lom khom đo đạc đất rồi bày từng viên đá, lòng có chút áy náy. Hai người đi đi, nay nhà mình bận việc rồi. Mẹ Quốc đùn đẩy. Bạn Qua rủ kìa, đi đi con, năm có mấy cái hội đâu, cái chuồng này đâu phải làm một hai ngày là xong. Ba Quốc gật gù. Mẹ con bảo đúng đấy, ba mẹ lớn tuổi, ở nhà chán thì làm việc thôi. Con trẻ đang tuổi rong chơi, cứ ở nhà làm gì. Đi đi, rồi biết đâu kiếm được cô nào hợp ý, chừng vài năm nữa còn có vợ. Ngày xưa ba cũng đi hội, rồi tình cờ gặp mẹ rồi mới đẻ ra con đấy chứ. Ba Quốc cười khà khà, còn mẹ cậu thì im lặng ngượng ngùng không nói gì. Quốc biết rằng mình không thể không đi, ở nhà là bị đuổi. Thế là cậu vào nhà thay bộ đồ mới rồi dắt xe đi cùng với hai người bạn. Đi chơi để ba mẹ có không gian riêng nói chuyện với nhau. Ở quê, với những người độc thân, Tết dường như kéo dài hơn người lớn có gia đình. Người ta tin ngày đầu năm mà gặp được những người hợp tính, hợp tuổi thì cả năm đều may mắn. Đặc biệt với thanh niên, hội xuân vẫn luôn là dịp để gặp gỡ, làm quen, mở rộng quan hệ. Mùng năm, hội thanh niên gần như chẳng ai chịu ở nhà. Trước giờ hội bắt đầu, trai gái tụ tập theo từng tốt, người dắt xe đạp, người chống xe máy cũ, rầm rập kéo ra đường. Ai cũng mặc áo mới, tóc chải gọn gàng. Những bộ quần áo mới mua hoặc mới may từ cuối năm, đến nay mới có dịp diện ra ngoài. Mấy đứa nhỏ mới bước chân vào hàng ngũ thanh niên thì háo hức ra mặt. Cái Mây chủ động qua nhà của Liên rủ bạn đi chơi, dù cô không rủ thì Liên cũng sẽ đi một mình. Quốc không có ấn tượng tốt với cô bạn này, quá dễ dãi để bị sa ngã vào những lạc thú tuổi trẻ. Hôm nay cô nàng diện một bộ đồ sặc sỡ, áo khoác sáng màu, bên trong là ao len mỏng ôm sát thân hình, vòng một còn độn thêm cho to hơn. Mặt toa thêm son và chút phấn. Trông cô già dặn hơn tuổi 15-16, xinh đẹp thì tùy người, trong bốn đứa thì có hai đứa khen một đứa không nói gì. Vậy, hôm nay là thế. Đẹp thật không? Ngồi từ sáng mới nặn ra được cái vẻ này đấy. Hôm nay đi kiếm xem anh nào đẹp trai hay không. Hào ở ngay đó vô ngực đáp. Dài đẹp đây chứ đâu, lên xe đi tao đẹp cho. Liên bĩu môi tự ngồi lên cái xe đạp màu hường của mình. Thôi ngồi sau lỡ người ta tưởng tao là người yêu của mày, ai dám tán nữa. Không ngồi thì thôi, ra ngoài đó đẩy, đây tha hồ lựa nhé. Nói xong Hào quay ngoắt xe, đạp đi ngay. Quốc cũng bám theo rồi hòa vào dòng người ấy. Hai đứa con gái đi phía sau dọc đường cứ thì thầm to nhỏ chuyện ngoại hình. Trên đường, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Dù trong lòng vẫn lo lắng việc nhà còn gian dở, Quốc hiểu rằng ba mẹ không muốn cậu chỉ quanh quẩn với góc vườn, khóc cỏ, đào đất. Những chuyến đi như thế này, đối với họ, cũng là một phần quan trọng của tuổi trẻ. Người lớn luôn bảo tuổi trẻ qua nhanh, nếu không đi thì sẽ tiếc. Và trên hết, họ tin rằng những trải nghiệm như thế sẽ giúp Quốc trưởng thành, hiểu lòng người và biết thêm nhiều điều ngoài việc làm đồng. Xe mỗi lúc một xa dần nhà, Quốc ngoái lại nhìn, thấy bóng ba mẹ vẫn lúi húi bên nền móng chuồng heo. Cậu khẽ hít một hơi dài, tự hứa rằng khi hội xuân kết thúc, cậu sẽ về phụ giúp thật nhiều để sớm hoàn thiện công việc. Chương 86, Du Xuân. Chương 86, Du Xuân. An Bình vốn là vùng đông dân nhất trong các xã lân cận, lại có truyền thống gắn kết cộng đồng mạnh. Người của đoàn thanh niên, cán bộ xã đứng ra tổ chức hẳn hỏi nên các hoạt động được diễn ra bài bản không hề lộn xộn, từ đóng cọc trang trí, giăng cờ, giấy màu bay phấp phới, cho đến các khu vực bày bán, tổ chức hoạt động thi đấu thể dục thể thao. Sáng mùng 5, khi Quốc và Hào vừa đặt chân đến, bãi đất trống rộng giữa trung tâm xã đã đông nghìn người. Đó là một khoảng đất bằng phẳng, cỏ mọc lơ thơ, xung quanh được quay tạm bằng vài dãy lều bạt và sạp hàng dựng bằng tre nữa. Không cần loa đài công phu hay sân khấu đồ sộ, chỉ cần tiếng người đã đủ để không khí nơi ấy trở nên náo nhiệt. Các sạp hàng bày ra đủ loại món ăn quen thuộc của miền núi. Ở một góc, mùi khoai nướng lan ra thơm phức, khói bốc lên quyện vào nắng buổi sáng. Gần đó, có người của mang cả bánh trưng còn dư của Tết ra rán, từng miếng bằng giòn, mỡ sôi tí tách trong chảo khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại. Cách đó vài sạp hàng, lại có người bán rượu, bày ra chai già can xếp thành hàng, thứ rượu nâu cay nồng mà người vùng cao vẫn tự nấu. Khách đến chúc xuân, chạm chén, uống vài ngụm là mặt đã đỏ bừng. Ngoài chuyện ăn uống, lễ hội còn có nhiều hoạt động khiến không gian trở nên sinh động hơn hẳn. Từ sáng sớm, sân giữa bãi đã được dọn sạch để tổ chức thi kéo co, đẩy gậy, đấu vật và đá cầu. Các thanh niên trai tráng mạnh ai nấy đăng ký tham gia, có khi là nam với nam, nữ với nữ, nam nữ kết hợp. Mấy anh cán bộ xã đứng ra điều hành, chắp tay làm loa hô hào khàn cả tiếng. Dưới bãi, tiếng reo hò rộn ràng, tiếng cổ vũ át cả tiếng gió thổi từ trên núi xuống. Người trẻ ở An Bình hào hứng với sự kiện này. Quốc với Hào cũng vậy, đã đến rồi thì ngại gì không chơi. Hai đứa thử sức ở vài hoạt động, từ đá cầu đến kéo co. Dĩ nhiên, đội của chúng không giật được giải gì. Cả hai chỉ cười xòa, vừa thở hổn hển vừa đấm nhau vào vai như để cổ vũ. Cái cảm giác được hòa vào đám đông, cùng hò reo, cùng thi thố đã đủ vui, chẳng cần chiến thắng. Chơi mệt, cả bọn kéo nhau sang khu nhảy sạp. Nhịp sạp gõ đều và nhanh, những đôi chân nhún nhảy theo tiết tấu, tạo thành âm thanh lách cách vang cả góc hội. Mấy đứa con gái mặc váy thổ cẩm nhẹ nhàng bước vào, còn con trai thì rụt rè một chút rồi mới dám chen vào giữa những khung tre đang đập nhịp. Tiếng cười vang lên liên tục, những cái vấp chân hay cú nhảy lệch nhịp đều biến thành trò vui. Khi đã mệt rã người, họ lại kéo nhau đi tìm đồ ăn, nước uống. Không chỉ học sinh mà rất nhiều thanh niên đã đi làm, đi rừng, đi nương cũng tụ tập ở đây. Đa phần đều độc thân, nên chẳng ai ngại ngùng chuyện bắt chuyện với người lạ. Ở hội xuân, ai cũng có thể trở nên thân thiện. Gặp người hợp ý là có thể trò chuyện, chẳng ai lo chuyện đánh ghen hay hiểu lầm. Người lớn trong vùng từ lâu đã xem hội đầu năm như dịp để trai gái tìm hiểu nhau, vì vậy những cuộc trò chuyện mở đầu rất tự nhiên. Muốn thể hiện sự quan tâm thì chỉ cần mời người kia ăn một món gì đó. Nếu người được mời đồng ý thì xem như mở ra cơ hội tìm hiểu. Nếu họ từ chối thì đơn giản là rẽ hướng, tìm người phù hợp hơn. Cách giao tiếp ấy khiến người bị từ chối không cảm thấy khó xử. Có thể họ đang no hoặc không thích món ăn chứ không nhất định là không thích đối phương. Giá đồ ăn trong hội thường đắt gấp đôi ngày thường. Một phần vì người bán mang từ xa đến, một phần vì ai cũng chấp nhận trả thêm để giữ không khí vui vẻ. Nhưng người ta nói đùa rằng ăn với người mình thương thì không có món nào đắt, nếu thấy đắt tức là không yêu. Hào nghe câu đó là cười khoái chí. Gặp cô nào vừa mắt là lập tức mời đi ăn uống. Quốc đi cùng mà cảm thấy độ mặt dày của bạn đã tăng lên rất nhiều. Nghe từ chối nhiều quá mà chưa được đi ăn, thế là Quốc tự đi ăn một mình luôn. Cậu thấy một loại bánh lạ mắt được cắt thành từng miếng vuông nhỏ, trông giống kẹo lạc nhưng màu nhạt hơn. Tò mò, cậu tự mua một phần rồi đứng ăn ngay trước quầy. Người bán nhìn Quốc với vẻ ngạc nhiên, có lẽ vì phần lớn người mua đều đi theo cặp. Quốc chỉ cười, nhai từng miếng một rồi hỏi bà chủ cách làm. Bà vui vẻ giải thích rằng bánh được làm từ gạo rang rồi trộn với đường nóng, sau đó ép lại thành khuôn và cắt ra từng miếng. Cách làm giống kẹo lạc, chỉ khác là dùng gạo thay lạc. Nghe xong, Quốc gật gù, thấy món ăn vừa dân dã vừa thú vị. Cậu ăn hết phần bánh trong khi Hảo vẫn còn đang chạy theo đuôi mấy cô gái. Ngoài vui chơi thì khu vực này còn có một cái đền nhỏ, chẳng rõ là thờ thần thánh phương nào. Người ta hay đến đây thắp hương cầu nguyện cho gia đình và người thân, cầu tài lộc tình duyên. Cái đền này dựng ở địa thế cao, bên cạnh có một cái cây lớn che phủ bóng mát. Dọc đường tới miếu có người bán hương, có người xem bói. Quầy xem bói của một ông già, ông đeo kính đen nhưng không hề có dị tật gì với mắt, đeo vào cho ngầu mà thôi. Quầy của ông có nhiều người xem, đa số là nữ, giá xem rẻ lắm, 10.000 tình duyên, 10.000 tài lộc, 20.000 quan lộ. Xem hết thì 50.000 một lượt. Quốc biết thừa đây là trò mê tín. Thầy bói ngồi xếp bằng, râu lưa thưa, tay lần chuỗi hạt nhựa bóng loáng. Lời phán của ông toàn những điều ai nghe cũng được, nào là hậu vận có phúc báo, đường tình duyên rộng mở, sự nghiệp hanh thông, toàn thứ không ai kiểm chứng nổi. Đến lúc hậu vận mà trái ngược, muốn tìm thầy đối chất có khi thầy đã nằm dưới đất từ đời nào. Vậy mà người ta vẫn bỏ tiền ra xem. Vui là chính, với lại cũng là nét văn hóa dân gian ở vùng này, đầu năm phải thử vận, xem thêm lời chúc tốt đẹp mà lấy may. Đến lượt Quốc, thầy bói nheo mắt nhìn một hồi rồi phán như thể vừa phát hiện vàng dưới chân, còn là vàng bọc trong bùn. Tướng sau này làm quan to đấy, có người nâng đỡ, công danh mở rộng. Hậu vận tươi sáng, con cháu đầy đàn. Quốc thì biết mình quanh năm ruộng đồng nào có chí hướng làm quan, rõ ràng là ông thầy nói ba xạo. Nhưng biết là xạo nhưng vẫn thích nghe, tâm lý con người là vậy. Lời thầy bói nói suy cho cùng vẫn là nghe cho vui, Quốc sẽ không tin đó là thật. Sau khi xem bói thì Quốc có lên thắp hương, cậu là người sống lại một kiếp nên, đối với phương diện tâm linh thần học thì thả tin là có. Thắp cho họ bó hương, tỏ lòng biết ơn vì cho cậu được sống lại, hoặc cho cậu một giấc mơ tiền kiếp mà hơn một năm qua nó vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Vào đền thắp hương xong, khi đi ra cảm thấy trống rỗng lạ thường, cảm thấy con người và cảnh vật xung quanh hư hư thực thực. Đột nhiên một tiếng nói vang lên đánh thức cậu trở về thực tại. Quốc đây à, đi đâu đây? Quốc giật mình nhìn trái ngó phải thì phát hiện ra người gọi mình là cô Thanh, đi bên cạnh là hai cô con gái. Cô Thanh mặc áo khoác dài màu đỏ, tóc búi cao trông sang và quý phái lắm. Hai cô con gái đều biết cách ăn mặc nhưng thần thái thì không tươi như bà mẹ, rõ ràng là bị ép tới đây. Chào mọi người, cháu vừa vào đền thắp nén hương đầu năm. Câu tai lục hạ, con nhỏ mà biết nghĩ vậy là tốt rồi, giàu sang phú quý do trời, có thờ có thiêng, muốn một năm phát tài phải chăm đi lễ để ơn trên phù hộ. Trả bù cho con của cô, làm ăn buôn bán mà không để ý đến mấy thứ này, sao mà khá được. Cô Thanh nhắm đến con gái thứ là Kiều Phương, cô nàng lên tiếng phản biện thế kỷ 21 rồi, người ta tin vào khoa học kỹ thuật, tin vào kế hoạch chứ thắp hương cầu khấn mà mua may bán đắt mà giàu thì bao tiền lợi đem đi mua hương hết rồi. Chỗ này linh thiêng, coi chừng bà miệng, vào thắp hương đi có mất mát gì đâu. Nhớ thành tâm vào đấy. Mẹ đừng có ép con vào đó, kẻo ông thần giận con mà phạt lây cả mẹ đấy. Cô Thanh chép miệng định chửi con nhưng sợ đầu năm vướng khẩu nghiệm nên nín nhịn mỉm cười. Không vào thì thôi, ở đây đợi mẹ, hai đứa nói chuyện đi. Nói xong cô Thanh dẫn con gái cả đi vào đền, Tiểu Phương xị mặt đứng ở dưới, lẩm bẩm: "Mê tín, mình không ngờ cậu và mẹ mình là cùng một loại người đấy." Quốc cười phì: "Chỉ là thắp hương thôi mà, đâu cần phải phản kháng, bài xích mạnh mẽ vậy đâu. Hay cậu đang giận mẹ vì một chuyện khác?" Tiểu Phương dĩ nhiên có lý do của riêng mình, nhưng không phải chuyện nào cũng có thể nói ra với người ngoài. Bỏ đi, không liên quan tới cậu. À, cái chuyện lần trước ở cửa hàng, xin lỗi cậu và em gái cậu nhá, mình không nghĩ bạn bè trong lớp lại đùa hơi quá như vậy. Quốc cười nhạt. Cậu không có lỗi, không cần lên tiếng giúp bọn họ cũng do em gái mình chưa có nhiều trải nghiệm, chưa biết xử lý tình huống nên mới vậy. Nhưng mà, hành động đó quả thực đã khiến nó có ấn tượng không tốt về cửa hàng, hy vọng sau này cậu có thể để ý kỹ hơn. Nếu như gặp khó khăn, sao cậu không thử vào trong đền cầu ơn trên phù hộ Kiều Phương chép miệng? Chuyện của mình ơn trên không còn đâu, mẹ mình quản thì có. Có vấn đề gì sao, nếu không ngại thì có thể kể cho mình nghe. Kiều Phương chần chừ. Cũng không có gì, mẹ mình chỉ muốn mình qua bên Trung Quốc chúc Tết vài người họ hàng và người quen thôi. Trong đó có một nhà, mà mẹ mình và nhà đó cứ đưa đẩy gán ghép mình với con trai người ta. Cảm giác mẹ coi mình như một món hàng trao đổi lấy quan hệ làm ăn vậy đó. Cậu là con trai chắc không hiểu cảm giác này đâu. Quốc ồ một tiếng. Có thể cậu đang nghĩ quá xa rồi chăng, mình thấy mẹ cậu rất coi trọng cậu đó chứ. Theo mình cảm nhận thì cậu là người sẽ kế thừa việc làm ăn của gia đình, mẹ cậu chỉ đang đưa cậu đi theo để cậu quan sát và học hỏi thêm mà thôi. Sẽ không có chuyện bà ấy để cậu đi làm dâu bên Trung Quốc đâu. Tiểu Phương chép miệng. Cậu không biết mẹ mình là người Trung Quốc hả? Đôi khi mình cảm thấy quan hệ trong gia đình như bị đứt gãy vậy, cậu cũng ít khi thấy ba mình ở nhà phải không? Nếu một ngày tồi tệ nào đó xảy ra, mẹ mình về Trung Quốc, đâu biết được bà ấy có thể làm gì. Cậu đừng nhìn vẻ bề ngoài của bà ấy mà nghĩ bà ấy hiền, đến ba mình còn sợ mẹ mình thì cậu hiểu rồi đấy. Mình chưa gặp ba cậu nên không thể nhận xét gì về ông ấy, nhưng theo những gì mình quan sát về việc làm của mẹ cậu thì bà ấy sẽ không quay về Trung Quốc một cách dễ dàng đâu, trừ khi xảy ra một biến cố nào đó quá lớn, khiến bà ấy từ bỏ hết công việc. Chừng nào bà ấy còn làm việc, thì ở bên này bà ấy có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển hơn. Nói chắc cậu không tin chứ mẹ cậu sẽ là nhân vật số 1 số 2 ở trong tỉnh này với lĩnh vực mà bà ấy đang làm đấy. Tiểu Phương nhìn Quốc. Số 1, số 2. Cậu cũng biết định mẹ mình cơ hả? Không phải hiện giờ mà là sau này. Tất nhiên để đạt được điều đó không dễ, và cô ấy sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu, một ngày nào đó. Việc cô ấy lại giao cho cậu mở cửa hàng quần áo ngoài cổng trường đã đủ để thấy cô ấy tin tưởng vào cậu như thế nào. Sao có thể gả cậu cho một đối tác nào đó ở bên kia biên giới cơ chứ? Cậu nói cứ như thể cậu hiểu mẹ mình lắm ấy, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Quốc cười đáp. Đôi khi, người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc. Cho chuyện xong thì cô Thanh từ trên đền đi xuống, sắc mặt vui vẻ khi thấy con gái và Quốc đang nói chuyện với nhau. Cô tiến tới gặp Quốc và nói. Ngại quá cô còn phải sang bên Trung chúc Tết vài người bạn, khi khác ta nói chuyện hà, chúc cháu năm mới vui vẻ, và hợp tác với cô nhiều vụ nữa nhé. Quốc gật đầu lễ phép. Đầu xuân năm mới, chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt. Nhìn theo bóng gia đình kia rời đi, Quốc cảm thấy gia đình giàu có này, nội tình không đơn giản. Được cái này thì mất cái kia, có được tiền bạc nhưng tình cảm gia đình lại không trọn vẹn. Người ta nhìn thấy được sự giàu có bên ngoài, nhưng lại khó nhìn ra sự gồng mình của một người phụ nữ giữa công việc và gia đình. Rời khỏi đền thờ, Quốc bay về sạp ăn uống, ngoài nhâm nhi bánh kẹo, quan sát nhân tình thế thái thì cậu chẳng còn thú vui nào khác. Thằng Hào loay hoay mãi cuối cùng mời được cô gái đi ăn cùng mình, không phải một mà là bốn người liền, một nữ chính và bốn nữ phụ đi chung ăn ké. Kết quả là Hào móc ra nhiều tiền chi cho đồ ăn, nhưng mà cậu ta có vẻ sung sướng khi chi tiền kiểu đó. Nghe nói còn hẹn hôm sau qua An Nghĩa chơi hội, gặp tiếp. Thấy Quốc, Hào chạy lại khoe. Mày đi đâu nãy giờ mà không thấy, tao gặp được bốn chị em, muốn chia cho mày một nửa mà không thấy. Quốc cười đáp. À, tao thấy mày đang vui nên không qua làm phiền đó mà. Sao, có mối nào ngon chưa? Hào bước cầm cười thích thú. Vừa quen được một chị, hẹn mai qua An Nghĩa gặp lại. Học lớp 11 nha. Quốc trầm trồ. Lê vậy, thế không sợ cái duyên lớp mình nó ghen à? Hào thanh minh. Tao với cái duyên có gì đâu, đừng có đồn bậy bạn. Cái duyên á, không vừa đâu, nó ngủ với trai rồi. Cứ thấy thằng nào có tiền là con thôi. Sao mà so sánh được với chị lúc này, chị lớn, nên cái gì cũng lớn hết á. Kể đến đây thì hai mắt Hào đê mê rõ rệt, trong đầu lại nghĩ bậy bạ rồi. Lễ hội còn dài, gặp nhau nhiều, kết quả ra sao vài ngày là biết. Hai đứa con gái là Liên và Mây, lượn lờ vài vòng, cũng có vài anh làm em và được mới đi ăn đó chứ. Liên thì ai mời cũng ăn, cái Mây thì ngại hơn vì nghe đâu ăn của ai thì đồng ý tìm hiểu với người đó, nên từ chối nhiều lời mời. Mà cô không chắc là họ mời mình, bởi vì đi với Liên, sợ họ lì tất bị chiếm hết rồi, người ta mời Liên là chính Mây chỉ là phụ. Nhiều khi tuổi thân nên tách ra, cũng may trong xóm có vài chị học lớp 11, nên đi chung với họ, tiểu gái quê với nhau nên hợp tính hơn, toàn chọn mấy đứa có gu nhẹ nhàng để nói chuyện, có khi là cùng đá cầu, nhảy dây.